Chương 94, ban thưởng phong phú chương 94, ban thưởng phong phú. Giang Mụ Mụ thì vội vàng đi theo Giang Ba Ba đối Yến Thanh Chu phương hướng xoay người cúi đầu, trong miệng càng không ngừng nói xong, cảm ơn, cảm ơn, không cần, hai tử không sao là được. Yến Thanh Chu vội vàng nói. Giang Ba Ba nhìn về phía cảnh viên, cắn răng nghiến lợi hỏi, nghĩ bắt cóc con ta người đâu? Bọn hắn người đâu? Cảnh viên giải thích nói, đã bị dẫn đi ghi khẩu cung rồi, con của các ngươi thì không có việc gì, vội vàng mang về nhà hảo hảo an ủi một chút đi.
Tốt, tốt, tốt.
Giang Ba Ba nắm Giang Nhạc Nhạc tay, quỳ xuống cho Yến Thúc Thúc dập đầu. Giang Nhạc Nhạc không nói hai lời, bình một tiếng quỳ xuống, đối Yến Thanh Chu ngay cả dập đầu lạy ba cái. Cảm ơn Yến Thúc Thúc. Đứng dậy, mau đứng lên, Yến Thanh Chu vội vàng đem hắn kéo lên, về sau muốn đi học cho giỏi, hảo hảo học tập.
Ừm.
Giang Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó, Giang Nhạc Nhạc bị bọn hắn mang theo rời đi đồn công an. Yến Thanh Chu nhìn một chút mấy cái cảnh viên, ta năng lực rời đi sao? Tiểu cảnh viên cười lấy đưa cho hắn một chén nước sôi để nguội, đừng nóng nổi. Uống trà, uống trà. Không uống, hiện tại trời đã tối rồi, ta liền đi về trước rồi. Yến Thanh Chu nói. Tiểu cảnh viên vội vàng ngăn lại hắn, nói ra, Yến lão bản, ngươi ngày mai đi nơi nào ra quậy à? Yến Thanh Chu cười cười, nói ra, không nhất định ở đâu. Nói thật, ta cũng không rõ lắm. Ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Ngươi đây ý là nói, ngày mai không tới bên trong nam bên kia? Tiểu cảnh viên có chút cấp thiết mà hỏi thăm.
Ừm.
Yến Thanh Chu gật đầu một cái, khoát khoát tay nói ra, ta đi trước. Nói xong, hắn liền quay người rời đi đồn công an, biến mất trong bóng đêm. Mấy cái tiểu cảnh viên trơ mắt nhìn chiếc xe kia mau chóng đuổi theo, trên mặt bọn họ tràn đầy bất đắc dĩ nét mặt, bởi vì bọn họ căn bản ngăn không được A đứng ở bên ngoài làm cái gì. Giọng Trương cảnh quan đột nhiên vang lên, hắn mang theo Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch từ bên ngoài đi tới. Không phải nói bắt hai người con buồn sao?
Thầm sao?
Thầm. Mục tiêu của bọn hắn chính là Giang Nhạc Nhạc, nói là điều nghiên địa hình rồi một tháng mới được di chuyển. Một cảnh viên hồi đáp, không phải gặp gỡ Yến lão bản, Giang Nhạc Nhạc liền bị bọn hắn mang đi. Một cái khác cảnh viên nói thêm. Trương cảnh quan nghi ngờ hỏi, cái nào Yến lão bản?
Chính là làm tiểu ăn ăn cực kỳ ngon cái đó.
Yến Thanh Chu, không phải hắn ra mặt ngăn cản, người liền bị mang đi. Chu Triển Hằng vội vàng đi vào trong, người đâu?
Ở bên trong à?
Đi rồi, vừa đi. Tiểu Bạch vẻ mặt tiếc hận, đi rồi à? Nhớ ra hôm trước hắn trong lòng tràn đầy tiếc nuối, hôm trước hắn thật không dễ dàng tan tầm sớm, thì trước tiên đi Giang Thành Y Địa Viện, lòng tràn đầy chờ mong có thể uống đến Yến Thanh Chu chế tác trà sữa. Ai mà biết được người khác không ở bên kia ra quầy rồi. Chu Triển Hằng tiêu thiếu, nói, không sao, chúng ta đợi lát nữa đi hắn ra.
Đúng a, ta sao quên Tiểu Chu hiểu rõ hắn nhà ở chỉ đấy.
Tiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Trương cảnh quan trầm tư một chút, đi hắn ra có thể hay không không tốt lắm.
Tốt, phi thường tốt, chúng ta đi cảm tạ hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm a.
Chu Triển Hằng vừa cười vừa nói.
Đúng.
Hắn không sợ nguy hiểm ngăn cản nhân phía tử, chúng ta khẳng định được môn tự mình cho hắn ban phát thị dân thưởng.
Tiểu Bạch tiếp câu.
Trương cảnh quan cười lấy gật đầu, ngươi nói đúng. Yến Thanh Chu về đến trung cư, vừa vào cửa hắn trực tiếp đi thẳng hướng ghế sofa. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, lặng lặng chờ đợi nhìn hệ thống cho hắn phần thưởng. Ban thưởng đã phát, mời kiểm tra và nhận kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở tại trong đầu của hắn vang lên. Hắn kiên nhẫn đợi 2 phút, nhưng mà điện thoại lại không hề có động tĩnh gì. Yến Thanh Chu đối với cái này sớm đã thành thói quen, hắn thuần thục mở ra trước mặt bàn trà ở giữa ngăn kéo. Quả nhiên, như hắn tính toán, trong ngăn kéo lặng lặng địa nằm ngửa một trang giấy, trên giấy lít nha lít nhít địa viết đầy chữ. Yến Thanh Chu tập trung nhìn vào, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, nhường hắn cảm thấy hoa mắt bắn đầu. Chỉ thấy trên giấy rõ ràng viết, ban thưởng Phù Dương thị Mai bản huyện 500 mẫu thượng đẳng địa. Đầy giấy nội dung là viết xong hợp đồng, phía dưới thậm chí còn có ký tên cùng con dấu.
Chơi ạ.
Yến Thanh Chu nhịn không được dưới đáy lòng kêu lên.
500 mẫu,
đây là nhiều. Hắn cảm giác chính mình giống như đưa thân vào trong động, bị cái ngạc nhiên này bao quanh.
Đình Dong,
Đình Dong. Đang lúc Yến Thanh Chu còn đắm chìm trong hưng phấn thời điểm, một hồi thanh thúy tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá vỡ phần này yên tĩnh. Hắn còn chưa kịp hoàn toàn đắm chìm trong phần này trong vui sướng, liền bị bất thình lình tiếng chuông cửa kéo về thực tế. Yến Thanh Chu nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ đứng dậy đi ra phòng khách, đi tới trong viện. Hắn thông qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy đứng ngoài cửa chính là Trương cảnh quan bọn hắn. Yến Thanh Chu trong lòng dâng lên một tia hoài nghi, đã trễ thế như vậy, bọn hắn tới nơi này làm gì đâu? Hắn nhẹ nhàng mở ra rồi cửa lớn.
Yến lão bản.
Tiểu Bạch hưng phấn mà hướng phía Yến Thanh Chu phất phất tay, trên mặt mang kích động nụ cười. Chu Triển Hằng cười lấy nhìn hắn, hỏi, chúng ta có thể vào sao? Yến Thanh Chu nghiêng người để bọn hắn vào, mang trên mặt một tia hoài nghi, đã trễ thế như vậy vài vị là còn có cái gì muốn hỏi sao?
Không phải, chúng ta chuyên môn tới cho ngươi ban phát tốt thị dân thưởng.
Tiểu Bạch nói xong, từ phía sau xuất ra một mặt tươi đẹp cực kỳ, trịnh trọng đưa tới Yến Thanh Chu trước mặt. Yến Thanh Chu nao nao, lập tức lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nói ra, cảm ơn. Chu Triển Hằng ánh mắt trong sân xe xích lô trên dừng lại một lát, sau đó cười lấy hỏi, Yến lao bản lại không bán trà sữa sao?
Yến Thanh Chu khẽ gật đầu một cái,
ừm, không bán. Ta còn muốn nhìn ngày nào nhàn rồi đi cửa bệnh viện mua chén nếm thử đấy. Chu Triển Hằng có chút tiếc nuối nói,
Trương cảnh quan các ngươi ngồi.
Yến Thanh Chu quay người đi vào phòng bếp, theo trong tủ lạnh xuất ra mấy bình đồ uống, đưa cho bọn hắn. Trương cảnh quan tiếp nhận đồ uống, Yến Thanh Chu quét mắt nhìn hắn một cái phát hiện hắn có chút mỏi mệt, đáy mắt phát xanh, không còn nghi ngờ gì nữa trong khoảng thời gian này không có nghỉ ngơi thật tốt. Trương cảnh quan trong khoảng thời gian này có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt ta? Trương cảnh quan thở dài, nói ra, trong khoảng thời gian này có chút bận điệu, một mực đội vàng bắt được nhân phiến tử kẻ sau màn, bây giờ còn chưa đầu mối gì đấy. Mỗi ngày hướng về mấy chỗ chạy, ngày mai mang theo bọn hắn đi sát vách thị thăm viếng. Sự việc hơi nhiều. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, ánh mắt bên trong toát ra một tia kính nghệ, các ngươi khổ cực, là người của chúng ta cảnh sát nhân dân xem xét. Trương cảnh quan bọn hắn vì giữ gìn Giang Thành an ninh trật tự, là thật cực khổ. Trương cảnh quan cười cười, ngươi so với chúng ta cũng không kém bao nhiêu. Cho chuyện vài câu về sau, Chu Triển Hằng chờ mong hỏi, Yến lao bản sau đó nếu ở chỗ nào ra quậy năng lực nói với chúng ta sao? Ta rất lâu không có ăn được ngươi làm mỹ thực. Thèm không được. Chương 95, lúc này điểm có ai không? Chương 95, lúc này điểm có ai không? Được, lần sau ra quậy địa điểm phát cho Chu cảnh quan. Yến Thanh Chu nói. Chu Triển Hằng nghe xong, lập tức hưng phấn đến thẳng niết miệng, ha ha ha. Tốt tốt tốt. Trương cảnh quan nhìn đồng hồ, vừa cười vừa nói, không còn sớm, chúng ta đừng quấy rầy người ta Yến lão bản nghỉ ngơi. Đúng đúng đúng, cũng đã trễ thế như vậy. Ba người đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Yến Thanh Chu tùy ý nhìn lướt qua treo trên tường đồng hồ, xác thực không còn sớm à, đã nhanh 10 giờ rồi. Yến Thanh Chu mỉm cười đem ba người tiễn đến ngoài cửa, Trương cảnh quan các ngươi đi thong thả. Yến lão bản đi vào đi, khác hướng phía trước đường, xe của chúng ta ở phía trước. Tiểu Bạch toát miệng, lộ ra một ngụm đại bạch nha cười hì hì nói. Yến Thanh Chu đứng tại chỗ, nội tâm nghĩ, hắn không muốn đến trước tiễn, chính là định đưa đến cửa mà thôi. Chu Triển Hằng mỉm cười đối Yến Thanh Chu khoát khoát tay, Yến lão bản còn gặp lại. Trương cảnh quan ba người ngồi lên xe cảnh sát, rời khỏi ánh mắt của Yến Thanh Chu về sau, hắn mới quay người đi về. Yến Thanh Chu bước vào phòng khách về sau, ánh mắt không tự chủ được rơi vào rồi hệ thống vừa nãy ban thưởng cho hắn 500 mẫu đất trên hợp đồng. Hắn mừng rỡ đem hợp đồng lại lấy ra đến tỉ mỉ xem xét, nội tâm tràn đầy kích động. Thật tốt quá, lần này là 500 mẫu, hơn nữa còn tại gia tộc bên ấy. Lần sau trở về nhất định phải đem những này địa cũng thuê. Tưởng tượng thấy hàng năm đều có thể thu tô chẳng cảnh, Yến Thanh Chu trên mặt lộ ra nhìn nụ cười thỏa mãn. Chỉ cảm thấy đây hết thảy cũng tốt đẹp như thế. Hắn lên lầu, cẩn thận đem hợp đồng cái bỏ vào trong ngăn tủ mật mã trong hộp. Cái này mật mã hộp là hắn chuyên môn vì cái hệ điều hành cho hắn hiện thực ban thưởng mà mua. Yến Thanh Chu tiện tay cầm lấy chính mình áo ngủ, ngáp một cái đi vào phòng vệ sinh. Tắm rửa xong trở ra đã là 11 giờ 30 phút rồi, Yến Thanh Chu nằm ở trên giường, tâm trạng đặc biệt kích động. Hệ thống mỗi lần cho phần thưởng của hắn cũng vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn hiện tại đã bắt đầu ước mơ hạ một nhiệm vụ ban thưởng sẽ là cái gì rồi. Yến Thanh Chu tại trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngay tại hắn bước vào ngủ say lúc, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên tại ban đêm yên tĩnh vang lên. Nhiệm vụ đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Yến Thanh Chu bị bất thình lình thanh âm nhắc nhở đánh thức, vây được con mắt cũng không mở ra được. Hắn mơ mơ màng màng đuốt mắt nhìn về phía trần nhà. Hắn vất vả lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, 4 giờ 20 phút. Hệ thống a, ngươi có thể hay không để cho ta hảo hảo ngủ một giấc a? Mời ký chủ ngày mai 3 giờ sáng đã đến trung phong cao tốc lộ khẩu. Thời gian 3 giờ sáng đến 7 giờ. Nhiệm vụ, đường sao hạt rẻ. Kỳ hạn là 5 ngày. Tiếp nhận, phải không? Yến Thanh Chu đối không khí bất lực gật đầu, tiếp nhận. Ngày mai. Hiện tại nhắc nhở có phải hắn vô cùng sớm. Được rồi, ngủ tiếp đi. Yến Thanh Chu chờ mình, vừa chầm chìm địa đi ngủ. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, đã là 9 giờ 20 phút rồi. Yến Thanh Chu rửa mặt xong, chậm rãi đi xuống lầu, sau đó cho mình làm một phần du bát diện. Sau khi cơm nước xong, Yến Thanh Chu đi vào trong sân, liếc mắt liền nhìn thấy chiếc kia mới tinh xe xích lô. Xe phía trên có một cái to lớn nồi sắt, bên trong hẳn là dùng để lật xào đường sao hạt rẻ. Phía dưới còn có một cái nho nhỏ cửa sổ, xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy lật xào hạt rẻ tình huống. Yến Thanh Chu thỏa mãn từ phía trên lấy đi quyển kia xuất hiện ở trên xe phương pháp làm đường sao hạt rẻ về đến phòng khách ngồi ở trên ghế salon lật xem. Lúc 11 giờ rưỡi, hắn mới rốt cục đem nội dung bên trong toàn bộ hấp thụ. Lúc này, Yến Thanh Chu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, đi vào xe xích lô trước, ngồi xổm người xuống mở ra phía dưới không gian, quả nhiên phát hiện sinh hạt rẻ. Lần này hệ thống ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng giúp hắn chuẩn bị xong, thật chi kỳ a. Yến Thanh Chu dự định trước thử xào mật ong khẩu vị hạt rẻ đến thử. Hắn đem một giỏ hạt rẻ mang lấy ra, quay đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện lại xuất hiện mới một giỏ. Yến Thanh Chu ôm một đại giỏ hạt rẻ đi vào trong sân vòi nước một bên, đem nó đổ vào chậu lớn bên trong, bắt đầu nghiêm túc thanh tẩy lên. Hắn đầu tiên là tỉ mỉ đem hạt rẻ từng cái rửa sạch sẽ, sau đó cầm lấy một cái khéo léo đẹp đẽ dao, tại mỗi một cái rửa sạch sẽ hạt rẻ mặt ngoài nhẹ nhàng mở ra một chữ thập cầu. Những thứ này sau khi làm xong, hắn bưng lấy những thứ này hạt rẻ đi vào xe xích lô bên cạnh, đưa chúng nó đổ vào trong nồi, lại thêm vào số lượng vừa phải thủy, nhường thủy không có qua hạt rẻ. Tiếp theo, hắn mở lớn nhất ngăn điện, nhường trong nồi thủy đốt lên, sau đó lại chuyển thành cấp trung nấu trên 10 phút đồng hồ đến 15 phút, mãi đến khi hạt rẻ chín mọng. Ở trong quá trình này, Yến Thanh Chu có vẻ đặc biệt chuyên chú. Tiếp đó, Yến Thanh Chu cuối cùng có một chút thanh nhàn thời gian. Hắn đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn trong nồi hạt rẻ, lần này đường sao hạt rẻ chế tác quá trình tương đối bưng lỏng, nhường hắn cảm thấy 10 phần hài lòng. Thời gian không sai biệt lắm, Yến Thanh Chu quan điện về sau, vớt ra hạt rẻ, để ở một bên để bọn chúng nhỏ giọt cho khô trình độ. Sau đó, hắn lại tại trong nồi gia nhập mật ong cùng thủy, quấy đều về sau, khai hỏa nấu. Một bên nấu lấy, hắn một bên cẩn thận quan sát đến, sợ có một tia sai lầm. Chỉ chốc lát mật ong thủy dần dần trở nên đậm đặc, lúc này, Yến Thanh Chu cầm lấy nấu xong hạt rẻ đổ vào mật ong trong nước, bắt đầu để bọn chúng tự động lật xào đều đều. Nhờ mỗi một cái hạt rẻ mặt ngoài cũng trùm lên một tầng mật ong, trong nồi hạt rẻ càng không ngừng tự động lật xào nhìn. cứ như vậy kéo dài thêm vài phút đồng hồ, mãi đến khi hạt dẻ mặt ngoài mật ong trở nên vàng nóng sốt giòn, Yến Thanh Chu mới quan điện dừng lại. Hắn xuất ra đĩa, đem hạt dẻ vớt ra đây, nóng hôi hổi hạt dẻ cuối cùng tốt. Yến Thanh Chu cầm lấy một quả hạt dẻ, đối nó nhẹ nhàng thổi rồi mấy lần, đối đãi nó chẳng phải bị phỏng, mới bắt đầu bóc vỏ. Sau khi hạt dẻ sắc rất dễ dàng chóc ra, Yến Thanh Chu cắn một cái xuống dưới, đầu tiên là cảm nhận được hạt dẻ mềm nhu thơm ngọt. Đúng lúc này, khe khe ngọt ngào vị mật ong tại đầu lưỡi tản ra. Thật là thơm ngọt mềm nhu, răng môi lưu hương. Ăn cực kỳ ngon, hắn tin tưởng cái này không thể so với du bát diệt kém. Nhiệm vụ là mấy giờ tới? 3 giờ sáng. Đến 7 giờ. Lúc này điểm có ai không? Hay là tại nút giao cao tốc? Chẳng qua, hệ thống thì không có hạn chế hắn có thể bán ra đi bao nhiêu phần, nếu không nhiệm vụ này điểm không ai, hắn năng lực hoàn thành mới là lạ. Yến Thanh Chu trước tiên đem còn lại hạt rẻ rửa giấy sạch sẽ dự bị. Hắn theo xe xích lô trên ôm ra một giỏ hạt rẻ về sau, đúng lúc này lại xuất hiện mới một giỏ. Hắn tẩy không sai biệt lắm có 5 giỏ sau mới dừng lại, nhất thời hưng phấn tắm đến có hơi nhiều. Hắn làm xong sau đã là 6 giờ chiều rồi, tùy tiện ăn bữa cơm, liền lên lầu nghỉ ngơi. Hắn tối nay phải sớm ngủ, đồng hồ báo thức định là 2 giờ. Vừa nay hắn tra xét trung phong cao tốc lộ khẩu, cách hắn nơi này có 40 phút lộ trình. Hắn 2 giờ lên, đã đến cái chỗ kia nên vừa lúc là 3 giờ. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Điện thoại đồng hồ báo thức tại ban đêm yên tĩnh vang lên. Yến Thanh Chu đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn cảm giác buồn ngủ quá, nhưng vẫn là cố nén cơn buồn ngủ đứng dậy. Chương 96, cao tốc công lộ đường sao hạt rẻ chương 96, cao tốc công lộ đường sao hạt rẻ hắn đi trước đánh răng rửa mặt, để cho mình thanh tỉnh một ít, sau đó nhanh chóng thay đổi y phục, xuống lầu đi vào phòng bếp. Hắn cho mình hạ một bát mì sợi, sau khi ăn xong mới xuất phát. Khi hắn đã đến trung phong cao tốc lộ khẩu lúc là 2 giờ 50 điểm. Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ ai, chỉ có cách đó không xa trạm xăng dầu có một tia ánh sáng. Bốn phía trừ ra ven đường đèn đêm bên ngoài, chính là trên đường cao tốc lùi tới cố xe. Yến Thanh Chu tìm một dễ thấy vị trí, đem xe xích lô đậu ở chỗ này, sau đó đem rửa sạch hạt rẻ cùng nguyên liệu nấu ăn một vừa lấy ra. Hắn bắt đầu công việc lu bù lên, chuẩn bị trước tiên đem mấy loại khẩu vị hạt rẻ xào ra đây. Theo hắn làm việc, hạt rẻ mùi thơm nồng nặc theo trong nồi lượn lờ dâng lên, như tơ như lọn địa tiến vào xoang mũi. Yến Thanh Chu nghe mùi thơm này, tâm trạng cũng thay đổi tốt hơn. Cách đó không xa trong trạm xăng dầu, nhân viên công tác đột nhiên ngửi thấy cố này mùi vị quen thuộc, cũng đối không khí hít hà, vị gì a đây là? Nghe tựa như là đường sao hạt rẻ vị. Làm sao có khả năng có đường sao hạt rẻ a? Cái giờ này không có cái gì a. Trạm xăng dầu tổng cộng có 4 dạ ban nhân viên, một học sinh nam cùng 3 nữ sinh. Nam họ Triệu, tất cả mọi người gọi hắn Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nhìn ra phía ngoài rồi nhìn xem, khẳng định nói ra chính là đường sao hạt rẻ vị. Mấy nữ sinh nghe cũng tò mò địa đi ra ngoài, nhìn về phía khói bay tới phương hướng. Bên ấy là có người hay không ra quậy a? Tiểu Triệu nhìn hồi lâu mới gật đầu một cái, tựa như là. Hắn có chút nghi ngờ nói, nơi này tại sao có thể có người ra quậy a? Bên cạnh một nữ sinh thì đi theo phụ họa nói, người kia không phải là đầu góc tú đầu a? Nhưng mà, làm một hồi mùi thơm mê người bay tới, bên trong một cái nữ sinh nhịn không được nói ra, đừng nói, vị này rất mê người, ta cũng thèm rồi. Tiểu Triệu cười nói, ta thì thèm rồi. Thế là, bọn hắn quyết định phái Tiểu Triệu đi mua 2 phần quay về nếm thử. Tiểu Triệu nhanh chóng hướng Yến Thanh Chu ra quầy phương hướng chạy tới. Lúc này, Yến Thanh Chu vừa đem xảo kỹ hạt rẻ vứt ra một chút đặt ở phía ngoài dài mảnh trong mâm, liền thấy một tràn đầy năng lượng và sức sống thanh niên hướng hắn chạy tới. Tiểu Triệu hiếu kỳ hỏi, lão bản, ngươi sao ra quầy tại đây a? Yến Thanh Chu chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, ừm, tùy tiện xuất một chút. Tiểu Triệu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Làm Tiểu Triệu nhìn thấy xe xích lô phía trên bảng hiệu lúc, càng là hơn mở to hai mắt nhìn. Bảng hiệu bên trên viết 4 loại khẩu vị, trừ ra nguyên vị, còn có mật ong, hoa quế, cùng đường thắng. Tiểu Triệu hiếu kỳ hỏi, ngươi này còn có khẩu vị lựa chọn a? Ta cho rằng đường sao hạt rẻ đều là một khẩu vị. Yến Thanh Chu chỉ bảng hiệu, phía trên cũng biết, muốn loại nào khẩu vị. Ta muốn một phần hoa quế cùng nguyên vị a. Sau đó, Yến Thanh Chu nhanh chóng gói 2 phần đường sao hạt rẻ. Một phần là hoa quế khẩu vị, một phần là nguyên vị, sau đó cất vào trong túi đưa tới, nói ra, một phần là 15 nguyên. Tiểu Triệu dùng di động thanh toán xong 30 nguyên, cầm 2 phần hạt rẻ vui vẻ hướng trạm xăng dầu phương hướng đi đến. Yến Thanh Chu thì nhàn nhã ngồi ở một bên ghế gập tử trên ăn lấy trước mặt đường sao hạt rẻ, nét mặt vô cùng hưởng thụ. Tiểu Triệu cầm 2 phần đường sao hạt rẻ về đến trạm xăng dầu trong phòng nghỉ. Hay là mới ra lô nóng hồi đây? Hắn hưng phấn mà nói. Lão bản kia đường sao hạt rẻ có 4 loại khẩu vị đâu, thật sự không tệ. 3 nữ sinh vây quanh hắn a, còn có 4 loại khẩu vị. Ta còn thực sự chưa ăn qua. Mau mở ra nếm thử. Mấy người không kịp chờ đợi cầm bắt đầu ăn. Nóng nóng bỏng. Các nữ sinh một bên hô nhìn nhật ký, một bên lột ra hạt rẻ. Tiểu Triệu ăn là nguyên vị khi hắn lột ra hạt rẻ sắc ngoài, kia mềm nhu thịt quả hiện ra ở trước mặt. Hắn nhẹ nhàng cắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, sắc ngoài phá bỡ, lộ ra bên trong kim hoàng sắc thịt quả. Sắc ngoài hơi có chút thúy, nhưng mà bên trong thịt quả đặc biệt mềm nu. Theo nhai, kia vị ngọt tại trong miệng tản ra, tinh tế tỉ mỉ mà thành thật chất phác, không có một tia dính người cảm giác. Tiểu Triệu ăn xong một khỏa lại một khỏa, căn bản không dừng được. 3 nữ sinh ăn là hoa quế khẩu vị trong lúc các nàng lột ra hạt rẻ, hoa quế mùi thơm nước mũi mà đến, lại hỗn hợp có hạt rẻ điểm hương, đặc biệt mê người. Tiểu Triệu nhìn một chút nàng nhóm, thấy các nàng ngay cả lời cũng không nói, chỉ lo ăn. Các ngươi kia phần khẩu vị thế nào? Hắn hiếu kỳ hỏi. Bắt đầu ăn cảm giác mềm nu, mỗi một chiếc đều mang hoa quế mùi thơm ngát, thực sự là quá mỹ vị. Ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy đường sao hạt rẻ. Khác một nữ sinh thì phụ họa. Cảm giác cùng hương vị đều tốt, để người ăn một lần thì yêu rồi. Cái cuối cùng nữ sinh tổng kết nói. Tiểu Triệu từ túi tử trong xuất ra một khỏa hoa quế khẩu vị đường sao hạt rẻ, để vào trong miệng. Sau đó nhãn tình sáng lên, ngạc nhiên nhìn nàng nhóm, người lão bản này đường sao hạt rẻ quả thực ăn ngon đến bạo a. Các ngươi thì nếm thử cái này nguyên vị cùng hoa quế giống nhau ăn ngon đâu. Tóc ngắn nữ sinh cầm lấy một hạt rẻ, thuần thục bóc vỏ sau để vào trong miệng. Tiểu Triệu hỏi, cảm giác thế nào? Đầu tiên là cảm nhận được vỏ ngoài có hơi sốt giòn, tiếp theo là bên trong mềm nu thơm ngọt lạ thịt. Tóc ngắn nữ sinh tỉ mỉ thưởng thức, kiểu này mỹ rượu mùi vị thật không cách nào diễn tả bằng ngôn từ a. Thật ăn rất ngon. Những nữ sinh khác thì sôi nổi cầm lấy bắt đầu ăn. Thế là, nàng nhóm tiếp lấy cái này đến cái khác mà nhấm nháp nhìn hạt rẻ. Chỉ chốc lát sau, mấy phút trôi qua, trong túi hạt rẻ liền đã toàn bộ bị ăn xong rồi. Hết rồi. Tóc ngắn nữ sinh nhìn không cái túi. Chưa đủ ăn a. Khác một nữ sinh quệt mồm tỏ vẻ không ăn được. Lúc này, tóc ngắn nữ sinh hỏi Tiểu Triệu, còn có cái gì khẩu vị a? Tiểu Triệu hồi nàng, trừ ra vừa mới nguyên vị cùng hoa quế, còn có đường thắng cùng vị mật ong đấy. Nếu không, chúng ta cũng nếm thử. Tóc ngắn nữ sinh đề nghị. Ta đồng ý. Bên trong một cái gọi Hiểu Hiểu nữ hài hưng phấn mà giơ cao hai tay hô. Tốt, vậy ta đi mua ba phần quay về. Tiểu Triệu nói xong liền chuẩn bị đứng dậy. Trở về. Ba phần ở đâu đủ nha? Tóc ngắn nữ sinh vội vàng gọi lại hắn, sau đó còn nói thêm, ngươi mang cho ta ba phần, ta chờ một lúc chuyển tiền cho ngươi. Ta thì chuyển tiền cho ngươi, ngươi mang cho ta bốn phần, ta còn muốn vừa nãy nguyên vị đây này. Hiểu Hiểu nói tiếp. Khác một nữ sinh cũng nói, ngươi mang cho ta mới vừa rồi không có nếm qua ba loại khẩu vị bên ngoài, lại cho ta mang hai phần nguyên vị cùng hoa quế vị. Tiểu Triệu đối nàng nhóm làm một ok thủ thế, vừa cười vừa nói, được, ta đi rồi. Nói xong, hắn liền chạy chậm đến đi ra. Tiểu Triệu thở hồng hộc chạy tới Yến Thanh Chu trước gian hàng, nhếch miệng cười nói, lão bản, tự cấp ta đến mấy phần đường sao hạt rẻ. Hắn đem các nàng nói khẩu vị và số lượng nói cho Yến Thanh Chu, chính mình còn đem mỗi cái khẩu vị cắt muốn rồi một lần. Chương 97, trách ta, này hạt rẻ ăn quá ngon rồi. Chương 97, trách ta, này hạt rẻ ăn quá ngon rồi. Yến Thanh Chu vừa nãy xào hạt rẻ hơi nhiều, hắn trực tiếp đưa chúng nó chứa vào đóng gói là được. Lão bản, ngươi này hạt rẻ xào thật sự là ăn quá ngon rồi. Đồng nghiệp của ta cũng thích vô cùng, đúng ngươi này hạt rẻ khen không dứt miệng đâu, còn có này hoa quế vị không thua kém một chút nào nguyên vị đây này. Hắn chép miệng một cái, tiếp tục nói, này hạt rẻ mùi thơm năng lực bay vài dặm địa đấy. Tiểu Triệu càng không ngừng tán dương nhìn. Lão bản, ngươi là nghĩ như thế nào tới đây không ai chỗ ra quậy a? Tiểu Triệu hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh Chu đem đóng gói tốt hạt rẻ đưa cho hắn về sau, cười nói, ta người này tương đối yêu thích yên tĩnh. A. Tiểu Triệu lộ ra nghi ngờ nét mặt. Nơi này yên tĩnh lại không nhao nhao, vô cùng thích hợp ra quậy. Yến Thanh Chu kiên nhẫn giải thích. Tiểu Triệu, nơi này tất nhiên an tĩnh, không ai cao tốc công lộ khẩu, xuất hiện cái quỷ cũng khó khăn. Lão bản, ngươi thật hài hước. Các ngươi mấy giờ tan tầm a? Yến Thanh Chu hỏi. Chúng ta 7 giờ rưỡi tan tầm. Tiểu Triệu hồi đáp. Lão bản, ngươi mấy giờ thu quán a? Tiểu Triệu nhìn Yến Thanh Chu hỏi hắn. Ta đây ngươi sớm, 7 giờ thu quán. Tiểu Triệu vội vàng quyết đủ, ngươi này khác thu sớm như vậy, buổi sáng thay ca lúc ta để cho ta mấy cái kia đồng nghiệp cũng tới vào xem a. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ta này 7 giờ đúng giờ thu quán. A, vì sao a? Tiểu Triệu không hiểu hỏi. Đúng lúc này, có hai trung niên nam nhân đi tới, bọn hắn vẻ mặt mệt mỏi nhìn về phía Yến Thanh Chu. Bên trong một cái nói ra, lão bản, ngươi đang này ra quậy a? Ta nói cái gì vị nồng như vậy? Câu ta thèm trùng đều đi ra rồi. Tiểu Triệu đội vàng đề cử nói, các ngươi nhất định phải mua mấy phần nếm thử, ta cũng đến mua lần thứ hai. Ăn rất ngon. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn cười lấy hỏi, đến một phần sao? Tới tới tới. Cho ta đến hai phần. Khác một người trung niên nam nhân nói. Khẩu vị tuyển một chút. Yến Thanh Chu kiên nhẫn nhắc nhở nói. Đường sao hạt rẻ còn có khẩu vị a? Trung niên nam nhân nhìn về phía mình đồng bạn nói ra, nếu không đến một phần đường thắng cùng nguyên vị. Thơm như vậy hai phần chưa đủ ăn, thông minh tài giỏi phân đi. Cái thứ nhất nói chuyện trung niên nam nhân nói. Vậy chúng ta muốn hai phần nguyên vị cùng một phần vị cạ rẻ mèo. Yến Thanh Chu nhanh chóng bắt đầu đóng gói. 15 khối tiền một phần, 3 phần 45 nguyên. Yến Thanh Chu báo ra giá cả. Ngươi này có chút quý a. Khác một người trung niên nam nhân bất mãn trầm miệng nói. Ta trước kia mua một phần là 12 nguyên tố, ngươi này 15 một phần. Tiểu Triệu tiến đến trước mặt hắn nói ra, không quý. Một chút cũng không quý. Ngươi là không có hưởng qua này đường sao hạt rẻ vị. Nếu ngươi hưởng qua một lần, rồi sẽ giống như ta hận không thể toàn bộ mua về ra. Khoa trương a. Trung niên nam nhân vẫn còn có chút không đồng ý ta không có khoa trương, thật. Không tin các ngươi nếm thử của ta. Tiểu Triệu đem chính mình hạt rẻ vị nguyên bản đưa tới trước mặt hắn nói ra, nếm thử xem xét ta nói chính là không phải vô cùng khoa trương điểm. Yến Thanh Chu chỉ trước mặt mình hạt rẻ, tiếu tiếu, có thể nếm thử. Nam nhân tùy ý điệu cầm một vị mật ong hạt rẻ, lột ra về sau, một khỏa rồi rào hạt rẻ thì xuất hiện tại trước mắt hắn, vàng nóng thịt quả tản ra mê người sáng bóng. Hắn nhịn không được cắn một cái, trong miệng ngay lập tức tràn đầy hạt rẻ ngọt cùng tiêu hương. Thế nào? Ăn ngon không? Khác một người trung niên nam nhân vội vàng hỏi. Mềm nu thơm ngọt, mỗi một hạt rẻ đều giống như bọc lấy một tầng mật ong. Trung niên nam nhân tỉ mỉ thưởng thức nói, cán, mật ong thơm ngọt cùng hạt rẻ hoàn mỹ dung hợp. Với lại sau khi ăn xong, trong miệng còn giữ nhàn nhạt mật ong dư hương, để người một ngày phiền muộn tâm tình cũng thay đổi tốt hơn. Lão bản, tự cấp ta đến một phần mật ong khẩu vị. Trung niên nam nhân lại thanh toán 30 nguyên. Tiểu Triệu thấy bên này thì không có chuyện của hắn rồi, thì không kịp chờ đợi đi trở về. Nghĩ nhanh lên trở về tiếp tục ăn hắn đường sao hạt rẻ. Lão bản, nhà ngươi cái này đường sao hạt rẻ có thể nói so với ta ăn bất luận cái gì một phần đường sao hạt rẻ còn tốt hơn ăn. Trung niên nam nhân từ đáy lòng địa thở dài nói. Chỉ người nhìn này hương liền chịu không được. Một cái nam nhân khác thì phụ họa. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, cảm ơn các ngươi khích lệ. Ta cũng cảm thấy ta làm đường sao hạt rẻ rất mỹ vị. Hai trung niên nam nhân nở nụ cười, sau đó vui tươi hớn hở địa cùng hắn cáo biệt, cầm chính mình kia phần hạt rẻ rời đi. Yến Thanh Chu nhìn một chút điện thoại, đã 4 giờ 30 phút rồi. Xa xa có mấy chiếc xe hàng lớn ngừng tại khu phục vụ trạm xăng dầu bên này nghỉ ngơi. Theo đại hàng trên xe đi xuống mấy cái nam nhân cùng nữ nhân, bọn hắn đều bị một cỗ như có như không mùi thơm hấp dẫn lấy. Các ngươi có hay không có ngửi được một cỗ mùi thơm? Một nữ nhân khẽ hỏi. Đã sớm ngửi thấy, đây là đường sao hạt rẻ vị a. Một người nam nhân đáp lại nói. Tựa như là. Thơm quá a. Không phải, vị này cũng quá dễ ngửi đi. Một người nam nhân khoa trương hút lấy cái mũi. Này không ngửi tới chỗ sao có đường sao hạt rẻ vị? Trong đó một cặp trẻ tuổi vợ chồng một mực nhìn lấy trạm xăng dầu bên ngoài, vị này không chịu nổi. Chúng ta theo vị đi tìm một chút. Đại Lưu đề nghị. Đại Lưu, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ còn muốn đi đường đâu, quên đi thôi. Tìm cái gì a? Đại xe tải bác tài phó sư phụ nói xong hung hăng hít hà, kia say mê dáng vẻ để người không nhịn được cười. Tự bà a. Hắn cảm thán nói. Đại Lưu là kia đôi vợ chồng bên trong trợ phụ, hắn kết hôn nửa năm thì cùng lao bà đi ra đến chạy hàng. Không phải. Vị này các ngươi có thể nhịn được. Đại Lưu nhìn phó sư phụ hỏi. Vậy làm thế nào? Nhịn không được cũng phải nhẫn. Phó sư phụ bất đắc dĩ nói. Đại Lưu lão bà Phùng Phương trông thấy Tiểu Triệu cầm một bao hạt rẻ theo phòng nghỉ ra đây, đuổi nhanh lên trước hỏi, ngươi tốt, xin hỏi này hạt rẻ là các ngươi trạm xăng dầu bán sao? Tiểu Triệu lắc đầu, không phải, đây là ta mua. Cái nào mua a? Phùng Phương vội vàng hỏi. Ngay ở phía trước cách đó không xa. Tiểu Triệu chỉ phía trước. Các ngươi đi lên phía trước không sai biệt lắm 500-600 mét đã nhìn thấy. Có vị nhìn đặc biệt đẹp trai trẻ tuổi lão bản ở bên kia bán đường sao hạt rẻ, hương vị đặc biệt tốt. Các ngươi có thể mua mấy phần quay về nếm thử. Ta dám đánh cam đoan, các ngươi nếm qua sau sẽ cảm tạ của ta. Tiểu Triệu nói xong, Đại Lưu cùng Phùng Phương nhịn không được nhanh chóng rời đi trạm xăng dầu. Những người khác thấy thế, thì sôi nổi nói ra, nếu không mau mau đến xem. Đuổi theo xem xét. Mọi người đều bị kia mê người mùi thơm hấp dẫn lấy. Yến Thanh Chu có chút kinh ngạc nhìn trước gian hàng đứng Đại Lưu vợ chồng, phía sau còn đi theo 7-8 cái nam nhân. Lão bản, người đang nơi này ra quẩy chính là đến thèm chúng ta a? Đại Lưu nửa đùa nửa thật nói. Yến Thanh Chu cười nói, trách ta này hạt rẻ ăn quá ngon rồi. Vài vị đến mấy phần? Yến Thanh Chu tùy tiện hỏi. Chúng ta này tổng cộng là 9 người, ngươi đến 9 phần đi. Đại Lưu nói. Chương 98, phiêu hương 10 giảm chương 98, phiêu hương 10 giảm khẩu vị mỗi dạng đến một phần, còn lại khẩu vị nhìn cho đi. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp này mùi thơm nước muối đường sao hạt rẻ rồi. Yến Thanh Chu bắt đầu đè xuống cái nút, để nó tự động lật sao nhìn. Bạch sư phụ chầm chầm vào xe xích lô trong nồi nhìn xem, chật chật chật. Vị này, quá thơm rồi. Còn có một cỗ đường thắng vị. Lão bản, ngươi là không biết chúng ta kỳ thực sớm nghe nói về đến vị này rồi. Ngươi vị này đơn giản chính là phiêu hương 10 giảm a. Yến Thanh Chu bột một tiếng đè xuống cái nút chốt mở, đem xào ký hạt rẻ ưu nhã khuynh đảo mà ra. Có phải hay không hương bay 10 dặm, các ngươi nếm thử vị này liền biết rồi. Xem xét có đáng giá hay không đối với trên cái danh xưng này. Mấy người không kịp chờ đợi cầm lấy thuộc về mình kia phần, nhanh chóng lột ra vỏ bọc, đem hạt rẻ bỏ vào trong mồm, chậm rãi nhai nuốt. Hoa hoa, này đường sao hạt rẻ hương vị thật là quá tuyệt vời. Còn mỗi một quả đều như thế rồi dạo, có thể xưng nhất tuyệt. Phùng Phương lộ ra nụ cười thỏa mãn, đây cũng quá ăn ngon đi, ngọt nào, nu nu. Ăn ngon, ăn ngon. Đại Lưu đội bằng hô. Lão bản, ngươi lại cho ta đến 2 phần, ta muốn dẫn về nhà cho cha mẹ nếm thử. Cái khác bác tài sư phó thì sôi nổi phụ họa, đúng đúng đúng, ta cũng muốn 1 phần. Ta muốn 3 phần. Ta đến 4 phần. Ta đến 5 phần. Yến Thanh Chu mới lật xào một nồi hạt rẻ trong nháy mắt liền tiêu thụ trong không. Bọn hắn hài lòng cầm hạt rẻ, vui vẻ rời đi. Yến Thanh Chu cẩn thận thanh toán nhìn hôm nay kiếm được tiền, hôm nay tổng cộng bán đi 50 phần. Kiếm lời 750 nguyên, mặc dù so với trước đó vô cùng ảm đạm chút ít, nhưng ở này không người hỏi thăm cao tốc khẩu, có thể có dạng này thành tích đã tương đối khá. Đến rồi 7 giờ, Yến Thanh Chu liền thu thập quầy hàng, cưới lên xe xích lô trở về. Hắn vừa mới rời khỏi không bao lâu, thì có 3 cái thanh niên vội vàng địa chạy tới. Bọn hắn đến lúc đó về sau, đầu tiên là nhìn quanh 4 phía một cái, nhưng lại không thấy gì cả. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hạt rẻ hương khí, kia cỗ hương khí giống như có thể câu lên người muốn ăn, làm cho người thèm nhỏ dãi. Người đâu? Sao không thấy vậy? Bên trong một cái thanh niên nghi ngờ hỏi. Một người thanh niên khác nói tiếp, trạm xăng dầu nhân viên công tác rõ ràng nói cho chúng ta biết ở chỗ này bày quầy bán hàng a. Cái cuối cùng thanh niên phụ họa nói, đúng vậy a, tại sao không có người đâu? Nguyên lai, 3 người bọn họ đều là chạy hậu cần bác tài sư phó, vừa nay đem xe đứng tại trạm xăng dầu bên cạnh nghỉ ngơi. Đã nghe đến tiếng nồng đậm hạt rẻ hương khí, nghe vị liền không nhịn được muốn nhấm nháp. Trạm xăng dầu nhân viên công tác nói cho bọn hắn, nơi này có cái trẻ tuổi lão bản tại bày quầy bán hàng bán đường sao hạt rẻ. Thế là, bọn hắn không kịp chờ đợi chạy tới, chuẩn bị mua sắm mấy phần nếm thử. Nhưng khi hắn nhóm đã đến nơi này lúc, lại phát hiện căn bản không có bóng người. Yến Thanh Chu về đến chung cư lúc, đã 8 giờ rưỡi. Hắn nhanh chóng đi đến lầu trước tắm nước nóng. Chỉ chốc lát sau, hắn chùm khăn tắm đi ra, cầm trong tay khăn mặt, nhẹ nhàng địa lau sạch lấy trên tóc bọt nước. Đúng lúc này, điện thoại di động video tiếng chuông đột nhiên vang lên. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, phía trên thình lình biểu hiện ra Yến Mộc Thư ghi chú. Hắn cười cười sau đó nhấn xuống nút trả lời. Video kết nối trong nháy mắt, bên ấy thì lộ ra Hỉ Bảo tròn vo khuôn mặt nhỏ cùng kia như là ánh nắng nụ cười sáng lạ mặt. Ba ba Hỉ Bảo kia thanh âm non nớt truyền đến, giọng nói tràn ngập hưng phấn. Hỉ Bảo ngươi ăn cơm chưa? Giọng Yến Thanh Chu tràn ngập cương triều. Ừ mừng, ăn, đợi lát nữa ta muốn cùng nhị thúc thúc cùng ra ngoài đấy. Hỉ Bảo nãi thanh mại khi nói. Mẹ ra đi làm rồi, Hỉ Bảo tiếp tục nói. Ngoan, Hỉ Bảo thật tuyệt, trong nhà hảo hảo nghe lời nha. Ừ mừng, biết rồi, ba ba Hỉ Bảo rất nhớ ngươi. Giọng Hỉ Bảo bên trong mang theo một tia tưởng niệm. Ba ba cũng nghĩ Hỉ Bảo. Lần sau cùng mẹ cùng nhau đến bên này, ba ba dẫn ngươi đi chơi, dẫn ngươi đi ăn ngon ăn mua xinh đẹp ấy. Yến Thanh Chu ôn hòa lời hứa nói. Tốt. Hỉ Bảo kích động đến trực nhạc, kia hưng phấn bộ dáng nhường Yến Thanh Chu thì đi theo cười lên. Lúc này, Yến Mộc Thư nhận lấy điện thoại, video đối hắn, đại ca, 100 mẫu đất đã toàn bộ trồng lên. Yến Mộc Thư giọng nói tràn đầy tự hào. Yến Thanh Chu nhìn trong video Yến Mộc Thư, tán dương, không sai, ngươi ở nhà khổ cực. Không khổ cực, không khổ cực, ta yêu thích làm những thứ này, vô cùng có cảm giác thành công. Yến Mộc Thư vừa cười vừa nói. Giọng Hỉ Bảo lại chuyển tới, ba ba, nhị thúc thúc nói mang ta đi ăn ngon ăn ăn mừng một trận. Tốt, các ngươi cố gắng chơi. Ừ mừng. Hỉ Bảo vui sướng đáp. Treo video về sau, Yến Thanh Chu trực tiếp cho Yến Mộc Thư chuyển rồi 5.000 khối tiền quá khứ. Yến Mộc Thư cơ hồ là dây hồi thông tin, đại ca. Đây là. Yến Thanh Chu, đưa cho ngươi, nhận lấy. Hôm nay cùng Hỉ Bảo hào hào chơi đùa, buông lòng một chút. Yến Mộc Thư vội vàng hồi hắn, đại ca, ta không muốn, số tiền này ta vẫn phải có. Ta mang ta cháu gái ruột đi ra ngoài chơi, thu ngươi tiền tính có chuyện gì vậy? Yến Thanh Chu, ngươi bây giờ không phải là không có kiếm tiền, chờ ngươi kiếm tiền lại nói. Yến Mộc Thư xoắn xuýt trong chốc lát, hay là nhận. Hắn hiểu rõ đại ca tính tình, nếu không thu, bọn hắn có thể biết luôn luôn rằng có nữa. Yến Mộc Thư, đại ca, về sau ta kiếm tiền nhất định sẽ trả ngươi. Yến Thanh Chu lại nói. Hai người nói chuyện phiếm sau khi kết thúc, Yến Thanh Chu tâm tình càng thêm sung sướng. Hắn tìm ra Thẩm Nguyệt Toàn nói chuyện phiếm giao diện, bắt đầu biên tập thông tin. Biên tập nhiều lần đều không thỏa mãn, xóa cắt giảm sau đó, mới rốt cục phát quá khứ. Thẩm Nguyệt Toàn giờ phút này đang đại đường ngồi bên kia, bên này sau 10 giờ mới có điểm bận rộn. Đinh Dung nghe chặt tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên, nàng lấy điện thoại di động ra túi đầu nhìn lên tới. Yến Thanh Chu thông tin đập vào mi mắt, đang bận sao? Thẩm Nguyệt Toàn khoe miệng rất nhỏ dương lên, trả lời, không đổi. Yến Thanh Chu đúng lúc này lại phát một cái, nghĩ ngươi. Thẩm Nguyệt Toàn chầm chầm vào hai chữ kia, trong lòng dâng lên một hồi ngọt ngào. Nàng sờ lấy nóng lên gò má, cười đặc biệt ngọt ngào. Thẩm Nguyệt Toàn trả lời, ta cũng thế. Đúng lúc này, bên ấy đột nhiên chuyển đến 1 vạn khối tiền chuyển khoản. Yến Thanh Chu nói ra, trước mấy ngày kiếm lợi một ít tiền, chính mình mua chút ăn ngon. Thẩm Nguyệt Toàn không chút do dự, điểm rồi nhận lấy, tốt nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn xem, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Thẩm, Tiểu Thẩm. Lúc này, quản lý đại sảnh từ bên ngoài chạy tới. Làm sao vậy? Hứa giám đốc. Thẩm Nguyệt Toàn liền vội vàng đứng lên. Cha ngươi chờ ở bên ngoài nhìn, ta nhìn hắn còn bị thương. Ngươi vội vàng đi ra xem một chút đi. Thẩm Nguyệt Toàn sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Chương 99, ngươi đặc biệt có nhân tính hóa chương 99. Ngươi đặc biệt có nhân tính hóa. Yến Thanh Chu tâm trạng sung sướng địa nằm ở trên giường, ngón tay càng không ngừng tại trên màn hình điện thoại di động hoạt động lên, một lần lại một lần địa đổi mới nhìn mới vừa rồi cùng Thẩm Nguyệt Toàn nói chuyện trời đất giao diện. Đợi đã lâu cũng không thấy lại có thông tin đến, Yến Thanh Chu âm thầm suy đoán, Thẩm Nguyệt Toàn hẳn là đang bận rộn đi. Hắn đưa di động để ở một bên, dự định ngủ bù, hôm nay rạng sáng 2 giờ thì rời giường, hiện tại có chút buồn ngủ. Yến Thanh Chu này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới 3 giờ rưỡi chiều, nếu như không phải chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, chỉ sợ hắn còn có thể tiếp tục ngủ. Hắn mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên, thậm chí đều không có nhìn xem là ai đánh tới, liền trực tiếp ấn nút trả lời. Uy, đại ca, không xong, xảy ra chuyện rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Yến Mộc Thư sốt ruột lại khủng hoảng âm thanh, thanh âm kia bên trong tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Yến Thanh Chu trong nháy mắt tỉnh càng ngủ, hắn ngay lập tức ngồi thẳng người, vội vàng hỏi tới, đừng nóng nổi, xảy ra chuyện gì? Đại ca, cha xảy ra chuyện rồi, bọn hắn cầm cây gậy thì xông vào trong nhà, không nói hai lời đối cha thì đánh. Do Yến Mộc Thư mang theo tiếng khóc nức nở, cha bị đánh đầu đầy là huyết, nếu không phải Thẩm Thúc kịp thời đổi tới, cha có thể liền bị bọn hắn đánh chết. Yến Mộc Thư khóc lóc kể lể nhìn, ô, hiện tại cha còn đang ở bệnh viện cứu rút. Người quay về đi, ta sợ hắn chịu không nổi đi. Yến Thanh Chu nắm thật chặt điện thoại, ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệnh, trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Những người kia bắt lấy sao? Báo cảnh sát không có. Ta báo cảnh sát. Người đang bắt. Yến Mộc Thư âm thanh run rẩy hồi đáp. Ngươi đừng hoảng hốt, ta lập tức gấp trở về. Yến Thanh Chu cúp điện thoại, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo tử tế. Sau đó, hắn cầm lấy màu đen ba lô, tùy tiện trang 2 kiện trang phục, thì vội vàng hấp tấp địa hướng phía ngoài chạy đi. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng, ký chủ, ngươi bây giờ đang nhiệm vụ bên trong, xin không nên tùy tiện rời khỏi. Yến Thanh Chu dừng bước, giọng nói đặc biệt kiên quyết nói ra, cha ta đều bị đánh nhập viện rồi, ngươi để cho ta tiếp tục nhiệm vụ. Ngươi thật không có nhân tính hóa rồi. Ta nhất định trở về, chính ngươi nhìn xử lý đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Yến Thanh Chu vì tốc độ nhanh nhất đuổi tới sân bay, hắn lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ mau chóng về đến phụ thân bên cạnh. Hắn lấy lòng vé máy bay, dự định trước bay đến Phủ Dương thị, sau đó lại ngồi xe đi hướng Mai Bàn huyện. Ngồi ở trên máy bay, Yến Thanh Chu tâm vẫn luôn không cách nào bình tĩnh trở lại, hắn căng thẳng vừa lo lắng địa nhìn ngoài cửa sổ. Hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng phụ thân có thể bình an vô sự. 10 giờ tối, Yến Thanh Chu cuối cùng đã đến Phủ Dương thị, hắn không để ý tới nghỉ ngơi, trực tiếp đánh cái taxi tiến về Mai Bàn huyện. Tại đây dài dằng dặc dọc đường, hệ thống một mực không có lên tiếng nữa. Mãi đến khi Yến Thanh Chu sắp đã đến Mai Bàn huyện lúc, hệ thống mới mở miệng lần nữa. Ký chủ, ta đã hướng thượng cấp xin chỉ thị, ngươi nhiệm vụ lần này thời gian có thể đông kết. Yến Thanh Chu nhíu nhíu mày, dùng ý thức hỏi, đông kết? Đúng, chính là tạm dừng ý nghĩa, chờ ngươi quay về tại tiếp tục phía dưới 4 ngày, hệ thống kiên nhẫn giải thích nói. Ký chủ còn hài lòng không? Hệ thống thanh âm bên trong dường như mang theo một tia chờ mong. Yến Thanh Chu ừ một tiếng, có thể. Đúng, ngươi có đúng cơ thể tốt dường hoàn sao? Yến Thanh Chu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Lần đầu tiên ban thưởng không phải có những tia cường thân kiện thể dường hoàn sao? Yến Thanh Chu suy đoán Yến Vũ nên thương rất nặng, nếu không Yến Mộc Thư gọi điện thoại lúc sẽ không khóc thành như thế. Yến Thanh Chu trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ, hắn ngạc nhiên nhìn trong tay bình nhỏ. Ký chủ, đây là Bách Thanh Hoàn, bên trong tổng cộng có 5 hạt, hệ thống nói. Một hạt xuống dưới bệnh gì thai đều có thể hóa giải. Yến Thanh Chu dùng trong óc ý thức cảm tạ nó, cảm ơn. Ta Bạch Thiên không nên nói ngươi không nhân tính hóa, ngươi đặc biệt có nhân tính hóa. Yến Thanh Chu chân thành nói. Hệ thống máy móc địa mở miệng, ta là ký chủ chuyên môn hệ thống, chính là vì ngươi giải quyết những chuyện này. Mời ký chủ mau chóng về đến nhiệm vụ địa điểm, hệ thống nhắc nhở. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, nói ra, bao lâu thời gian ta cũng không nói được, bất quá ta sẽ mau chóng. Hắn lần này định đem người nhà toàn bộ tiếp vào Giang Thành, như vậy hắn mới yên tâm. Trước đây dự định lần sau quay về đem Thẩm Nguyệt toàn bộ nữ tiếp vào bên cạnh mình. Cha mẹ hắn nhất định sẽ không đồng ý cùng bọn hắn cùng nhau tiến về Giang Thành. Hai cái lao nhân ra, lâu dài ở hai nơi này một bên, sẽ không dễ dàng rời đi. Lần này nói cái gì hắn đều muốn đem bọn hắn mang đến Giang Thành. Trong đêm 12 giờ 10 phần, Yến Thanh Chu cuối cùng đuổi tới bệnh viện Mai Bàn huyện. Hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng hướng phía trong bệnh viện chạy tới. Hắn một bên chạy trốn, một bên càng không ngừng gọi Thẩm Nguyệt Đoàn điện thoại. Điện thoại cơ hồ là dây tiếp, bên ấy truyền đến Thẩm Nguyệt Đoàn giọng ôn hòa, "A Thuyền, ngươi đừng nội, cha đã không sao." Yến Thanh Chu vội vàng hỏi, "Ngươi đang khu nội trú lầu mấy? Số mấy phòng bệnh?" Thẩm Nguyệt Đoàn hồi đáp, "Khu nội trú lầu 9, 6409 hảo." "Ngươi hiện tại ở đâu?" "Trên xe sao?" Thẩm Nguyệt Đoàn nhẹ giọng hỏi. "Chờ nhìn, ta lập tức tới." Nói xong, Yến Thanh Chu liền cúp điện thoại. Bên này Thẩm Nguyệt Đoàn chầm chậm vào bị cúp máy điện thoại, sững sờ chỉ chốc lát. "Lập tức tới? Đây là ý gì đâu?" Lúc này, nằm trên giường bệnh Yến Vũ, đầu bị băng gạc chăm chú địa bao vây lấy, trên tay còn băng bó thạch cao, trên mặt thì sưng đỏ. Một bên Yến Mẫu chính tỉ mỉ vì hắn bóc lấy quýt, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần. "Là A Tuyền đánh tới sao?" Yến Vũ suy yếu hỏi. Thẩm Nguyên Toản vội vàng nói, "Là hắn đánh tới." Yến Vũ nói tiếp, "Ngươi vội vàng cùng hắn nói, đừng để hắn quay về rồi, ta không sao rồi." "Cha, ngươi cũng bị thương thành như vậy rồi, hắn trở lại thăm một chút là cần phải, lại nói việc này được có người ra mặt giải quyết a." "Giải quyết cái gì à, đều là lần trước mảnh đất kia vấn đề, về sau chúng ta không đi chính là." Yến Phụ tiếp tục nói, hắn quay về tính tình như thế bạo, cùng bọn hắn đánh nhau làm sao bây giờ? Yến Mẫu lo lắng gật đầu. Những người kia chính là cái lưu manh hỗn đản. Chúng ta chớ trêu chọc rồi. Luôn luôn không lên tiếng Yến Mộc Thư lúc này nổi giận đùng đùng nói ra, không được, kia lợi cho bọn họ quá rồi. Kia có thể làm sao, chúng ta lại trêu chọc không nổi. Yến Phụ rất bất đắc dĩ. Bọn hắn đánh người, chúng ta cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa. Đúng lúc này, Yến Thanh Chu đứng ở cửa phòng bệnh. "A Thuyền." Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. "Đại ca." Yến Mộc Thư giống như tìm được rồi trụ cột bình thường, ngay lập tức chạy tới. Thẩm Nguyệt Toàn lo lắng nhìn hắn, "Ngươi sao nhanh như vậy?" "Quay về." Yến Thanh Chu nhìn nàng nói, "Ta ngồi phi cơ. Ngươi trở về làm gì, ta đều vô sự rồi." Yến Phụ giọng nói vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Yến Thanh Chu mấy bước đi đến Yến Phụ trước mặt, nhìn hắn bị thương dáng vẻ, lại đau lòng vừa bất tức. "Chương 100, đại ca cười tốt khiếp người, chương 100, đại ca cười tốt khiếp người cha, ngươi cũng bị thương thành như vậy rồi còn nói không sao. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, việc này cũng đừng quản." Yến Mẫu lo âu nhìn hắn, "A Truyền a, ngươi cũng chớ làm loạn a. Mụ, phạm pháp loạn kỷ cương chuyện ta sẽ không làm." "Các ngươi yên tâm." Có rồi cam đoan của hắn, Yến Phụ mới hơi yên lòng một chút. Lúc này, Yến Thanh Chu mới có thời gian đánh giá đến cái phòng bệnh này. Bên trong tổng cộng giường 4 người, giờ phút này cũng đã gần một điểm, sát vách giường bệnh nhân còn đang gọi điện thoại nói chuyện phiếm, âm thanh 10 phần ồn ào. Đối diện bệnh nhân đang ừ chít chít điểm nước nở, nhỏ giọng khóc, người nhà của bọn hắn đang kiên nhẫn khuyên can, tất cả phòng bệnh có vẻ đặc biệt ầm ĩ. Yến Thanh Chu quay người đi ra phòng bệnh, Thẩm Nguyệt Toàn ngay lập tức đuổi theo. "A Thuyền, bên này có ta, ngươi nếu không đi về nghỉ trước." Yến Thanh Chu quay đầu nhìn một chút nàng, đến gần nàng, đưa tay nhẹ nhàng địa sờ lên tóc của nàng đỉnh, "Này có ta, ngươi về nhà nghỉ ngơi." "Ta không cần." Thẩm Nguyệt Toàn nhìn hắn, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn. "Ngoan, nghe lời." Yến Thanh Chu nói lần nữa. Thẩm Nguyệt Toàn lúc này mới gật đầu một cái, "Được." Thẩm Nguyệt Toàn sau khi rời đi, Yến Thanh Chu mới quay người đi về phía điều dưỡng viên đứng, là Yến Phụ làm phòng đơn phòng bệnh thủ tục. Làm Yến Phụ nằm ở phòng đơn trên giường bệnh lúc, đầu của hắn hay là mộng đúng hết thảy trước mắt cảm thấy 10 phần hoang mang. Yến Mẫu thì là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Cái này điều dưỡng viên sao đem chúng ta đưa đến phòng đơn? Nhanh đi hỏi một chút a." Yến Phụ thúc giục Yến Mộc Thư. Yến Thanh Chu đi đến, "Không cần hỏi, là ta nhường hắn nhóm đổi." "Này, đổi này làm gì?" Yến Phụ hỏi. "Bên ấy như vậy nhau nhau, ngươi sao nghỉ ngơi? Vậy cái này một ngày được bao nhiêu tiền a?
Yến phụ có chút lo âu hỏi. Chuyện tiền ngươi cũng đừng quan tâm. Lại nói bọn hắn đánh người, không nên phụ chủ yếu trách nhiệm sao?
Do đó, cái kia hoa một điểm khắc tỉnh.
Yến Thanh Chu nói xong, ra hiệu Yến phụ nằm xuống nghỉ ngơi.
Yến phụ cơ thể thật sự là suy yếu, cũng không có tinh thần và thể lực lại đi nói thêm cái gì, đành phải nói ra, tốt, ta ngủ trước một hồi.
Cha, đem cái này ăn.
Yến Thanh Chu xuất ra một hạt tiểu dược hoàn, đưa tới Yến phụ bên miệng.
Yến phụ cũng không có hỏi nhiều, tiếp nhận dược hoàn thì đặt ở trong miệng.
Yến Mẫu đội vàng rót một chén nước, muốn cho Yến phụ uống hết, đây là cái gì a?
Bổ canxi.
Yến Thanh Chu đơn giản hồi đáp.
Yến phụ khoát khoát tay, nói ra, không cần uống nước, viên thuốc này đặt ở trong miệng thì hóa.
Mụ, ngươi thì ăn một hạt.
Yến Thanh Chu lại đưa cho Yến Mẫu một hạt dược hoàn.
Yến Mẫu tiếp nhận dược hoàn, nói ra, được.
Cha mẹ, các ngươi nghỉ ngơi trước, Mộc Thư, ngươi cùng ta ra đây một chút.
Yến Thanh Chu nói xong, liền đi ra ngoài.
Yến Mộc Thư lập tức đi theo.
Phòng bệnh bên ngoài hành lang bên trong, Yến Thanh Chu ngồi ở trên ghế dài, vỗ vỗ bên người vị trí, nói ra, đến ngồi, cùng ta nói một chút tình huống cụ thể.
Yến Mộc Thư gật đầu một cái, ngồi ở Yến Thanh Chu bên người.
Là như vậy. Chuyện này muốn theo một tuần trước nói lên.
Yến Mộc Thư bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra.
Chúng ta Mai Bản huyện 100 mẫu đất cách đó không xa có một chỗ địa, hay là thượng đẳng địa. Bên ấy không người trồng. Ta cùng cha phát hiện có rất nhiều phụ cận thôn người đều ở bên kia khai hoang, chính mình trồng, liền nghĩ cũng làm cái mười mấy mẫu thử một chút. Ai biết, vừa trồng lên, liền đến một bọn người gây chuyện, nói mảnh đất kia là bọn hắn. Nghĩ chủng có thể, được giao 5 vạn nguyên tiền đặt cọc.
Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi, sau đó thì sao?
Giao. Chúng ta tất nhiên không giao cho bọn hắn rồi, bọn hắn xem xét chính là du côn lưu manh, cố ý tìm chúng ta đòi tiền.
Phu cận người đều không dám trồng, bọn hắn có trồng lên rồi lại toàn bộ bị diệt rồi.
Cha tính tình cứng rắn, nói cho những kia đã người trồng trọng nói.
Không cần sợ bọn chúng, bọn hắn không dám thật thế nào.
Ai biết, bọn hắn cũng dám tới cửa đánh người.
Yến Thanh Chu nghe đến đó, chau mày, cha hỏi đồn công an bên ấy nói thế nào.
Bọn hắn nói những người kia thường xuyên gây chuyện, tại Mai Bản huyện thanh danh hỏng đấu, bắt lại nốt mấy ngày thì hiện ra, tiếp tục phạm tội.
Bọn hắn thì đau đầu.
Bên ấy mời được luật sư, nói chúng ta không có lý do bắt bọn họ, mảnh đất kia thì không phải chúng ta.
Yến Mộc Thư tức giận nói,
kia đánh người chuyện đâu?
Lý do này vẫn không được lập sao?
Yến Thanh Chu lạnh lùng hỏi.
Những kia du côn tốn tiền mời luật sư,
nói cho chúng ta 5.000 khối tiền giải quyết riêng.
Yến Thanh Chu đứng lên, bọn hắn năng lực mời luật sư, chúng ta cũng được.
Đại ca, mời luật sư vô cùng tiêu tiền.
Yến Mộc Thư có chút lo âu nói.
Vậy cũng phải để bọn hắn đạt được vốn có trừng phạt.
Yến Mộc Thư dùng sức gật gật đầu, nói ra, đại ca, ta này còn có mấy ngàn khối tiền.
Không cần, ngươi đang bệnh viện chiếu cố thật tốt cha, việc này ta đến xử lý.
Đúng rồi, mảnh đất kia ở địa phương nào?
Yến Thanh Chu đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi.
Yến Mộc Thư vội vàng trả lời, tại Mai Bản huyện, cùng chúng ta kia 100 mẫu đất, cũng chỉ cách một cái đường cái.
Bao nhiêu mẫu?
Yến Thanh Chu hỏi.
Ta thì không rõ ràng, nhìn thật lớn một mảnh.
Kia mảnh đất bên cạnh là không phải có một chỗ mấy chục mẫu ngư đường?
Đúng, đại ca làm sao ngươi biết?
Bên ấy xác thực có một chỗ 30 mẫu ngư đường.
Yến Thanh Chu rất kỳ quái nở nụ cười, hiểu rõ rồi.
Nguyên lai, bọn hắn cướp lại là hệ thống ban thưởng cho hắn kia 500 mẫu đất.
Vậy bọn hắn chính là tội càng thêm tội.
Yến Mộc Thư.
Đại ca hắn đây là cười.
Cười tốt khiếp người.
Thẩm Nguyên Toản cùng Thẩm Mẫu đến lúc, Yến Mẫu đang uy Yến phụ húc cháo.
Hôm nay cảm giác thế nào?
Thẩm Mẫu lo lắng mà hỏi thăm.
Yến Mẫu lôi kéo nàng ngồi xuống, nói ra, tốt hơn nhiều, hôm qua Bạch Tiền còn đau được ngủ không được, hôm nay tỉnh lại cũng không đau rồi.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Thẩm Mẫu nói xong, nhìn một vòng, hỏi, Á Thuyền đâu?
Yến phụ ưu sầu nói, tối hôm qua ra ngoài liền luôn luôn không có quay về.
Hắn sẽ không xúc động làm loạn a?
Thẩm Mẫu có chút lo âu nói.
Thẩm Nguyên Toản thì đi theo lo lắng, Yến Thanh Chu trước kia tính tình là một chút thì nổi loại đó.
Mặc dù trong khoảng thời gian này tính tốt nhiều, nhưng nàng hay là sợ Yến Thanh Chu sẽ xúc động, chính mình đi tìm những người kia.
Yến Mẫu lôi kéo Thẩm Mẫu tay hỏi, Nguyệt Quán ba ba thế nào?
Không phải hắn đến hô người, nói không chừng nhà ta lão A Thuyền ba ba liền bị bọn hắn những người kia đánh chết.
Hắn chính là một ít vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.
Muốn không được qua đây kiểm tra một chút ta?
Hắn không sao, trong nhà nhìn hỉ bảo đấy.
Thẩm Mẫu tiếp tục hỏi, những người kia bị bắt lại sao?
Thẩm Nguyệt Quán lắc đầu, chỉ có dẫn đầu bị bắt, bên ấy muốn cùng chúng ta giải quyết riêng, mời được luật sư.
Lúc này, đột nhiên cửa phòng bệnh bị người bên ngoài một cước cho đạp ra.
Chương 101, ta sao không hiểu rõ ta có lớn như vậy cháu. Chương 101, ta sao không hiểu rõ ta có lớn như vậy cháu. Cửa phòng bệnh đột nhiên phát ra ở một tiếng vang thật lớn, bất thình lình âm thanh nhường Thẩm Nguyệt Toản đám người giật mình kêu lên. Khi thấy rõ đá tung cửa là lần trước đánh qua nàng những người kia về sau, Thẩm Nguyệt Toản đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi.
Các ngươi làm cái gì?
Thẩm Nguyệt Toản căm tức nhìn bọn hắn.
Dẫn đầu là đầu trọc, tất cả mọi người xưng hô hắn là Phi Ca.
Chỉ gặp hắn dùng sức vô môn, hung tợn nói ra, cũng cho ta nhìn kỹ. Lần sau thực sự không phải đạp cửa đơn giản như vậy, của ta một cước có thể sẽ trực tiếp đem các ngươi làm tàn phế.
Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đem tấm này thông cảm thư ký, bằng không,
các ngươi hiểu rõ thủ đoạn của ta.
Yến phụ tức giận dùng tay chỉ bọn hắn, giận dữ hét, cút,
các ngươi cút cho ta.
Ha 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 ha.
Lao đầu, ngươi có phải hay không bị chúng ta đánh choáng váng?
Phi Ca tùy tiện địa cười ha hả,
để cho chúng ta cút,
ta nhìn xem ngươi là không muốn sống.
Phi Ca ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp cùng khinh thường.
Mau đem thông cảm thẻ đánh dấu trang sách rồi. vội vàng ký. Nhanh lên. Ngữ khí của bọn hắn bên trong tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Thẩm Nguyên Đoàn đứng ở trước giường bệnh mặt, thái độ rất kiên quyết, chúng ta là không ký chính thức thông cảm thư. Nơi này là bệnh viện, các ngươi dám làm loạn ta thì báo cảnh sát. Giọng Thẩm Nguyên Đoàn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không ký phải không? Các huynh đệ, đem nơi này đập. Phi Ca vung tay lên, nhường sau lưng 6 cái thể trạng cường tráng tiểu đệ tiến lên. Những người kia không nói hai lời, liền bắt đầu tùy ý địa phá hoại trong phòng bệnh vật phẩm. Tiến Mẫu đội vàng đem Thẩm Nguyên Đoàn kéo đến phía sau mình, mà Thẩm Mẫu thì rất tự nhiên đứng ở trước mặt của nàng, đưa nàng chăm chú địa bảo hộ ở sau lưng. Ai u? A. Đột nhiên, Phi Ca cả người từ phía trước ném tới rồi yến phụ trước mặt. Phi Ca. Các tiểu đệ lên tiếng kinh hô. Yến Thanh Chu thu hồi vừa mới kia tấn mãnh một cước, nhanh chóng đi tới, ân cần mà hỏi thăm, các ngươi không có sao chứ? Thẩm Nguyên Đoàn đội vàng lắc đầu, không sao. A thuyền ngươi không sao chứ? Yến Mẫu mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi. Vừa nãy bọn hắn tận mắt nhìn thấy Yến Thanh Chu sau khi đi vào nhanh chóng một cước đem Phi Ca gạt ngã trên mặt đất. Phi Ca bị các tiểu đệ nâng dậy, hắn hung tợn trợn mắt nhìn Yến Thanh Chu, vừa mới là ngươi đạp. Sao? Còn chưa bị đạt tỉnh. Muốn tiếp tục. Yến Thanh Chu giọng nói lạnh băng đến cực điểm. Tiểu tử ngươi chờ lấy, chờ lấy. Phi Ca mặt mũi tràn đầy âm trầm xuất ra thông cảm thư, cái này, các ngươi lập tức ký, không ký các ngươi đừng hối hận. Yến Thanh Chu đoạt lấy tấm kia thông cảm thư giấy, nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp đưa nó phá tan thành từng mảnh. Phi Ca giận không kèm được nhìn hắn, ngươi muốn chết không? Căn cứ luật hình sự thứ 234 điều quy định, cố ý làm hại người khác thân thể, chỗ 3 năm trở xuống tù giam. Yến Thanh Chu chữ chữ ầm vang, các ngươi chờ lấy luật sư văn kiện đi, ta sẽ đem các ngươi từng cái toàn bộ nhốt vào. Mời luật sư. Ha 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 ha, các ngươi có tiền sao? Còn học đại ca của chúng ta mời luật sư. Những tiểu đệ kia cũng cười vang lên, giống như Yến Thanh Chu là một tiên đại chuyện cười. Đúng lúc này, một tên mặc tây trang màu đen thanh niên đi đến. Hắn xách cặp công văn, đứng ở Phi Ca đối diện bọn họ. Ta là Hoa Hơi luật sư chỗ ta họ Trương, thanh niên mặt mỉm cười, giọng nói bình thản nói. Nói không chừng ngày nào mọi người thì quen thuộc. Phi Ca không thể tin nhìn hắn, ngươi là hắn mời tới. Bọn hắn loại đó gia đình làm sao có khả năng mời được luật sư? Do đó, ngươi là giả. Yến Thanh Chu cười lạnh thành tiếng, có phải giả hay không các ngươi đợi chút nữa liền biết rồi. Đúng lúc này, Yến Thanh Chu đi đến thanh niên bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, luật sư Trường, vất vả ngươi rồi. Ngươi lai, Yến Thanh Chu đã sớm biết Phi Ca bọn hắn sẽ đến gây chuyện, cho nên trước giờ liên hệ rồi vị luật sư này. Hắn muốn để những người này hiểu rõ, cầm lấy luật pháp vũ khí cũng có thể bảo hộ người nhà, cũng để bọn hắn đem ra công lý. Hắn vừa mới dứt lời, Phi Ca một tiểu đệ thì nhận được một chiếc điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn vội vàng hấp tấp địa chạy đến Phi Ca bên cạnh, "Phi Ca, xảy ra chuyện. Chúng ta cũng nhận được luật sư văn kiện." Giọng tiểu đệ đều đang run rẩy. "Cái gì?" Phi Ca sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Yến Thanh Chu, sau đó miễn cưỡng vui cười, "Đại ca của chúng ta nói, chỉ cần các ngươi ký thông cảm thư, chúng ta vui lòng đổi các ngươi một vạn. Các ngươi suy nghĩ một chút." Phi Ca trong giọng nói mang theo một tia bố thí. "Khác đến cuối cùng, các ngươi cả người cả của đều không còn." Yến Thanh Chu cười chào phúng cười, cái này không nhọc ngươi phí tâm, ngươi hay là nghĩ chính mình làm thế nào chứ? Chúng ta tòa án trên thấy, ngươi người này sao khó chơi đâu? Phi Ca quay đầu nhìn về phía Yến Phụ, chúng ta đoạt mảnh đất kia thế nhưng ta đại ca biểu thúc ra điện. Dù nói thế nào cũng là các ngươi không đúng trước, cho dù phán chúng ta cũng liền tạm giam mấy tháng. Chờ chúng ta hiện ra, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể tốt hơn. Phi Ca trong lời nói mang theo một tia uy hiếp. Yến Phụ đội vàng nhìn về phía Yến Thanh Chu, A Thuyền, nếu không được rồi, cha, ngươi chớ để ý, ta đến xử lý việc này. Thẩm Mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, "A Thuyền, nếu không ngươi hay là nghe cha ngươi a?" Yến Thanh Chu nhìn về phía Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu, "Các ngươi yên tâm, để ta giải quyết sẽ không có chuyện gì." Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Phi Ca, "Ngươi vừa mới nói mảnh đất kia là của ai?" "Ta đại ca biểu thúc." "Sao? Hiểu rõ sợ chưa?" Phi Ca trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, "Các ngươi trắng trợn cướp hơn là chúng ta, còn xin luật sư đến." Thực sự là buồn cười. Yến Mẫu sắc mặt tái nhợt, "Cái này, không thể không giống người thực sao? Không người chồng." Nói nhảm. Đây chính là ta đại ca gia, nếu không hắn sẽ tìm chuyện của các ngươi. Phi Ca trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Các ngươi mới là phạm pháp. Yến Phụ bị hù lời nói cũng nói không rõ ràng rồi. A Thuyền. Thẩm Nguyên Đoàn đội vàng rót một chén nước nóng nhường hắn chậm rãi, cha uống trước lưỡng nước. Yến Thanh Chu cười ra tiếng, ta khi nào thành đại ca biểu thúc? Ta sao không hiểu rõ ta còn có lớn như vậy cháu? Thực sự là buồn cười. Lời nói của hắn không chỉ nhường Phi Ca đám người ngây ngẩn cả người, ngay cả Thẩm Nguyên Đoàn bọn hắn thì sửng sốt một hồi. Ngươi nghĩa là gì? Còn muốn chiếm ta đại ca tiện nghi? Phi Ca khí mặt cũng biến thành đen. Ta nói kia mảnh đất chủ nhân là ta, các ngươi dùng nhà ta địa bên ngoài loạn phạm tội. Người nhà của ta chủng chính mình địa còn bị các ngươi hành hung, luật sư Trương đây là cố ý đả thương người tội đi. Một bên luật sư Trương gật đầu một cái, khẳng định là rồi. Phi Ca đầu còn động nhìn, chờ một chút. Kia mảnh đất khi nào là của ngươi? Nói hoảng lời nói thì không tới cha xét một chút, kia mảnh đất không sai biệt lắm có hơn 300 mẫu, ngươi từ đâu tới tự tin à? Chương 102, cửa sổ cũng không có chương 102, cửa sổ cũng không có sao lớn như vậy mặt dám nói tất cả đều do ngươi ra địa. Ngươi cho là mình lên cái đại học, đi ra có thể có bản lĩnh mua nổi đúng không? Ha 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 ha. Nếu như là ba mẫu ta còn có chút tin. Phía sau hắn các tiểu đệ đi theo cười lên, tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Yến Thanh Chu đốn nắn hắn, sai, không phải hơn 300 mẫu, là 500 mẫu. vô cùng ngượng ngùng nói cho các ngươi biết, kia mảnh đất toàn bộ là ta danh hạ.
Phi ca.
Tiến phụ gấp khúc không ngừng, thu khụ khụ khụ.
Tiến Thanh Chu, ngươi chớ nói lung tung.
Cái này có thể là tùy tiện nói sao?
Tiến Thanh Chu không chút hoang mang địa từ trong ngực lấy ra một tấm địa khế, đưa tới Yến phụ trong tay, "Cha, người xem rõ ràng, mảnh đất này là nhà chúng ta."
Yến phụ vội vàng tiếp nhận địa khế, cùng Yến mẫu, Thẩm mẫu cùng nhau cẩn thận xem xét lên. Ánh mắt của bọn hắn trên địa khế lặp đi lặp lại đi khắp, trên mặt nét mặt thì theo hoài nghi dần dần chuyển thành kinh ngạc.
Yến phụ ngẩng đầu, nhìn về phía nhà mình nhi tử, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, "Cái này, thật toàn bộ là nhà chúng ta?"
"Đúng, toàn bộ là."
Yến Thanh Chu gật đầu một cái.
Yến mẫu đông chốc nổi giận, nàng đem địa khế hướng bên cạnh gỗ, chỉ vào phi ca cái mũi của bọn hắn mắng, "Các ngươi những thứ hôn chứng này, chúng ta tại nhà mình chủng chính minh địa, các ngươi dựa vào cái gì đánh người? Còn xuống tay nặng như vậy, muốn cùng mở? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có."
Phi ca các tiểu đệ cũng không thể tin nhìn hắn, bên trong một cái tiểu đệ lắp bắp hỏi, "Phi ca,
có chuyện gì vậy a? Mảnh đất kia thế nào lại là nhà bọn hắn a? Đại ca không phải nói là không người sao?"
"Này này cái này,
xong rồi xong rồi."
Khác một tiểu đệ thì hoảng hồn.
Phi ca giận dữ hét, "Câm miệng, câm miệng."
Yến Thanh Chu ánh mắt lạnh như băng nhìn Phi ca, Phi ca bị Yến Thanh Chu ánh mắt thấy vậy trong lòng có chút run rẩy, nhưng hắn hay là cố giả bộ trấn định, cứng cổ nói ra, "Ngươi đừng tưởng rằng có luật sư cho ngươi chỗ dựa, chúng ta rồi sẽ sợ ngươi."
Yến Thanh Chu hơi cười một chút, "Ta không cần luật sư cho ta chỗ dựa, chúng ta là có thể giải quyết các ngươi."
Phi ca hừ lạnh một tiếng, "Miệng ngươi khí cũng không nhỏ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Các ngươi không phải thích động võ sao?
Đến, các ngươi cùng tiến lên, chúng ta thì dùng vũ lực giải quyết."
Yến Thanh Chu bước một bước về phía trước, chiều cao của hắn cao hơn Phi ca ra một đầu, cái này khiến Phi ca cảm nhận được một tia cảm giác áp bách.
Phi ca ngoài mạnh trong yếu nói, "Ngươi đừng làm ta sợ, chúng ta còn không phải thế sao ăn chay."
"Ha ha. Vậy liền nhìn xem các ngươi có bản lĩnh hay không rồi."
Phi ca bị Yến Thanh Chu chọc giận, hắn phất phất tay, đúng sau lưng các tiểu đệ nói ra, "Lên cho ta, giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng."
Các tiểu đệ cùng nhau tiến lên, hướng phía Yến Thanh Chu nhào qua.
Thẩm Nguyên Đoàn còn có Yến phụ cùng Yến Mâu đám người lo lắng ghê gớm, bọn hắn không biết nói thế nào nói xong thì đánh nhau.
"Không phải nói mời luật sư sao?
Cách đi luật sao?
Sao hiện tại đánh nhau?"
Lại nói, Yến Thanh Chu một văn văn nhược nhược người đọc sách, ở đâu là bọn hắn đối thủ.
Yến Thanh Chu trong nháy mắt bắt lấy rồi một tiểu đệ cổ tay, sau đó dụng lực uốn éo, đưa hắn té ngã trên đất. Tiếp theo, hắn lại bay lên một cước, đem khắc một tiểu đệ đá ngã trên mặt đất.
Phi ca lập tức cảm thấy vừa mới bị đạp chỗ đau một cái, hắn thấy tình thế không ổn, muốn trốn.
Yến Thanh Chu một bước xa sông đi lên, bắt lấy rồi Phi ca cổ áo, nâng hắn lên.
"Ngươi không phải là rất lợi hại sao?
Sao hiện tại biến thành một con rùa đen rút đầu?"
Phi ca bị Yến Thanh Chu tức giận đến sắc mặt tím lại,
"Ngươi thả ta ra."
Yến Thanh Chu cười cười, "Thả ra ngươi?
Có thể a, cho ta cha xin lỗi."
Phi ca cắn răng, "Ta
xin lỗi."
Yến Thanh Chu buông lỏng ra Phi ca cổ áo, đối Yến phụ bất đắc dĩ nói câu, "Thật xin lỗi."
Yến phụ nuốt một ngụm nước bọt, căn bản không thể tin được vừa nãy hắn ra lão đại một người chế phục bọn hắn.
Thẩm Nguyên Toản nhìn xem Yến Thanh Chu ánh mắt rất là kinh ngạc.
Phi ca nhìn Yến Thanh Chu, trong mắt lóe lên một tia oán độc, "Người trẻ tuổi, ngươi chờ đó cho ta, món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại."
Yến Thanh Chu cười cười, "Tùy thời phục hồi."
Một bên luật sư Trương tiến lên một bước, ngôn từ chính nghĩa nói, "Các ngươi uy hiếp ta người trong cuộc thân người an toàn, trái với rồi an ninh trật tự quản lý xử phạt pháp thứ 42 cái quy định. Chỗ 5 ngày trở lên 10 ngày trở xuống tạm giam hoặc tiền phạt."
Phi ca đám người nghe xong, cũng sợ tới mức không dám nói nhiều một câu.
Liên hội vàng xoay người hướng phía ngoài chạy đi.
Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Luật sư Trương nhìn về phía Yến Thanh Chu, khẽ cười nói, "Việc này là các ngươi có lý, tiếp xuống thì giao cho ta làm."
Yến Thanh Chu gật đầu một cái, "Ừ rồi" một tiếng, "nhà chúng ta không tiếp thụ hòa giải, bọn hắn nhất định phải nhận luật pháp chế tài. Hơn nữa còn muốn đền bù tiền thuốc men cùng cha ta tổn thất tinh thần phí, còn có đe dọa phí cùng nộ công phí."
"Không sao hết."
Luật sư Trương một lời đáp ứng.
Luật sư Trương sau khi đi, Yến phụ nhịn không được hỏi, "Này sao lại thế này a? Đất này thế nào lại là nhà chúng ta đúng không?
Đây chính là 500 mẫu a."
Thẩm Nguyên Toản thì đi theo hỏi, "Đúng thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?"
Yến Thanh Chu cười cười, "Ta đem nó mua lại rồi, cho nên không tính là vô danh rồi."
Yến Thanh Chu giải thích nói,
"Khi nào mua?"
"Vừa mới sao?"
Yến mẫu hỏi.
"Không phải, ta trước mấy ngày liền mua, chỉ là chưa kịp cùng các ngươi nói."
"Trách ta."
Yến mẫu cười đặc biệt vui vẻ, "Ai nha, con ta tiền đủ, 500 mẫu đất, nói mua thì mua."
Thẩm mẫu cũng cao hứng theo, "Đúng vậy a, đúng vậy a.
Đây cũng không phải là 5 mẫu a.
500 mẫu ngươi không nên nhiều tiền như vậy."
Yến phụ vẫn còn có chút khó có thể tin.
Yến Thanh Chu cười cười, "Cha, ngài đừng lo lắng, vẫn là câu nói kia, ta tiền kiếm được đều là trong sạch."
Thẩm mẫu cười mặt mũi nhăn nheo, "Ha ha ha, hiện tại chúng ta thì không sợ bọn họ. Chúng ta có lý nha, chủ nhà mình địa, bị người khác đánh, nói thế nào cũng là bọn hắn không để ý tới."
Thẩm mẫu hiện tại đúng Yến Thanh Chu ngày càng hài lòng, không ngờ rằng hắn như thế có bản lĩnh, như thế năng lực kiếm tiền.
Vài ngày sau, phi ca bọn hắn toàn bộ bị người của đồn công an mang đi, đánh người người cũng nhận rồi vốn có xử phạt, bị phán án 3 năm, cũng bồi thường 5 vạn nguyên.
Yến phụ cơ thể dần dần khôi phục, có thể xuống đất đi lại rồi.
Yến Thanh Chu bồi tiếp hắn ở đây bệnh viện lầu dưới tản bộ.
"A Thuyền, ngươi chừng nào thì đi a?"
Yến phụ hỏi.
"Chúng ta ngài xuất viện."
"Ngươi đợi ta ra cái gì viện nha?
Ta hiện tại đã không sao.
Ngài cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục,
ta không yên lòng.
Yến Thanh Chu nói, mẹ ngươi cùng Mộc Thư tại đây, nơi này cũng muốn không được nhiều người như vậy. Ngươi nên đi thì đi, nơi này không cần đến ngươi rồi.
Yến Phụ cười nói,
chương 103, ta muốn đem các ngươi cũng tiếp ở bên cạnh ta. Chương 103, ta muốn đem các ngươi cũng tiếp ở bên cạnh ta. Yến Thanh Chu nghe vậy cười cười, ta nói là mang theo ngài cùng mẹ ta bọn hắn cùng đi gian thành, không phải ta tự mình đi.
Yến Phụ bị lời nói của hắn sặc một cái, khụ khụ khụ.
Ngươi mới vừa nói cái gì?
Ta muốn đem các ngươi cũng tiếp vào Giang Thành đi, chúng ta người một nhà cùng nhau đời sống.
Yến Phụ do dự một chút, ngươi mang theo Nguyệt Quán cùng Hỷ Bảo đi là được rồi, ta và mẹ của ngươi thì không đi được.
Như vậy sao được chứ?
Ta không yên lòng ngài cùng mẹ ta trong nhà.
Này có cái gì không yên lòng a? Ngươi an an tâm tâm đi kiếm tiền của ngươi.
Các ngươi không tới với ta mà nói kiếm tiền hay không cũng không sao cả.
Yến Thanh Chu ra vẻ tản mạn nói,
cái gì gọi là kiếm tiền hay không sao cũng được a?
Đương nhiên phải kiếm tiền, không kiếm tiền, người một nhà ăn cái gì uống gì?
Hỷ Bảo thì nhanh lên vườn trẻ. Ngươi không hy vọng nàng năng lực tiếp nhận tốt hơn giáo dục sao?
Yến Phụ nhìn hắn chằm chằm.
Ngài lại không cùng đi với ta gian thành, năng lực có biện pháp nào?
Ngài nếu không cùng đi với ta gian thành, vậy ta thì không đi.
Dù sao ta không yên lòng ngài cùng mẹ ta trong nhà.
Yến Thanh Chú nói.
Cái này.
Yến Phụ lộ vẻ do dự.
Ta và mẹ của ngươi đi theo ngươi gian thành làm gì?
Cha, ta lưu các ngươi trong nhà thực sự không yên lòng, cùng loại chuyện này nếu lại xuất hiện làm sao bây giờ?
Ta muốn đem các ngươi cũng tiếp ở bên cạnh ta.
Đúng rồi, gian thành bên ấy ta mua có một bộ trên dưới 2 tầng chung cư.
Phía trước còn mang theo một cái viện, ở chúng ta người một nhà dư giả.
Người một nhà ở cùng một chỗ không tốt sao?
Như vậy ta thì yên tâm.
Yến Phụ chăm chú che ngực, nhìn Yến Thanh Chu, âm thanh hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm, ngươi nói thật với ta.
Ta chịu nổi.
Ngươi rốt cục ở bên ngoài làm những gì?
Yến Thanh Chu mím môi, nhất thời nghẹn lời.
Yến Phụ con mắt chăm chú theo dõi hắn, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia nét mặt.
Cha, ngươi muốn đi đâu?
Ngài sẽ không cho là ta làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương chuyện a?
Ngươi lại là mua đất, lại là mua nhà.
Ta năng lực không nghĩ ngợi thêm sao?
Yến Phụ trong giọng nói để lộ ra một tia lo âu và hoang mang.
Yến Thanh Chu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, như vậy đi, ngài cùng mẹ ta lần này đi cùng xem xét, chẳng phải sẽ biết ta đang làm cái gì.
Yến Phụ nhíu mày, rơi vào trầm tư.
Một lát sau, hắn cuối cùng gật đầu một cái, nói ra, kia,
nếu không thích ứng, ta và mẹ của ngươi liền lập tức quay về.
Được.
Yến Thanh Chu không chút do dự đáp ứng nói.
Vậy lúc nào thì xuất phát đi Giang Thành?
2 ngày nữa, đợi ngài sau khi xuất viện.
Làm Yến Thanh Chu cùng Yến Phụ về đến phòng bệnh lúc, nói cho Thẩm Nguyệt Đoàn bọn hắn muốn cùng nhau đi Giang Thành lúc, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Yến Mẫu lo âu hỏi, đi trong nhà làm sao bây giờ?
Sao phòng địa không ai quản lý a?
Yến Phụ liên tục gật đầu, phụ hòa nói, đúng,
kia 100 mẫu đất vừa mới trồng lên, còn có ngươi vừa mua 500 mẫu, đều muốn nghĩ chủng cái gì?
Cha, những thứ này các ngươi cũng đừng quan tâm, ta đã đem địa cũng cho mướn.
Yến Thanh Chu hôm qua liền đã tại xử lý chuyện này rồi, hắn vì để cho Yến Phụ bọn hắn có thể an tâm đi cùng Giang Thành, trước giờ đem địa toàn bộ thuê ra ngoài. Hiện tại hắn hàng năm chỉ cần kiềm chế thuê thì không cần lo lắng kia mảnh đất vấn đề.
Ngươi một mẫu bao nhiêu tiền thuê?
Thế nào không cùng chúng ta thương lượng một chút?
Yến Phụ có chút tức giận nói, hắn lo lắng Yến Thanh Chu không có kinh nghiệm sẽ bị lừa gạt.
Một mẫu vì 500 khối tiền mướn, là một nhà tam huynh đệ mướn,
tiền đã trước giờ cho năm nay một năm, do đó chúng ta liền đem địa ra bên ngoài thuê, lại bất lo lại dùng ít sức.
Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói,
500 vẫn được.
Yến Phụ nghe Yến Thanh Chu giải thích, lúc này mới yên lòng lại.
Thẩm Nguyệt Toàn lúc này mở miệng nói, mọi người chúng ta đều muốn đi sao?
Yến Thanh Chu đi lên trước, liên tiếp Thẩm Nguyệt Toàn đứng, nhẹ giọng nói với nàng, đi với ta Giang Thành đi, ngươi không cần khổ cực như vậy công tác,
ta nghĩ chăm sóc ngươi cùng Hỷ Bảo.
Ngữ khí của hắn đặc biệt thâm tình, Thẩm Nguyệt Toàn theo bản năng mà khẽ gật đầu, nói ra, được.
Yến Mộc Thư chen bảo, nói ra, không phải, đại ca, chúng ta kiêm 100 mẫu đất làm sao bây giờ?
Cây mía đã cũng trồng lên rồi, nếu không như vậy, các ngươi cũng đi ta lưu lại.
Yến Giao bình thường trả lại, nàng quay về không thể trong nhà không ai a.
Yến Mộc Thư nói.
Yến Thanh Chu vô vai của hắn, nói ra, không cần, ngươi cùng theo một lúc đi.
Giao Giao bên ấy ta ngày mai đi trường học tìm nàng, nhường nàng tại cố gắng một chút, sang năm tranh thủ thi đến Giang Thành bên ấy.
Nàng bình thường quay về liền để nàng đi trước quản đoàn cha mẹ ra, nghĩ là có thể đến Giang Thành tìm chúng ta, hiện tại giao thông cũng vô cùng thuận tiện.
Yến Thanh Chú nói.
Yến Phụ khoát khoát tay, nói ra, những thứ này ngươi đều đã nghĩ đến, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì rồi.
Yến Mộc Thư nghe Yến Thanh Chu lời nói, trong lòng có chút kích động cũng thấp vọng, nói ra, đại ca, ta nghe ngươi.
Bọn hắn đi theo Yến Thanh Chu đi Giang Thành chuyện thì quyết định như vậy rồi.
Buổi chiều, Yến Thanh Chu mang theo Thẩm Nguyệt Đoàn mua rất nhiều lễ vật, đi Thẩm thôn trưởng ra.
Hỷ Bảo cái thứ nhất vọt ra, ôm chặt lấy Yến Thanh Chu đuổi, nói ra, ba ba.
Ngoại công nói ngươi quay về rồi, ngươi sao mới tiếp ta à?
Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy ta không vui.
Yến Thanh Chu đem món quà để ở một bên, một cái ôm lấy nàng, nói ra, ba ba xử lý một sự tình, nhường Hỷ Bảo sốt ruột chờ rồi, ba ba không tốt.
Ba ba không sao cậu, ta tha thứ ngươi rồi. Hỷ Bảo vui vẻ nói, nụ cười của nàng đặc biệt sán lạ.
Thẩm Nguyệt Đoàn cười lấy nhìn bọn hắn hai cha con chuyển động cùng nhau, trên mặt mang hạnh phúc mỉm cười.
Hỷ Bảo vươn tay ôm lấy nàng, nói ra, mẹ Hỷ Bảo rất muốn rất nhớ ngươi. Ngoại bà nói với mẹ Hỷ Bảo trong nhà có thể nghe lời, Hỷ Bảo thật tuyệt.
Thẩm thôn trưởng cười lớn nói, khác đứng bên ngoài nhìn a, đi, vào trong ngồi.
Yến Thanh Chu ôm Hỷ Bảo cùng Thẩm thôn trưởng cùng nhau vào bên trong.
Thẩm Mẫu nhìn trên mặt đất mấy bao món quà, vội vàng lôi kéo Thẩm Nguyệt Đoàn nói ra,
A Thuyền một người ở bên ngoài không dễ dàng, ngươi thế nào nhường hắn mua nhiều đồ như vậy? Này sai hết bao nhiêu tiền a? Thẩm Mẫu trên mặt viết đầy đau lòng. Thẩm Nguyệt Oản lôi kéo tay của nàng cười nói, hắn nói cho các ngươi dùng tiền nên. A Thuyền hiện tại ngày càng hiểu chuyện rồi, cùng trước đó quả thực là một trời một vực, ta và cha ngươi là chân chính yên tâm. Thẩm Mẫu vui mừng nói. Đại đường bên ấy Thẩm Phụ nghe xong Yến Thanh Chu nói muốn dẫn nhìn Thẩm Nguyệt Oản cùng Yến Phụ bọn hắn cùng nhau đi Giang Thành, không khỏi kinh ngạc hỏi, nhiều người như vậy đi ở đây, hiểu rõ một người ở bên ngoài phấn đấu không dễ dàng, ngươi mang theo một mọi người sẽ rất vất vả. Thẩm Phụ lo âu nói, cha, ta ở bên kia mua có nhà, bọn hắn có địa phương ở. Yến Thanh Chu nói, chương 104, đã đến Giang Thành chương 104, đã đến Giang Thành ngày nào ngươi cùng mụ cũng tới Giang Thành chơi bừa, ta mang các ngươi cố gắng dạo chơi. Thẩm Phụ cười lấy hỏi, ngươi đang bên ấy còn mua phòng ốc? Đúng, mua trên dưới 2 tầng chung cư. Yến Thanh Chu hồi đáp. Kỳ Bảo vừa mới đang nghe cùng Yến Thanh Chu đi Giang Thành lúc, con mắt lại đột nhiên sáng lấp lánh, trong lòng của nàng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Nàng muốn cùng mẹ, ra ra mãi mãi bọn hắn cùng nhau đi theo ba bà đến Giang Thành. Về sau cũng không tiếp tục cùng ba bà tách ra. Thật tốt quá. Thẩm Thôn trưởng cười lấy gật đầu, để bọn hắn đi theo ngươi đi cũng thành, trong nhà ngươi đừng lo lắng, có ta và mẹ của ngươi nhìn đấy. Tốt, cảm ơn cha. Ngươi một nhà cảm ơn cái gì? Cho chuyện xong, Thẩm Mẫu nhiệt tình giữ lại Yến Thanh Chu bọn hắn trong nhà ăn cơm, còn chuẩn bị rồi một bàn lớn phong phú thức ăn. Sau khi ăn cơm tối xong, đã hơn 9 giờ, Thẩm Thôn trưởng từ trong túi lấy ra một tấm sổ tiết kiệm, đưa cho Yến Thanh Chu, nơi này có 5 vạn khối tiền, là ta và mẹ của ngươi tồn người cầm. Yến Thanh Chu ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Thẩm Thôn trưởng, không hiểu hỏi, cha, ngài đây là? Một mình ngươi ở bên ngoài mua nhà không dễ dàng, số tiền này ngươi cầm lấy đi trả nợ khoản, có thể trả một điểm là một chút. Thì chớ cho mình áp lực quá lớn, Hoàn Hoàn đi bên ấy về sau, cũng có thể tìm một chút công việc làm. Ta thì Hoàn Hoàn này một đứa con gái, ngươi thì cùng ta con trai mình giống nhau, tiền này sớm muộn gì đều là các ngươi. Thẩm Thôn trưởng thầm thì nói. Thẩm Nguyệt Oản hốc mắt dần dần ướt át, nàng cảm động nói ra, cha. Yến Thanh Chu không có tiếp nhận sổ tiết kiệm, hắn nhìn Thẩm Thôn trưởng, nghiêm túc nói ra, cha, ngài yên tâm, ta không có cho vay mua nhà, thì không nợ nợ bên ngoài. Thẩm Mẫu cùng Thẩm Thôn trưởng cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ, bọn hắn chăm miệng một lời mà hỏi thăm, toàn bộ tiền đặt cọc. Đúng, tiền đặt cọc. Hoàn Hoàn đi ta cũng sẽ không để nàng khổ cực như vậy. Yến Thanh Chu nói. Thẩm Nguyệt Oản mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn hắn, nói ra, ta không khổ cực. Yến Thanh Chu giắt tay của nàng, nói ra, cha, không còn sớm. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta mang Hoàn Hoàn cùng Hỉ Bảo trở về. Hạt dự, tốt tốt. Thẩm Thôn trưởng còn đắm chìm trong Yến Thanh Chu tiền đặt cọc mua nhà trong lúc khiếp sợ. Ngoại công, ngoại bà còn gặp lại Hỉ Bảo khéo léo nói. Hỉ Bảo còn gặp lại Thẩm Thôn trưởng cùng Thẩm Mẫu cười lấy đáp lại nói. Và bọn hắn một nhà ba miệng sau khi rời đi, Thẩm Mẫu mới hỏi, ngươi nói A Thuyền liền dựa vào ra quậy năng lực ở bên ngoài mua nhà sao? Đây chính là Giang Thành A, hay là tiền đặt cọc? Thẩm Mẫu nói thêm, còn mua 500 mẫu đất, hắn như thế kiếm tiền sao? Thẩm Thôn trưởng nhìn phía xa, chậm rãi nói ra, hắn đều bị Hoàn Hoàn bọn hắn đi theo, nhất định có thể kiếm tiền. Đúng rồi, vừa nãy A Thuyền cho hai ta hạt dự hoàn, nói nhường hai người chúng ta một người một hạt. Thẩm Thôn trưởng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong túi lấy ra hai hạt dự hoàn. Thẩm Mẫu nhìn về phía trong tay hắn dự hoàn, hỏi, đây là cái gì a? Dược năng lực ăn vậy sao? Đây không phải dược, A Thuyền nói là cường thân kiện thể ăn đúng cơ thể tốt. Thẩm Thôn trưởng giải thích nói, vậy chúng ta thì ăn đi. Thẩm Mẫu cầm lấy một hạt dự hoàn, đặt ở trong miệng, sau đó kinh ngạc nói ra, hóa. Phóng trong miệng thì hóa. Này thuốc gì hoàn a? Kỳ quái như thế. Đừng nói, vị vẫn rất tốt ăn. Thẩm Mẫu vừa cười vừa nói. Thẩm Thôn trưởng vội vàng đi theo đem dược hoàn đặt ở trong miệng, dược hoàn quả nhiên lập tức liền hóa, ngọt ngào, còn có chút vị chua. Là ăn thật ngon. Thẩm Thôn trưởng nói. Ngày thứ hai Yến Thanh Chu đi vào Yến Giao trường học, nói cho nàng chính mình muốn dẫn nhìn Yến Mẫu cùng đi Giang Thành. Để nàng không nên suy nghĩ nhiều, hảo hảo học tập, hoàn thành việc học. Và nghỉ liền đi Giang Thành tìm bọn hắn. Yến Thanh Chu lo lắng đem Yến Giao một người để ở nhà đọc sách, nàng sẽ thêm nghĩ. Ai mà biết được Yến Giao phi thường cao hứng. Nhường hắn một mực mang theo Yến Phụ cùng Yến Mẫu bọn hắn đi Giang Thành, không cần phải để ý đến nàng, nàng rất tốt. Hai ngày sau, Yến Mẫu thu thập rất nhiều hành lý, bao lớn bao nhỏ dòng dã 20 mấy bao. Yến Thanh Chu để bọn hắn chỉ cầm thay giặt trang phục, cái khác đều không cần mang. Cuối cùng, bọn hắn một người một cái ba lô, những kia hôn tạp thứ gì đó đều bị Yến Thanh Chu đặt ở trong nhà. Thẩm Nguyệt Oản thì thuận lợi địa làm xong nghỉ việc thủ tục, bọn hắn khẩn trương đi theo Yến Thanh Chu đi hướng Phủ Dương thị sân bay. Thì bảo nắm Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản tay, trên mặt mang hạnh phúc nụ cười vui vẻ. Yến Phụ, Yến Mẫu còn có Yến Mộc Thư đều hiếu kỳ địa trái xem phải xem, bọn hắn cũng là lần đầu tiên đi máy bay. Phi cơ phi hành 3 giờ, cuối cùng thành công địa đã đến Giang Thành. Cha mẹ, các ngươi có đói bụng không? Ta mang bọn ngươi đi trước ăn cơm. Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều rồi. Yến Mẫu khoát khoát tay, nói ra, bên ngoài ăn nhiều quý a. Mẹ ngươi nói rất đúng, trở về để ngươi mụ tùy tiện làm điểm. Yến Phụ nói theo. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn bọn hắn, nói ra, này cách chỗ ta ở ngồi xe cần hơn 1 giờ. Kỳ Bảo đều đói, chúng ta đi trước ăn cơm. Kỳ Bảo khuôn mặt nhỏ nhăn lại, hỏi, ăn cơm vì sao? Không quý, đi, ba ba mang bọn ngươi đi ăn ngon ăn. Yến Thanh Chu mang theo bọn hắn đi một nhà cơm chưa sảnh, bên trong trang hoàng đặc biệt cổ điển văn nhã. Và ngồi về sau, Yến Thanh Chu thì không có để bọn hắn gọi món ăn, bởi vì hắn nhìn ra bọn hắn cũng không thích đứng. Bọn hắn cả người cũng ở vào căng thẳng, xa lạ trạng thái. Yến Thanh Chu điểm rồi một bàn lớn thái, đều là bọn hắn thích ăn thái cùng chưa từng ăn qua.
còn điểm rồi một bộ nhi đồng phần món ăn cho Hỉ Bảo. Yến phụ cùng Yến Mẫu đứng ngồi không yên đông đi tây nhìn qua, Yến phụ hỏi, "Này ăn một bữa được bao nhiêu tiền à?"
"Mụ, ta vừa mới nhìn menu, một bàn ngư muốn hơn 300."
"Hơn 300 a?
Vừa nay chúng ta điểm cái đó nổi, thì cái đó nổi muốn hơn 600 đấy."
Yến Mộc Thư giọng nói kết đại vô cùng. Thẩm Nguyệt Oản nghe vậy lập tức cảm thấy quý, nàng nói ra, "Chúng ta về nhà tùy tiện ăn một chút là được, nơi này quá mắc."
Yến Mẫu đi theo gật đầu, nói ra, "Chính là, dừng lại tiếp theo, 1-2 ngàn đâu."
"Quá mắc, quá mắc."
Yến phụ nhức nhối lẩm bẩm. Yến Thanh Chu cho bọn hắn một người rót một chén trà thủy, cười nói, "Các ngươi lần đầu tiên tới, chúng ta coi như là ăn mừng một trận." Ba thái toàn bộ dâng đủ về sau, Thẩm Nguyệt Oản cùng Yến Mẫu bọn hắn không nói gì nữa. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa lại trên bàn ăn những kia món ăn. Đối với bọn hắn mà nói, nhà này phòng ăn thái giá cả không ít, bởi vậy quyết không thể lãng phí, nhất định phải ăn đến sạch sẽ. Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn chỉ lo ăn, cũng không nói lời nào, lập tức cảm thấy buồn cười. Thì bảo lặng lặng mà ngồi tại trước bàn, ánh mắt rơi vào trước mặt kia tinh xảo thức ăn trẻ con bên trên, nàng chớp chớp tròn vo con mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng tò mò. Nàng đưa tay, cẩn thận đụng vào bên trong một cái bàn ăn, nhìn kia sắc thái lộng lẫy phối hợp đặc biệt vui vẻ, nhìn ăn thật ngon dáng vẻ. "Chương 105, ngươi thật không có trò bày sao?" "Chương 105, ngươi thật không có trò bày sao?" Yến Thanh Chu cúi đầu hỏi, "Sao không ăn?" "Chúng nó quá tốt." Nhìn Yến Thanh Chu hơi cười một chút, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve một chút Hỉ Bảo cái trán, nếm thử, xem xét có thích ăn hay không. Hỉ Bảo lúc này mới gật đầu một cái, nàng cầm lấy bộ đồ ăn, kẹp một khối nhỏ đồ ăn, để vào trong miệng. Nàng cảm thấy những thứ này phần món ăn mỗi một cái đều ngon, nhất là kia kê đặc canh, là nàng chưa bao giờ hưởng qua mỹ vị. Yến Thanh Chu lặng lặng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Hỉ Bảo vừa ăn, vừa thỉnh thoảng địa ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, nàng vô cùng thích cha như vậy. Yến Thanh Chu bọn hắn dùng hơn một giờ mới ăn xong bữa cơm này. "Đi thôi, xem xét ba chỗ ở." Yến Thanh Chu ôn nhu cùng Hỉ Bảo nói. "Ừ mừng." Hỉ Bảo đặc biệt hưng phấn. Yến Thanh Chu đánh hai xe taxi, sau đó mọi người cùng nhau đi tới chung cư. Yến phụ cùng Yến Mẫu còn có Yến Mộc Thư ngồi ở một chiếc xe trong, Yến Thanh Chu thì mang theo Thẩm Nguyệt Oản cùng Hỉ Bảo ngồi ở khác trên một chiếc xe. Trong xe, Yến Thanh Chu nhìn ra được Thẩm Nguyệt Oản có chút khẩn trương, thế là nhẹ nhàng điệu cầm tay của nàng, ôn nhu điệu ma sát, làm dịu sự bất an của nàng. "Mệt không?" Giọng Yến Thanh Chu trầm thấp mà giàu có tư tính. Thẩm Nguyệt Oản mỉm cười lắc đầu, "Không mệt." Hỉ Bảo chăm chú sát bên Yến Thanh Chu, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tràn ngập mong đợi hỏi, "Cha cha, mẹ mụ có phải chúng ta về sau cũng không xa rời nhau rồi nha?" Yến Thanh Chu cưng chiều địa vuốt vuốt đầu của nàng, "Đúng, vĩnh viễn không xa rời nhau. Về sau ba cùng mẹ muốn nhìn nhìn ngươi trên nhà trẻ, lên tiểu học, chúng ta người một nhà thì ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau." Hỉ Bảo cao hứng toét miệng cười không ngừng, nụ cười kia đặc biệt thuần chân. Thẩm Nguyệt Oản thì cười theo, Hỉ Bảo vô cùng thích ngươi, trước kia trong nhà mỗi ngày đọc lấy ngươi chừng nào thì quay về nhìn nàng đấy. Yến Thanh Chu tràn ngập ấy này nói, "Trước đó là ta không đúng, về sau ta muốn chậm đền bù các ngươi. Ba ngươi đã rất tốt rồi a. Còn chưa đủ, ba muốn càng tốt hơn. Về sau ba cũng sẽ hảo hảo đối đãi mẹ." Thẩm Nguyệt Oản ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt hai người giao hội cùng nhau, Yến Thanh Chu ánh mắt bên trong tràn đầy tình cảm. Hỉ Bảo xem xét Yến Thanh Chu lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyệt Oản, sau đó nàng che miệng nở nụ cười. Tiếng cười kia như là như chuông bạc thanh thúy êm tai. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đã đến chung cư ngoài cửa, Yến Thanh Chu bọn hắn sau khi xuống xe, đã nhìn thấy vẻ mặt mở mị tiến phụ đám người. "A Thuyền a, có phải chúng ta đến lộ chỗ?" Tiến phụ nghi ngờ hỏi. "Đại ca, có phải hay không chúng ta báo lộ chỗ?" Yến Thanh Chu đi ra phía trước, đè xuống mật mã, môn lập tức mở ra. "Nơi này chính là chỗ ta ở, cũng là ta trước đó mua. Vào xem." Hắn mời mọi người. Yến Mẫu mở to hai mắt nhìn, "Nơi này thật là ngươi mua?" "Không phải."
"A Thuyền a, này nhìn rất lớn a, còn có sân nhỏ. Toàn bộ tiếp theo được bao nhiêu tiền a?" Yến phụ cũng tò mò mà hỏi thăm. Mọi người vào trong bắt đầu đánh giá sân nhỏ, thấy bốn phía góc tường trồng rất nhiều đóa hoa nhỏ, đủ mọi màu sắc đặc biệt đẹp đẽ. Tối góc còn có một loạt ao nước. Đi lên phía trước chính là phòng khách cửa lớn, ngẩng đầu có thể trông thấy trên dưới hai tầng đại ban công. Kia ban công hay là ngoài trời?
"Đại ca, cái này cần tiêu bao nhiêu a?"
Yến Mộc Thư cũng nhịn không được hỏi.
"Đây cũng quá tốt."
Yến phụ đồng dạng kinh ngạc tại phòng ốc như vậy. "Các ngươi cũng đừng nghĩ hoa này bao nhiêu, vào bên trong xem xét." Yến Thanh Chu mở ra phòng khách môn, để bọn hắn vào trong. Thì bảo nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hưng phấn đến tượng con thỏ nhỏ, nàng chạy đến bên trong đi dạo, đứng mỗi một cái góc cũng tràn ngập tò mò. Thẩm Nguyệt Oản nửa kéo Yến Mẫu cánh tay, cùng một chỗ vào phòng khách. Trong phòng khách thiết bị nhìn đặc biệt cao cấp, với lại ghế sofa cùng phía dưới cái đệm xem xét thì giá cả không ít. Còn có một đài 75 tấc đại truyền hình treo trên tường, đặc biệt dễ thấy. Yến Mẫu che ngực, sợ hãi than nói, "Này, cái này cũng quá tốt." Thẩm Nguyệt Oản nhìn một vòng, thì đi theo gật đầu nói, "A Thuyền, ngươi này thật không có cho vay sao?" Yến phụ đội bằng nói, "Khác ngại quá nói cho chúng ta biết, nếu quả như thật cho vay thì không có gì. Cha qua mấy ngày liền trở về, nhà chúng ta điệu ta còn có thể lại làm 10 năm." Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, "Có nói hay chưa cho vay, các ngươi cũng đừng đoán mò rồi. An an tâm tâm ở. Trên lầu có 3 gian phòng, cha mẹ các ngươi xem xét ở cái nào ở giữa." Mộc Thư thì đi lên xem một chút, thích cái nào ở giữa. Hắn lại nói với Yến Mộc Thư. Yến Mộc Thư hưng phấn gật đầu, sau đó tựa một trận gió dường như chạy lên trên lầu. Yến phụ Yến Mẫu lựa chọn cùng Yến Mộc Thư liền nhau cái gian phòng kia căn phòng, mà phòng ngủ chính vẫn là Yến Thanh Chu. thì bảo đúng trong viện bốn phía ao nước tình hữu độc trùng, một mực chỗ nào vui sướng chơi lấy thủy. Yến Mộc Thư ở người nàng bên cạnh nhìn, Yến phụ Yến mẫu bởi vì lặn lội đường xa, lại đi máy bay lại ngồi xe hơi, cảm thấy có chút mỏi mệt, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Yến Thanh Chu mang theo Thẩm Nguyệt Toản về tới thuộc về gian phòng của bọn hắn, bên trong có phòng vệ sinh riêng, đồ rửa mặt buổi tối ta lại mang bọn ngươi đi mua. Tiếp theo, hắn chấm dứt dừng hỏi, mệt rồi à thì ngủ một lát ta. Thẩm Nguyệt Toản lôi kéo hắn vào áo, trong mắt tràn đầy đau lòng, một mình ngươi ở chỗ này nhất định đặc biệt vất vả đi. Ta thì không giúp được ngươi cái gì. Yến Thanh Chu ngồi ở bên người nàng, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ nhìn phía sau lưng nàng, không khổ cực, thật. Có ngươi luôn luôn ở bên cạnh ta, ta thì một chút cũng không cảm thấy khổ cực. Về sau các ngươi thì lưu tại này, chúng ta người một nhà cũng không phân biệt mở. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi cùng Hỉ Bảo. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, phải thật tốt đền bù đời trước chính mình phạm vào sai lầm. Thẩm Nguyệt Toản mặt mũi tràn đầy ngọt ngào nhìn hắn, sau đó khẽ gật đầu một cái, được. Nàng thầm nghĩ, hai ngày nữa liền đi tìm việc làm, không thể để cho một mình hắn khổ cực như thế địa gánh chịu tất cả. Lúc này, lầu dưới sân phía ngoài trong, Hỉ Bảo nâng cầm lên, chuyên chú nhìn ao nước. Nàng vui vẻ nói với Yến Mộc Thư, Nhị thúc, nơi này thật xinh đẹp a, ta thật rất thích. Nhị thúc, ngươi thích không? Yến Mộc Thư tùy ý địa ngồi ở một bên, Nhị thúc thì thích. Chỉ là, nơi này so trong tưởng tượng của ta muốn thật tốt hơn nhiều, ta có chút không nhiều thích ứng. Hỉ Bảo lại gần hắn, như cái tiểu đại nhân dường như đặc biệt hiểu chuyện địa vô hắn, an ủi, Nhị thúc, ngươi đừng lo lắng, hai ngày nữa ngươi rồi sẽ thích ứng. Ba nói, mới vừa tới cũng là như vậy. Yến Mộc Thư buồn cười nhìn nàng, vậy ngươi xem lên rất thích ứng nha. Hỉ Bảo ừ một tiếng nói, đó là dĩ nhiên, ta vô cùng thích ứng nha. Nhị thúc về sau ở này cũng không thể mỗi ngày không có việc gì a. Ngươi nói Nhị thúc có thể làm cái gì đâu? Hỉ Bảo hiếu kỳ hỏi Nhị thúc thích gì nhất. Chương 106, này nói là con của hắn sao? Tăng thêm một chương 106, này nói là con của hắn sao? Tăng thêm một chương thích nhất tiền. Vậy liền đi kiếm tiền a. Ngươi nói dễ, ta còn chưa nghĩ ra muốn làm gì đấy. Yến Mộc Thư bất đắc dĩ nói. Hỉ Bảo thở dài, hiểu chuyện điệu nói, Nhị thúc không đổi, ngươi từ từ suy nghĩ. Yến Mộc Thư tiếu, đứng lên lôi kéo nàng đi, chúng ta ra ngoài tản bộ một vòng. Yến Mộc Thư dắt Hỉ Bảo tay nhỏ đi ra ngoài. Hỉ Bảo đặc biệt vui vẻ theo sát hắn, tốt cục Yến phụ Yến mâu khi tỉnh lại, đã là hơn 6 giờ chiều. Để bọn hắn kinh ngạc chính là Yến Thanh Chu đang trong phòng bếp bận rộn nấu cơm. Cái này khiến Yến mẫu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng vội vàng đi ra phía trước, mang theo kinh ngạc nói ra, "A Thuyền, ngươi chừng nào thì học được nấu cơm nha? Cơm xong ngay đây, ngươi cùng ta cha đi phòng khách ngồi biết." Tới, mụ, tới làm." Yến mẫu dự định vào tay. "Không cần, mụ ngài đi xem sẽ truyền hình đi, cơm một hồi liền tốt." Yến Thanh Chu cự tuyệt nói. Yến mẫu nhìn nhi tử thuần thục lật xào nhìn thức ăn, những kia thái không chỉ nhìn lên tới ra dáng, với lại sắc hương vị đều tốt. "A Thuyền, ngươi thức ăn này nhìn xào rất thơm. Mụ, đợi chút nữa các ngươi cần phải hào hào nếm thử, ta làm đồ ăn cùng trước kia có thể rất khác nhau đây." Yến mẫu hồi tưởng lại trước kia, Yến Thanh Chu căn bản không chút làm qua cơm, thì rất ít chủ động đi phòng bếp. Mà hắn hôm nay, giống như thoát thai hoán cốt bình thường, nhường Yến mẫu cùng Yến phụ cũng cảm thấy trước mắt nhi tử như là đổi một người. Nhưng trong lòng bọn họ vui vẻ nhiều hơn duyệt, vì con trai như vậy để bọn hắn càng thêm yêu thích. Bọn hắn vui mừng nhìn Yến Thanh Chu tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy vui mừng. Thẩm Nguyệt Toản từ trên lầu đi xuống, buổi chiều vậy sẽ cùng Yến Thanh Chu trò chuyện, trong lúc vô tình liền buồn ngủ lên. Nàng đi ngủ một hồi. Đợi nàng tỉnh lại, đã là 6 giờ rưỡi chiều rồi. "Mẹ, ăn cơm a, ba làm cơm thơm quá a." Thì Bảo vui sướng lôi kéo nàng vào ngồi. Thẩm Nguyệt Toản nhìn tràn đầy một bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn, không thể so với hôm nay tại trong nhà ăn thua kém. Mỗi một đạo thái đều bị người thèm nhỏ dãi, tràn đầy mê người hương vị. "Đây đều là ngươi làm?" Nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía Yến Thanh Chu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Yến Thanh Chu mỉm cười cho nàng đĩa rau, "Về sau ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn, nếm thử hương vị thế nào?" Yến Mộc Thư ngồi ở đối diện bọn họ, nghe nói như thế, không khỏi trêu ghẹo nói, "Ai u, đại ca ngươi chó này lương vùng. Chúng ta còn chưa ăn cơm đây thì đã no đầy đủ." Thẩm Nguyệt Toản sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng túi đầu ăn lấy Yến Thanh Chu cho nàng cái thái. Yến Thanh Chu quét Yến Mộc Thư một chút, "Ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi." "Ha ha ha, hi hi hi. Ăn cơm." Yến Mộc Thư từng ngụm địa bắt đầu ăn. Sau đó mở to hai mắt thở dài nói, "Ừ mừng. Thức ăn này cũng quá ăn ngon rồi. Đại ca, ngươi không đi làm đầu bếp đáng tiếc." Thì Bảo thì đi theo gật đầu phụ hòa nói, ba làm cùng mãi mãi giống nhau ăn ngon." Yến Mẫu cười lấy hỏi, "Vậy ai càng ăn ngon hơn đâu?" "Đều ngon, thì Bảo cũng thích." "Ha ha ha." Tất cả mọi người nở nụ cười. Yến Thanh Chu nhìn vui vẻ hòa thuận bọn hắn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Cái này chung cư cho tới nay cũng vô cùng thanh lãnh, bây giờ có rồi náo nhiệt như vậy không khí, nhường hắn rất cảm thấy chân quý. Sau bữa ăn, Yến Thanh Chu nhường Thẩm Nguyệt Toản đi lầu trên tắm rửa. Hắn bắt đầu dọn dẹp phòng ở, đem mang tới quần áo đều nhất nhất sửa sang lại chỉnh lý. Thì Bảo cùng Yến Mộc Thư ổ ở trên ghế salon xem TV, Yến phụ cùng Yến mẫu thì làm bạn ở một bên. Lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, đỉnh rong, đỉnh rong. Yến phụ đứng dậy, đi ra ngoài cửa, "Cái giờ này ai tới a?" "Hiện tại đã là 9 giờ rưỡi rồi." Hắn đi đến trong viện, mở ra cửa lớn, chỉ thấy một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát, thẳng địa đứng ở bên ngoài. Yến phụ lập tức trong lòng siết chặt, chân thì mềm nhũn. "Cảnh sát, trong đêm tìm tới cửa." Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, bắt đầu là Yến Thanh Chu lo lắng. Hắn đã đem Yến Thanh Chu có thể phạm mỗi một cái tội cũng suy nghĩ một lần. Chu Triển Hằng ngây ngẩn cả người, mở cửa lại là cái đại gia.
Ngươi, ngươi tìm ai?
Đây là Yến Thanh Chu gia a.
Là.
Yến phụ vừa khẩn trương lại bất an, âm thanh cũng có chút run rẩy, hắn phạm vào chuyện gì sao?
Ngài là?
Ta là cha hắn. Chu Triển Hằng lập tức lễ phép chào hỏi, bá phụ xin chào.
Ai vậy?
Gia gia. Thì bảo nhô ra một cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá hắn.
Xin chào a, tiểu bằng hữu, ngươi tên gì nha?
Chu Triển Hằng đi bảo, ngồi xổm người xuống, cùng nàng nhìn thẳng.
Ta gọi Yến Du Hỷ, ba ba cùng mẹ gia gia mãi mãi bọn hắn đều gọi ta Hỷ Bảo.
Ngươi là cảnh sát phải không?
Đúng a, ta là cảnh sát.
Hỷ Bảo tên của ngươi thật là dễ nghe.
Yến Thanh Chu nghe được âm thanh đi ra, đã trễ thế như vậy, Chu cảnh quan sao lại tới đây?
Hỷ Bảo chạy đến bên cạnh hắn, nào trong ngực hắn, ba ba cái này cảnh sát thúc thúc là bằng hữu của ngươi sao?
Chu Triển Hằng rất kinh ngạc, hắn là ba ba của ngươi a?
Đúng a, bố của ta.
Yến lao bản cũng có con gái lớn như vậy,
thật nhìn không ra.
Yến phụ xoa xoa trán mồ hôi hỏi, ngươi đến cái này
không phải nhà ta a thuyền phạm tội?
Yến Thanh Chu.
Chu Triển Hằng cười lên ha hả, sao lại thế?
Yến lao bản đúng bót cảnh sát chúng ta còn có trợ giúp rất lớn đấy,
hắn còn bắt được xong một đào vong cướp đoạt phạm đấy,
còn chế phục một cái gai đả thương người phạm nhân.
Yến lao bản anh dũng sự tích đặc biệt nhiều.
Thì bảo vẻ mặt sùng bái nhìn Yến Thanh Chu,
hoa,
bố của ta vĩ đại như vậy a,
như thế không tầm thường a.
Yến phụ, này nói là con của hắn sao?
Yến Thanh Chu thanh khục một tiếng, ngươi đến chính là khen ta.
Không phải, ta đến nhà ngươi mấy lần, nhà ngươi đều không có người, vừa đi ngang qua này phát hiện nhà ngươi đèn tại lóe lên, không phải sao? Tới xem một chút.
Yến lão bản.
Chu Triển Hằng kề hắn đứng, nhỏ giọng tra hỏi ngươi ở đâu ra quậy a?
Yến Thanh Chu thiếu thiếu, trung phong cao tốc lộ khẩu ngày mai 3 giờ sáng đến 7 giờ, ngươi năng lực lên liền đi.
Chu Triển Hằng trầm mặc một hồi, sau đó cắn răng nói, ta ngày mai nhất định sẽ vào xem ngươi buôn bán.
Sau đó lại vừa cười vừa nói, con gái của ngươi thật đáng yêu.
Vào trong ngồi một chút.
Yến Thanh Chu lễ phép mời hắn.
Chu Triển Hằng khoát khoát tay, không được không được, ta trở về, ngày mai gặp.
Yến phụ gặp hắn hùng hùng hổ hổ rời đi, lúc này mới vô vô ngực, thở dài nhẹ nhõm, làm ta sợ một thân mồ hôi.
Cũng khó trách hắn sẽ thêm nghĩ, nhi tử lại mua nhà, bên ngoài còn ngừng lại một cố lần trước khi trở về ô tô, Bạch Thiên lại cùng hắn nói xe kỳ thực cũng là hắn mua.
Buổi tối thì có cảnh sát tới cửa, hắn thật sắp bị dọa đi qua.
Buổi tối, Yến Thanh Chu nằm ở trên giường, sắp chìm vào giấc ngủ lúc, chỉ nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên.
Chương 107, ta chờ ngươi đã mấy ngày. Chương 107, ta chờ ngươi đã mấy ngày. Ký chủ cần tại 3 giờ sáng tiến về Trung Phong cao tốc lộ khẩu ra ngoài.
Khoảng cách kỳ hạn còn lại 4 ngày.
Mời ký chủ cần phải nắm chặt thời gian, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Hiểu rõ rồi.
Yến Thanh Chu trong đầu yên lặng đáp lại nói.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đã bước vào mộng đẹp Thẩm Nguyệt Toàn, lộ ra nhàn nhạt cười.
Thì bảo cùng Yến phụ Yến mẫu tại một căn phòng.
Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Rạng sáng 2 giờ đồng hồ báo thức bắt đầu chấn động, Yến Thanh Chu đúng giờ mở hai mắt ra, nhanh chóng đóng lại đồng hồ báo thức. Hắn không dám ngủ say quá khứ, sợ bỏ qua thời gian, cho nên rất nhạt ngủ. Hắn động tác nhẹ nhàng cầm lấy muốn mặc quần áo, tiếp lấy ra khỏi phòng, đi xuống lầu dưới.
Yến Thanh Chu đi vào lầu dưới về sau, không chút hoang mang địa mặc xong quần áo.
Sau đó, hắn lại đi vào phòng bếp, bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Nhìn đồng hồ 2 giờ 20 rồi, không thể lại trì hoãn rồi, thế là đi nhanh lên ra ngoài.
Tại sân nhỏ trong góc, chiếc kia xe xích lô bị đổ bật che đậy nhìn, cho nên bọn hắn đều không có phát hiện nó tồn tại.
Yến Thanh Chu cưỡi lên xe xích lô, hướng về chỗ cần đến xuất phát.
Lúc này đã xem gần tháng 9, thời tiết không tính nóng bức, bị gió thổi qua, hay là có thể cảm nhận được một chút hơi lạnh.
Yến Thanh Chu tại 2 giờ 55 điểm lúc, đã tới nút giao cao tốc phía dưới.
Hắn thuần thục dọn xong quầy hàng, sau đó bắt đầu đem chuẩn bị xong hạt dẻ rót vào trong nồi.
Mà ở trạm xăng dầu trong phòng nghỉ, Tiểu Triệu chính nằm sấp trên bàn ngủ, bên cạnh Hiểu Hiểu cùng một cái khác tóc ngắn nữ sinh thì cùng nhau ngồi tiếp nàng nhìn xem trên điện thoại di động phim chiếu rạp.
Lúc này, một cỗ nồng đậm hạt dẻ mùi thơm xông vào mũi, Tiểu Triệu ngay lập tức ngồi thẳng người.
Các ngươi có hay không có ngửi được mùi vị gì?
Hiểu Hiểu gật đầu một cái, nói ra, là hạt dẻ hương vị.
Chẳng lẽ lại cái đó lao bản hạt dẻ lại tới?
Nhớ ra lần trước bọn hắn nếm qua một lần hạt dẻ về sau, ngày sáng đêm tối cũng tâm tâm niệm niệm nhìn.
Cũng tại ngóng nhìn năng lực lần nữa thưởng thức được kia thơm ngọt đường sao hạt rẻ.
Có thể ai có thể nghĩ tới, bọn hắn một mực chờ đến ngày thứ 2 bình minh, cũng không có đợi đến cái đó lao bản hạt rẻ ra quầy.
Cái này khiến bọn hắn khó chịu vài ngày.
Nhưng bây giờ, bọn hắn lại lần nữa ngửi thấy kia mùi vị quen thuộc.
Tiểu Triệu đứng dậy, một trận gió dường như chạy ra ngoài.
Chờ nhìn, ta đi xem xét.
Làm Tiểu Triệu lần nữa đi vào Yến Thanh Chu trước gian hàng lúc, ánh mắt của hắn ở bước.
Lão bản,
người rốt cuộc đã đến.
Ta chờ ngươi đã mấy ngày.
Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười nói, trước đó trong nhà xảy ra chút chuyện, cho nên về nhà rồi.
Chẳng thể trách,
chúng ta đợi cũng chờ không đến ngươi ra quầy.
Lão bản, có xào kỹ sao?
Tiểu Triệu rũi cái đầu hướng trong nồi nhìn lại.
Có, muốn cái gì khẩu vị?
Nguyên tương lai 3 phần, vị cả dẻ mèo đến 2 phần.
Tốt, chờ một chút.
Yến Thanh Chu nhanh chóng cho hắn đóng gói.
Lão bản, ngươi là không biết, mấy ngày nay có mấy đám người đến bên này chờ lấy.
Không chờ đến ngươi bọn hắn cũng đi rồi.
Ngươi tổn thất rất nhiều.
Yến Thanh Chu đem đóng gói tốt đưa cho hắn, sau đó trả lời, trong nhà sự việc gấp, muốn trở về xử lý.
Lão bản, vậy ngươi xử lý xong a?
Ừm, xử lý xong.
Thật tốt quá, ta về sau mỗi ngày đều muốn ăn trên ngươi xào đường sao hạt rẻ.
Mấy ngày nay ta không ăn, trong mồm không có tư vị có thể khó chịu.
Tiểu Triệu đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn lên, một bên ăn một bên càng không ngừng đối hạt rẻ hà hơi. vòng chết rồi. Lão bản, ta chờ ngươi khoái thu quán tới trước, đi rồi, ta trước về trạm xăng dầu rồi. Tiểu Triệu hứng thú bừng bừng đi rồi. Yến Thanh Chu tiếp tục lật xào nhìn hạt rẻ, giờ phút này, hạt rẻ mùi thơm đã xa xa truyền ra ngoài. Những kia cao tốc xe lớn trên bác tài sư phó sôi nổi nghiêng người thăm dò xem xét tình huống bên ngoài. Vị gì? Thơm như vậy? Đừng nói ta đều nói. Đi, dừng ở một bên, chúng ta đi xuống xem một chút. Còn có một bộ phận bác tài thì kích động hướng phía Yến Thanh Chu quầy hàng trên chạy tới. Ai u, lão bản ngươi hôm nay có thể ra quán. Đây là lần trước kia đối trẻ tuổi vợ chồng bên trong nam, hắn vẻ mặt hưng phấn cùng kích động nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu vẫn là câu nói kia, trong nhà xảy ra chút chuyện, hồi đi xử lý. Ta liền biết ngươi khẳng định còn sẽ tới. Lão bản, ngươi cho ta đến 5 phần hoa quế vị cùng 5 phần hạt rẻ vị nguyên bản. Tốt, chờ một lát. Yến Thanh Chu bắt đầu đóng gói. Nhà ta vợ mang thai, cả ngày cái gì cũng không muốn ăn, liền muốn ăn được một ngụm ngươi xào đường sao hạt rẻ. Ta chạy rất nhiều nơi mua, nàng ăn một thì không ăn nữa. Nói không có ngươi xào hạt rẻ ăn ngon, ta mỗi ngày đi đường này, liền muốn khi nào tái kiến ngươi ra quầy. Hôm nay không ngờ rằng a, rốt cuộc đã đợi được ngươi rồi. Yến Thanh Chu đem đóng gói tốt mấy phần hạt rẻ đưa cho hắn, ngày mai ta còn là ở cái địa phương này ra quầy. Ngày mai ta nghỉ ngơi, bất quá ta hay là sẽ đến. Vợ ta là được này miệng. Đừng nói nàng vợ tử, chính hắn cũng là ngày ngày nhớ đọc lấy này miệng. Hạt rẻ, cái gì thơm như vậy a? Tựa như là đường sao hạt rẻ quầy hàng. Cũng quá thơm đi. Một đám trẻ tuổi thanh niên theo cao tốc khẩu bên cạnh đường nhỏ khẩu đi xuống, bọn hắn nện bước mạnh mẽ như chân, hướng về Yến Thanh Chu quầy hàng đi đến. Lý Nguyên, ngươi đây là mua bao nhiêu phần a? Bên trong một cái thanh niên hiếu kỳ hỏi. Có ăn ngon như vậy sao? Đống chốc mua nhiều như vậy. Một cái nam nhân khác thì bu lại, nhìn Lý Nguyên cái túi trong tay, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chính là, cũng quá khoa trương. Một đường sao hạt rẻ, cũng không phải sơn chân hải vị. Lại nói hạt rẻ bất đôn là cái này vị, ngươi bỗng chốc mua nhiều như vậy là sợ về sau ăn không được sao? Những thứ này bác tài đều biết cái này vợ chồng bên trong nam, mọi người thường xuyên gặp mặt, cùng nhau chạy hàng, cho nên lẫn nhau cũng rất quen thuộc. Lý Nguyên nghe được bọn hắn trêu chọc, cũng không hề tức giận, mà là vừa cười vừa nói, có ăn ngon hay không chính các ngươi nếm thử à? Sau khi nếm thử cũng đừng đánh mặt ta. Lý Nguyên lại bổ sung một câu. Lý Nguyên trả tiền, nói với Yến Thanh Chu, lão bản, ta đi trước, ngày mai gặp. Nói xong, hắn cầm chính mình kia phần đường sao hạt rẻ, cao hứng bừng bừng rời đi, mà những kia vây quanh ở Yến Thanh Chu trước gian hàng bọn tài xế đều hiếu kỳ đánh giá hắn. Lão bản, cho ta đến một phần. Hoa quế vị nếm thử. Bên trong một cái thanh niên nói, chỉ có một mình hắn muốn rồi một phần, tất cả mọi người không có điểm, đều đang đợi nhìn nếm thử hương vị. Yến Thanh Chu đem đóng gói tốt đường sao hạt rẻ đưa cho hắn. 15 nguyên một phần. Thanh niên kia bác tài trả tiền, đem cái túi đưa cho phía sau bọn tài xế, cũng nếm thử đi. Bọn hắn nhiều người, một người cầm một thì chia xong. Này, cái này cùng ta trước đó ăn đường sao hạt rẻ không giống nhau a? Vẫn rất tốt ăn a. Vị này cũng quá ăn ngon đi. Vừa mê vừa say, còn đu đu. Chương 108, xe buýt hiểm gặp chương 108, xe buýt hiểm gặp đúng nha, thơm ngọt mềm đu, vẫn đúng là ăn thật ngon. Ai nha, không ngờ rằng trước đó xem nhẹ nó, đánh mặt rồi đánh mặt rồi. Thật ăn ngon à, nhìn tới trước đó chúng ta cũng sai lầm rồi, chẳng thể trách người ta Lý Nguyên mua nhiều như vậy phần. Ha ha, chúng ta cả đám đều bị đánh mặt. Tất cả mọi người nở nụ cười. Yến Thanh Chu lặng lặng nhìn bọn hắn. Mỗi người cũng đắm chìm trong đường sao hạt rẻ mỹ vị bên trong. Lão bản, cho ta đến một phần. Ta muốn bị cạ rẻ mèo. Cho ta đến hai phần. Một cái khác bát tải thì bu lại, vội vàng nói. Ta đến một phần. Ta muốn năm phần. Ta muốn ba phần. Càng ngày càng nhiều bát tải vây quanh, bọn hắn sôi nổi hạ đơn, Yến Thanh Chu trước gian hàng lập tức náo nhiệt lên. Yến Thanh Chu ra hiệu mọi người nói nhỏ chút, xếp hàng, mọi người lời nói đầu xếp thành hàng. Bọn tài xế nghe xong, sôi nổi tự giác xếp hàng. Từng cái đến, mỗi người đều có thể mua được. Yến Thanh Chu bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn thuần thục đem đường sao hạt rẻ gói kỹ, đưa cho hắn nhóm. Bọn tài xế cũng liền bận bịu sắp xếp đi đội, trật tự rành mạch. Nhóm người này vừa đi, lại tới một nhóm người. Mấy cái tài xế trẻ tuổi chạy tới, lão bản ngươi đã tới. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng. Lần trước chúng ta nghe vị đến ngươi cũng thu quán rồi. Một bác tài mang theo tiết nuối nói. Hôm trước lại đi ngang qua này, ngươi sao không tại a? Một cái khác bác tài thì hỏi. Hôm nay cũng là ôm thử một chút ý nghĩ, ai mà biết được vừa qua khỏi kiểu đã nghe đến hạt rẻ mùi thơm rồi. Yến Thanh Chu cười nói, nhà ta có chút việc, cho nên không đến. Lão bản, cho ta đến 5 phần, mỗi cái khẩu vị đến 1 phần. Mấy ngày nay liền nghĩ phải thật tốt nếm thử vị này rồi. Cái khác hạt rẻ vị không có cái này thu hút hắn, này hạt rẻ hương đặc biệt mê người. Phía sau hắn mấy cái bát tải thì sôi nổi chọn món. Mỗi người cũng điểm rồi 5 phần. Yến Thanh Chu lại bận rộn rồi một hồi, bọn hắn cũng lấy được chính mình kia phần về sau, trả tiền sau hài lòng rời đi. Đợi đến 4 giờ 30 phút lúc, hắn mới thanh nhàn tiếp theo. Yến Thanh Chu ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, tiến tĩnh. Trừ ra trên đường cao tốc lui tới cỗ xe âm thanh. Ngay tại hắn nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi, nghe thấy được từng đợt tiếng hô hoán, thanh âm kia như có như không, không lắng nghe căn bản nghe không hiểu. Yến Thanh Chu mở to mắt, đứng lên, hắn cẩn thận tìm kiếm lấy âm thanh nơi phát ra. Hắn lên một bên trên sườn núi, nhìn xuống, nhìn thấy phía dưới có một chiếc xe buýt ở chỗ nào ngừng lại. Trên xe phát ra đẻ nén tiếng khóc, còn có chửi rủa âm thanh. Sau đó, Yến Thanh Chu lại phát hiện cách đó không xa bụi có cái kia có mấy cái nam nhân cao lớn chính nắm kéo một cái tuổi trẻ nữ hải. Nữ hải kia trang phục đều bị lôi kéo mở, nàng khóc lớn tiếng nhìn cầu xin tha thứ, bị hai nam nhân đè xuống đất đè ép. Yến Thanh Chu trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, những xúc sinh này. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Yến Thanh Chu nhanh chóng hướng về kia mấy nam nhân chạy tới. Hệ thống trước đó lần đầu tiên cho hắn cường thân kiện thể dự hoàn, đặc biệt lưu hiệu quả, hắn bây giờ thân thủ càng thêm nhanh nhẹn. Yến Thanh Chu chạy đến bụi cỏ bên cạnh, ánh mắt băng lãnh như sương, lửa giận ở trong đó cháy hừng hực. Hắn đột nhiên phi thân bật lên, chân phải như gió táp hung hăng đạp hướng bên trong một cái nam nhân phía sau lưng. Một cước này lực đạo mười phần, nương theo lấy trầm muộn tiếng ba đập, nam nhân trong nháy mắt bị đá được về phía trước bổ nào, chật vật quẳng xuống đất, phát ra thống khổ rên rỉ. Cái khác người tham dự bị bất thình lình tập kích cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trong đó ba người thấy là một bạch bạch tịnh tịnh thanh niên, đồng thời hướng hắn đánh tới. Yến Thanh Chu một nghiêng người tránh thoát bên trong một cái nam nhân công kích, đồng thời trở tay một quyền đánh vào bụng của hắn. Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, che bụng ngã xuống. Một cái nam nhân khác thấy đồng bạn bị thương, càng thêm điên cuồng địa cơ tiểu đao trong tay, hướng Yến Thanh Chu đâm tới. Yến Thanh Chu một cái lắc mình tránh đi công kích, sau đó thuận thế bắt lấy cổ tay người đàn ông, dùng sức uốn éo, đem cánh tay của hắn xoay đến rồi phía sau. Nam nhân bị đau, tiểu đao trong tay thì rớt xuống đất. Bốn đao lớn uy mãnh nam nhân bị hắn đánh ôm đầu kêu rên, ôm đầu la lên. Nam dưới đất nữ hài lập tức bò lên, trên mặt treo đầy nước mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Y phục của nàng đã bị xé bỡ, đầu tóc rối bời không chịu nổi, run lẩy bẩy địa co quắp tại một bên, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ. Muốn chết. Lại từ trên xe buýt tiếp theo hai người nam thấy người của mình bị đánh, ngay lập tức xuất ra một cây tiểu đao, hướng phía Yến Thanh Chu phía sau đâm tới. Nữ hài lên tiếng kinh hô, cẩn thận. Yến Thanh Chu linh hoạt tránh khỏi, đao tại trên mặt hắn rạch ra một đường vết rách. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, theo gương mặt luôn luôn chảy tới trên cổ áo. Xen vào việc của người khác, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hai nam nhân cơ dao, tiếp tục hướng Yến Thanh Chu đâm tới. Trên xe hành khách cũng sợ tới mức lớn tiếng hét rầm lên. Yến Thanh Chu một cái cầm một người trong đó cánh tay, hướng phía trước lôi kéo, đồng thời đối mặt của hắn chính là mấy bàn tay. Lúc này, trên xe còn có hai cái đồng bọn hắn hùng hùng hổ hổ dự định xuống xe đi giáo huấn Yến Thanh Chu. Bên trong một cái hành khách thấy thế, ngay lập tức cầm lấy ba lô của mình, đối một người trong đó đầu hùng hăng đập tới. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta cùng nhau. Cái đó hành khách lớn tiếng la lên. Trong nháy mắt có mấy cái gan lớn nam hành khách cùng nữ hành khách hưởng ứng hiệu triệu, vây quanh kia hai cái đồng bọn xé đánh nhau. A a, ai u. Toa xe trong lập tức loạn thành một bầy. Mà bên này, Yến Thanh Chu thì thoải mái mà quật ngã xuống xe hai người kia. Đúng lúc này, trên xe lại chạy xuống mấy cái trung niên nam hành khách, bọn hắn cùng nhau dùng ba lô dây thường đem bảy người này trói ở cùng nhau. Yến Thanh Chu chế phục trong đó năm cái, các hành khách đã thương ngoài ra hai cái. Một đại mụ thấy Yến Thanh Chu vết thương trên mặt còn đang ở đổ máu, lập tức lo lắng không thôi. Ai u, người vết thương này còn đang ở đổ máu đấy. Ta này có băng dán cá nhân, ta này có dược cao. Mọi người sôi nổi xuất ra chính mình dược phẩm, nhường Yến Thanh Chu sử dụng. Vừa mới cái đó kém chút bị khi nhục nữ sinh đối Yến Thanh Chu quỳ lại lên, khóc không thành tiếng, ta cảm ơn. Yến Thanh Chu thấy thế, liền tranh thủ nàng đỡ dậy, ngươi không có làm bị thương a? Không có. Lê Lê, ngươi không sao chứ? Lúc này, một thanh niên từ bên ngoài chen lấn đi vào, hắn mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng cùng đau lòng. Bị khi nhục nữ sinh tên là Lê Lê, nàng tiến lên đối người thanh niên kia chính là một cái tát. Ly hôn, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Yến Thanh Chu nhìn thanh niên, hỏi, vừa mới nàng bị sỉ nhục lúc ngươi ở đâu? Nàng là vợ của ngươi. Thanh niên sắc mặt đỏ bừng lên, ta, bọn hắn cầm có đao, ta một người không đối phó được. Lê Lê thất vọng vô cùng nhìn hắn, ta đã chọn sai người, đây là ta đang chết, mẹ ta nói rất đúng, ngươi xác thực cùng ta không xứng. Bọn hắn vừa mới kết hôn vẫn chưa tới một tháng, lần này ngồi xe bus vốn là dự định đi hưởng tuần trăng mật, lại không nghĩ rằng gặp được chuyện như vậy. Chương 109, Yến Lao Bản cùng chúng ta cục cảnh sát thật có duyên. Chương 109, Yến Lao Bản cùng chúng ta cục cảnh sát thật có duyên. Lúc đó, nàng bị những người kia lôi kéo xuống xe, thanh niên sợ tới mức trốn về sau, mặc kệ nàng sao kêu gọi, hắn cũng không nhìn một chút. Như thế hèn yếu người, nàng sao sẽ thích được? Yến Thanh Chu an ủi, hiện tại phát hiện còn không muộn, ngươi còn có lựa chọn. Lê Lê, ta sai rồi, đúng là ta quá sợ hãi. Thanh niên cố gắng giải thích, ta sợ chúng ta gặp chuyện không may rồi không ai chăm sóc chúng ta hai bên ba mẹ. Lê Lê, cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi, trở về sẽ làm ly hôn thủ tục. Cái khác hành khách nhìn về phía thanh niên ánh mắt tràn đầy xem thường, người này lại là chồng nàng, còn không bằng cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm anh đẹp trai đấy. Yến lão bản, Chu Triển Hằng từ đằng xa chạy tới. Khi hắn trông thấy mấy người bị trói ở một bên lúc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Yến Thanh Chu trên mặt, gặp hắn dán băng dán cá nhân, trên cổ áo dính đầy vết máu, không khỏi lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Yến Thanh Chu nghiêng người hướng những kia hành khách nói ra, hắn là cảnh sát. Các hành khách nghe xong, ngay lập tức xuống tới, mồm năm miệng mười nói ra, cảnh sát đồng chí ngươi tới thật đúng lúc. Những người này đều là bọn cướp. Chúng ta tại trên xe buýt ngồi hảo hảo, bọn hắn đột nhiên cầm đao yêu cầu tiền tài, còn đem bác tài đánh bất tỉnh. Ai yêu? Dọa chết người. Không phải vị đồng chí này, mọi người chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đúng a, một mình hắn đem những này người đều quật ngã rồi, còn bị giặc cướp đả thương. Là hắn đã cứu chúng ta mọi người. Chu Triển Hằng nghe xong tất cả quá trình, ánh mắt lần nữa rơi trên người Yến Thanh Chu, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính nể. Ta nghĩ ngươi rất có làm cảnh sát tiềm chất. Hắn nghiêm túc nói, muốn hay không suy nghĩ một chút, trước làm nhân viên ngoài biên chế. Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, không suy xét. Chu Triển Hằng nhanh chóng gọi một cú điện thoại, Không đến 20 phút, hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng mà đến, đem những kẻ giặc cướp mang đi. Chu Triển Hằng muốn dẫn nhìn mọi người cùng nhau đi tới cục cảnh sát ghi khẩu cung. Xe buýt bác tài thì tỉnh lại, mở ra xe buýt đem các hành khách kéo đến rồi cục cảnh sát. Tiễn Thanh Chu thoải mái mà nói bừa, ta đều là khách quen của nơi này rồi. Chu Triển Hằng lần nữa cường điệu, ta vẫn là câu nói kia, ngươi rất có làm cảnh sát tiềm chất.
Thật, ngươi suy nghĩ một chút.
Không được, ta còn là thành thành thật thật ra của ta còn đi. Chu Triển Hằng, nếu đem Yến Lao Bản lôi kéo tới, vậy hắn không phải mỗi ngày đều có thể ăn được những kia đủ loại mỹ thực.
Đáng tiếc,
người ta đúng này không có hứng thú. Sau khi chép xong khẩu cung, mọi người mới phát hiện Yến Thanh Chu lại là cái quầy hàng lão bản. Cái kia đặc biệt khí chất, để người khó có thể tưởng tượng hắn sẽ là tại đầu đường bày quầy bán hàng người. Không biết, còn tưởng rằng hắn là nhà nào công tử ca đấy. Mấy cái tiểu cảnh viên vây quanh Yến Thanh Chu quầy hàng, đem hắn còn lại hạt rẻ cũng ra mua. Trương cảnh quan vừa sáng sớm đến, nghe nói việc này về sau, vội vàng chen đến Yến Thanh Chu bên cạnh. Đi trước bệnh viện xử lý một chút vết thương a. Yến Thanh Chu mỉm cười trả lời, ừm, ta hiện tại liền đi. Trương cảnh quan nhiệt tình nói ra, ta lái xe dẫn ngươi đi. Yến Thanh Chu từ chối nói, không cần, chính ta đi là được. Trương cảnh quan ngươi đi mau đi. Trương cảnh quan nhìn một chút hắn, muốn nói lại thôi nói ra, còn nữa sao? Cho ta cũng tới hai phần. Cho sớm ngươi lưu lại. Nói xong, đem trước giờ đóng gói tốt hạt rẻ đưa cho hắn. Những kia xe buýt hành khách đều không có đi, nhìn thấy Trương cảnh quan mua hạt rẻ, cũng đều la hét muốn một phần. Yến Thanh Chu không ngờ rằng, tại cửa cảnh cục lại đem mang tới hạt rẻ toàn bộ bán xong. Đến rồi khoái 7 giờ, hắn đúng giờ thu quán. Cùng mọi người đánh xong chào hỏi, để bọn hắn tất cả về nhà đi. Trương cảnh quan nhìn hắn cơi lấy xe xích lô rời khỏi, không khỏi cảm thán nói, Yến lao bản thật là cùng chúng ta cục cảnh sát hữu duyên. Một bên Tiểu Bạch liên tục gật đầu, lần này đến lao bản cứu thế nhưng toàn bộ xe 40 cái nhân mạng a. Nếu như không phải hắn, còn không biết xảy ra cái gì thảm án đấy. Chúng ta nhất định phải hào hào ngợi khen một phen. Chu Triển Hằng vô cùng đồng ý, ta cũng cảm thấy được ngợi khen, vốn chính là hắn cái kia được. Trương cảnh quan hỏi, phần thưởng kia cái gì tốt đâu? Ba tốt thị dân thưởng đã không được, cái đó vô dụng, muốn thưởng điểm bây giờ.
Cái gì thực sự?
Chu Triển Hằng tiếu tiếu, tiền a. Yến Thanh Chu từ bệnh viện sau khi ra ngoài, đứng ở rộn rộn ràng ràng đầu đường, có hơi ngửa đầu, cảm thụ lấy ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên mặt ôn hòa. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình còn lưu lại một chút vết máu trang phục, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn sợ lúc trở về bị người nhà trông thấy này vết sẽ lo lắng, thế là quyết định đi trước một chuyến thương trường. Hắn đi vào thương trường, ánh mắt tại rực rỡ muôn màu trang phục bên trong xuyên thẳng qua. Cuối cùng, hắn chọn lựa một bộ tương đối giản lược trang phục, thay đổi sau đó, cả người rực rỡ hẳn lên. Kia nguyên bản thì tuấn lãng khuôn mặt, tại quần áo mới phụ trợ dưới, càng rõ rệt xuất khí bức người. Rời khỏi thương trường về sau, Yến Thanh Chu dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên, đi ngang qua cửa hàng đầu ngõ lúc, cước bộ của hắn không tự chủ được dừng lại. Xuyên thấu qua sáng ngời tủ kính, hắn nhìn bên trong đủ loại tinh xảo tiểu bánh ngọt, trong đầu trong nháy mắt hiện ra Thẩm Nguyệt Toàn cùng Hỉ Bảo khuôn mặt tươi cười. Khoe miệng của hắn có hơi dương lên, đẩy cửa ra đi vào cửa hàng đồ ngọt, hắn cẩn thận chọn, mua hai phần khác nhau khẩu vị tiểu bánh ngọt. Tưởng tượng thấy Hỉ Bảo cùng Thẩm Nguyệt Toàn nhấm nháp thời bộ dáng. Tiếp theo, hắn lại đi tới tiệm hoa, vừa đi vào tiệm hoa, Yến Thanh Chu tại trong bụi hoa chọn lựa một đại nâng tiểu diễm bước gát hoa hồng. Trả tiền ra tiệm hoa, đem bánh ngọt cùng hoa đều cẩn thận đặt ở xe xích lô trong. Sau đó, Yến Thanh Chu mới cởi lấy xe xích lô theo lối đi bộ hướng chung cư phương hướng mà đi. Trên đường đi, tâm tình của hắn đặc biệt sung sướng. Lúc này, tại trong căn hộ, Yến Phụ cùng Yến Mộc Thư còn có Hỉ Bảo ở phòng khách ngồi. Thẩm Nguyệt Toàn cùng Yến Mộ bưng lấy làm tốt điểm tâm từ phòng bếp ra đây, thức ăn nóng hổi tản ra mùi thơm mê người. A Thuyền còn chưa có trở lại. Giọng Yến Mộ bên trong mang theo một tia lo lắng. Mụ, ta đại ca tam thành đi chạy bộ sáng sớm rồi. Yến Mộc Thư cười lấy lôi kéo Hỉ Bảo vào ngồi bàn ăn. Chúng ta biệt đẳng hắn rồi, ăn trước đi. Ta để lại cho hắn có cơm, chúng ta ăn trước. Yến Mộ một bên trưng bày lấy bát đũa, vừa nói. Thẩm Nguyệt Toàn cho Hỉ Bảo đựng chén cháo, ôn nhu nói, uống trước điểm cháo. Có muốn ăn hay không bánh bao? Hỉ Bảo gật đầu, cầm một bánh bao nhỏ bắt đầu ăn. Ngày mai ta muốn cùng ba ba cùng đi chạy bộ sáng sớm, ba ba của ngươi lên có thể sớm, ngươi năng lực lên đến. Yến Mộc Thư trêu ghẹo nàng. Ta cũng không phải nhị thúc, mỗi ngày ngủ nướng cảm giác Hỉ Bảo chu miệng nhỏ, bộ dáng mười phần đáng yêu. Ha ha, ta hiện tại sửa lại được không? Trước 7 giờ thì đúng giờ rời giường. Yến Mộc Thư không phục nói. Lại nói, lên tới sớm như thế làm cái gì? Cùng ra ra ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ a. Chương 110, là ta cái này làm lão công quá thất bại. Chương 110, là ta cái này làm lão công quá thất bại. Yến Phụ chừng mắt liếc hắn một cái, Yến Mộc Thư hắc cười hắc hắc lên. Lúc này, môn từ bên ngoài mở ra, Hỉ Bảo đội vàng thả ra trong tay bánh bao, vui sướng chạy ra ngoài, là ba ba quay về Yến Thanh Chu đẩy xe xích lô đi vào trong viện, đem xe ngừng tốt. Mới cẩn thận xuất ra bánh ngọt cùng hoa hồng, trên mặt mang nhìn cười. Ba ba ngươi đây là?
Đi đâu?
Hỉ Bảo tò mò nhìn đồ vật trong tay của hắn.
A,
tiểu bánh ngọt. Cho ngươi cùng mẹ mua. Yến Thanh Chu ôn nhu địa sờ lên Hỉ Bảo đầu. Thẩm Nguyệt Toàn đi ra, liếc thấy gặp hắn trên mặt dán băng dán cá nhân, trong lòng căng thẳng.
Ngươi mặt làm sao vậy?
Không sao, dập đầu một chút, Yến Thanh Chu hời hợt nói.
Ngươi là đi ra quay sao?
Ừm, hiện tại thu quán rồi, đưa cho ngươi. Yến Thanh Chu cười lấy đem hoa hồng đưa cho nàng. Thẩm Nguyệt Toàn sắc mặt hơi ngại ngùng, cái này, nghĩ như thế nào nhìn mua cho ta hoa? Về sau sẽ thường xuyên mua cho ngươi. Yến Thanh Chu ánh mắt bên trong tràn đầy thâm tình.
Quá lãng phí tiền.
Thẩm Nguyệt Toàn nhỏ giọng nói. Yến Thanh Chu cúi đầu đối nàng thì thầm. Cho ngươi dùng tiền gọi thế nào lãng phí?
Ta yêu thích.
Thẩm Nguyệt Toàn tiếp nhận hoa hồng, túi đầu ngửi ngửi, trong lòng tràn đầy cảm động, cảm ơn. Yến Mộc Thư chật 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 địa tựa ở một bên, đại ca, ngươi cái này, sáng sớm thì đút ta nhóm thức ăn cho chó. Yến Mâu cười rất vui vẻ, A Thuyền, ngươi này mấy giờ đi ra a? Sao ra quẩy cái giờ này thu a? Buổi chiều muốn hay không đi a? Nhường Mộc Thư cùng đi với ngươi. Hắn mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì thì nhàm chán, nhường hắn đi cho ngươi chân chạy. Yến Mộc Thư vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta năng lực chân chạy. Yến Thanh Chu cười nói, ta hôm nay không đi ra rồi, đã thu quán rồi. Yến Phụ nhíu nhíu mày, này một thiên vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi dạng này không được, lúc chiều ta và ngươi cùng nhau. Yến Phụ trong giọng nói mang theo một chút nghiêm túc. Cha, ta có chính mình ra quẩy cách thức, các ngươi cũng đừng quan tâm. Hoàn Hoàn, ngươi thích gì khẩu vị? Yến Thanh Chu quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Hoàn, hắn ra hiệu nàng tuyển bánh ngọt khẩu vị. Cho Hỷ Bảo ăn đi, ta lại không là tiểu hài tử rồi. Ngữ khí của nàng nhu hòa, tràn đầy ôn nhu. Ta nghe nói nữ hài tử cũng thích ăn, lẽ nào ta mua sai lầm rồi? Yến Thanh Chu trên mặt cố ý lộ ra thất lạc nét mặt. Mẹ ba ba mua hai phần a, ngươi không muốn cô phụ ba ba tâm ý nha. Hỷ Bảo nháy mắt to, Thiên Chân Vô Tả tiếp tục nói, mẹ thích ô mai. Yến Thanh Chu cười lấy đem một phần khác đưa cho Hỷ Bảo, đem ô mai vị đưa cho Thẩm Nguyệt Hoàn, sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cương triều. Ừm, cảm ơn. Thẩm Nguyệt Hoàn tiếp nhận bánh ngọt, trong lòng tràn đầy cảm động. Cùng ta khách khí như vậy, là ta cái này làm lão công quá thất bại. Yến Thanh Chu ra vẻ khổ sở nói, trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy ý cười. Hắn hy vọng Thẩm Nguyệt Hoàn có thể càng thêm thân cận hắn, không muốn luôn luôn khách khí như vậy. Thẩm Nguyệt Hoàn lôi kéo ống tay áo của hắn nói, không có, ngươi rất tốt, đặc biệt tốt. Yến Mẫu lôi kéo Hỷ Bảo cười lấy vào phòng khách, đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm. Yến Mẫu nhìn nhi tử cùng con dâu quan hệ càng ngày càng tốt, nàng rất vui vẻ. Ừ ừ, Hỷ Bảo vui sướng đáp lời, nàng không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp tiểu bánh ngọt rồi. Sau bữa ăn, Yến Thanh Chu đem Yến Mộc Thư gọi vào rồi phòng làm việc. Trong thư phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thư hương khí tức, trên giá sách bày đầy đủ loại sách vở. Đại ca, ngươi gọi ta chuyện gì a? Yến Mộc Thư ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Ngươi còn quen thuộc nơi này sao? Yến Mộc Thư gật đầu, vẫn được a. Nơi này có rất nhiều không đồng loại hình thư, ngươi lúc không có chuyện gì làm nhìn nhiều nhìn xem. Yến Thanh Chu chỉ trên giá sách sách vở. Không phải, đại ca, ta hiện tại lại không đi học, cũng lớn như vậy nhìn cái gì thư a? Yến Mộc Thư trên mặt lộ ra một tia không tình nguyện. Hắn từ nhỏ đến lớn ghét nhất bị xem sách. Ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Yến Thanh Chu hỏi. Yến Mộc Thư gãi gãi đầu, cùng đại ca đi ra quán, giúp đại ca chân chạy. Hắn hy vọng có thể là Yến Thanh Chu chia sẻ một ít áp lực. Ta cái đó quầy hàng nhỏ, một người đầy đủ. A, vậy ta cho ngươi trợ thủ a. Yến Mộc Thư mặt lộ vẻ hơi thất vọng, hắn hy vọng có thể là Yến Thanh Chu làm một sự tình. Mộc Thư, ngươi bây giờ mới 20 tuổi, còn có rất nhiều chuyện có thể đi chọn. Ngươi mấy ngày nay nghĩ mình muốn cái gì? Mặc kệ ngươi muốn học cái gì, đại ca đều sẽ tạo điều kiện cho ngươi bên trên. Yến Mộc Thư sửng sốt, sau đó ừ một tiếng, đại ca, ngươi biết ta không thích nhất học tập. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, hắn thực sự không phải loại ham học. Ta lại không cho ngươi đi đọc sách, ngươi suy nghĩ một chút mình thích cái gì đều có thể học. Về sau học một chính mình cảm thấy hứng thú thứ gì đó làm sự nghiệp, không phải rất tốt sao? Yến Thanh Chu trong giọng nói tràn đầy kiên nhẫn, hắn hy vọng Yến Mộc Thư có thể tìm thấy chính mình thật sự nhiệt tình yêu thương sự việc. Yến Mộc Thư ánh mắt rất là mê man, đại ca, ta năng lực học cái gì? Trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang. Suy nghĩ thật kỹ, không đổi. Yến Thanh Chu đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ừm. Yến Mộc Thư gật đầu một cái, hắn quyết định hào hào tự hỏi một chút tương lai của mình. Yến Thanh Chu đi rồi ra phòng làm việc, đi vào trong sân, hắn một chút liền nhìn thấy đang tưới hoa Thẩm Nguyệt Hoàn. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng cười, bước nhanh đi ra phía trước, đưa tay tiếp nhận ống nước. Ta tới. Cha mẹ bọn hắn đâu? Yến Thanh Chu một bên tưới nước, vừa nói. Thẩm Nguyệt Hoàn ngồi thẳng lên, mỉm cười trả lời, mang theo Hỷ Bảo đi ra, nói là đi phụ cận dạo chơi. Yến Thanh Chu đóng lại vòi nước, phóng ống nước, ánh mắt ôn nhu địa rơi trên người Thẩm Nguyệt Hoàn. Ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Kêu lên cha mẹ cùng Hỷ Bảo sao? Thẩm Nguyệt Hoàn có chút do dự hỏi. Thì ta và ngươi. Yến Thanh Chu giọng nói đặc biệt ôn nhu, giống như năng lực hòa tan lòng người. Thẩm Nguyệt Hoàn bị ánh mắt của hắn thấy vậy nhịp tim cũng gia tốc rất nhiều. Được. Thẩm Nguyệt Hoàn nhẹ giọng đáp ứng, trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Yến Thanh Chu lái xe hơi, mang theo Thẩm Nguyệt Hoàn đi tới đại thương tràng. Trong thương trường người đến người đi, rất náo nhiệt. Bọn hắn đầu tiên là tại nhất lâu đồ trang điểm tầng kia đi dạo, Thẩm Nguyệt Hoàn nhìn đủ loại hàng hiệu đồ trang điểm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Những kia tinh mỹ đóng gói cùng rực rỡ muôn màu sản phẩm nhường nàng giống như tiến nhập một giấc mộng nguyên thế giới. Nhiều như vậy bảng hiệu đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da, nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy. Thẩm Nguyệt Hoàn trong lòng âm thầm cảm thán, ánh mắt lại rơi vào rồi giá cả nhãn hiệu bên trên, không khỏi âm thầm tắt lưới. Đắt như thế. Bên trong một cái bán mỹ phẩm dưỡng da tiêu thụ nhìn thấy Thẩm Nguyệt Hoàn, ngay lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Vị tỷ tỷ này làn da thật tốt, chỉ là có chút ấu vàng, có muốn nhìn một chút hay không nhà chúng ta sản phẩm a? Không chỉ có thể che hoàng, còn có thể nhuận da đâu. Có thể thử một chút. Chương 111, lão công ngươi kiếm tiền năng lực vẫn phải có. Chương 111, lão công ngươi kiếm tiền năng lực vẫn phải có. Thẩm Nguyệt Hoàn khẩn trương khoát khoát tay, không không cần. Nàng có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, cảm thấy mình không nên tại đắt giá như vậy chỗ dừng lại. Thật, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, không bôi son môi trang điểm thật là đáng tiếc. Nhân viên bán hàng tiếp tục nhiệt tình chào hàng nhìn. Yến Thanh Chu đứng ở Thẩm Nguyệt Hoàn bên cạnh, ôn hòa hỏi, có muốn thử một chút hay không? Thanh âm của hắn như là gió xuân hiu hiu, nhường Thẩm Nguyệt Hoàn tâm hơi động một chút. A, Thẩm Nguyệt Oản còn chưa phản ứng, nữ tiêu thụ đã nhiệt tình lôi kéo nàng ngồi xuống. "Yên tâm, chúng ta đây là miễn phí thử tượng ngươi đẹp mắt như vậy cô nương, chúng ta thích nhất." Nhân viên bán hàng vừa nói, vừa bắt đầu công việc lu bù lên. "Vì nội tình người tốt càng làm cho sản phẩm của chúng ta phát sáng phát nhiệt. Tiên sinh, vợ của ngươi thật xinh đẹp." Nhân viên bán hàng cười lấy nói với Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu một mực nhìn lấy Thẩm Nguyệt Oản, ánh mắt đặc biệt thâm tình, "Ừm, nàng rất xinh đẹp." Nhân viên bán hàng nhỏ giọng cùng Thẩm Nguyệt Oản nói nhỏ, "Lão công ngươi cũng tốt xoay a, như cái đại minh tinh giống nhau. Các ngươi thật đúng là trai tài gái sắc a." Thẩm Nguyệt Oản bị nàng thổi phồng đến mức trong lòng đặc biệt hoan hỉ, còn là lần đầu tiên có người nói nàng cùng Yến Thanh Chu trai tài gái sắc. Gương mặt của nàng có hơi phím hồng, trong lòng dâng lên một câu ngọt ngào dòng nước ấm. "Bất quá, chúng ta hiện tại chính là ăn mặc tuổi tác, ngươi không hảo hảo cách ăn mặc, dưỡng ra lời nói, sắc mặt sẽ càng ngày càng mờ hoàng. Qua cái mấy năm liền thành hoàng kiểm bà rồi." Nhân viên bán hàng tiếp tục nói, "Lão công ngươi đẹp trai như vậy, khẳng định có rất nhiều người lo nghĩ, cho nên chúng ta muốn đối chính mình tốt. Cái kia tiêu tiền không thể tiết kiệm." Thẩm Nguyệt Oản có được cảm thấy cái này nữ tiêu thụ nói chuyện đặc biệt đúng. Sau đó, Thẩm Nguyệt Oản mặc cho nhân viên bán hàng linh xảo hai tay tại trên mặt của nàng múa. Nhân viên bán hàng cẩn thận địa vì nàng bôi chét lấy kem nền, tiếp theo, nhẹ nhàng quét dọn phân má, sau đó mới phát họa ra tinh xảo lông mày hình. Lại quét lên một tầng cuốn bệnh lên lông mi, cuối cùng mới thoa lên xinh đẹp son môi. "Tốt, tỷ tỷ ngươi nhìn xem thấy thế nào?" Nữ nhân viên bán hàng xuất ra một chiếc gương nhường nàng nhìn xem. Thẩm Nguyệt Oản có hơi mở to mắt, nhìn mình trong kính, có một chút kinh ngạc với mình còn có thể đẹp như vậy. Nàng giống như nhìn thấy một hoàn toàn mới chính mình. Yến Thanh Chu ánh mắt đảo qua Thẩm Nguyệt Oản tinh tế tỉ mỉ sáng ngời da thịt, lóe sáng đôi mắt, điều diễm đôi môi, dạng này Thẩm Nguyệt Oản nhường lòng của hắn đột nhiên để lọt ngày bố. Ánh nắng xuyên thấu qua thương trường cửa sổ thủy tinh vẩy vào trên người nàng, vì nàng tăng thêm một vòng ánh sáng dịu dịu bó tay. Yến Thanh Chu đứng ở cách đó không xa, con mắt chăm chú địa khóa ở trên người nàng, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng ôn nhu. Thẩm Nguyệt Oản bị nhìn thấy có chút luống cuống, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, "Làm sao vậy?" Yến Thanh Chu khẽ miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng cương triều đủ cười, "Ngươi rất đẹp, trang điểm dáng vẻ vô cùng lóa mắt." Nhân viên bán hàng thì hợp thời cười lấy hỏi, "Kia cầm một bộ trở về. Chúng ta này còn có tháo trang sức thứ gì đó cùng mỹ phẩm dưỡng da, đều là bảng hiệu lớn mua qua người phản ứng đều phi thường tốt." Thẩm Nguyệt Oản bị nói được có chút tâm di chuyển, nàng nhỏ giọng hỏi, "Một bộ này được bao nhiêu tiền a?" Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu nói, "Tiệm chúng ta trong có hoạt động, hôm nay bớt 20%, một bộ tiếp theo mới hơn 2000 khối tiền đấy. Tại tăng thêm tháo trang sức cùng một bộ mỹ phẩm dưỡng da tiếp theo tổng cộng 5800." Thẩm Nguyệt Oản ánh mắt trong nháy mắt đạm đạm xuống, nàng đội vàng đứng lên, lắc đầu nói, "Đắt như thế. Được rồi được rồi." Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra, cười như ánh nắng ôn hòa, "Ta nghĩ ngươi trang điểm thật đẹp mắt, ngươi thì vô cùng thích, tại sao lại từ bỏ?" Thẩm Nguyệt Oản bất đắc dĩ nói ra, "Quá mắc, muốn hơn 5000 đấy." Yến Thanh Chu lại không thèm để ý chút nào, hắn trực tiếp quét mã thanh toán xong 5800 nguyên. Nhân viên bán hàng đặc biệt nhiệt tình nói ra, "Tỷ tỷ, lão công ngươi đúng ngươi thật là tốt." Thẩm Nguyệt Oản lôi kéo Yến Thanh Chu thấp giọng nói, "Đắt như thế, vội bằng lui." Yến Thanh Chu cầm tay của nàng, dịu dàng ma sát, "Ngươi thích không?" Thẩm Nguyệt Oản nhìn hắn gật đầu một cái, "Thích. Có thể quá." Yến Thanh Chu ngắt lời nàng, "Vậy là được, yêu thích chúng ta thì mua, tiền không là vấn đề, lao công ngươi kiếm tiền năng lực vẫn phải có." Thẩm Nguyệt Oản mặt mũi tràn đầy lộ vẻ xúc động nhìn hắn, còn bên cạnh đến mua đồ trang điểm một ít nữ hài tử thì hâm mộ nhìn nàng, trong lòng âm thầm cảm thán, "Tốt như vậy lao công ở đâu tìm a?" Yến Thanh Chu xách mua đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da, mang theo Thẩm Nguyệt Oản đi tới lầu 2 nữ trang phục khu vực. Thẩm Nguyệt Oản hiếu kỳ hỏi, "Làm sao tới nơi này đi dạo a?" Yến Thanh Chu ra hiệu nàng đi chọn mấy bộ quần áo, "Ngươi chọn lựa mấy món thích kiểu dáng?" Thẩm Nguyệt Oản lắc đầu, "Không được, ta có quần áo." Yến Thanh Chu khẽ nhíu mày, lộ ra một bộ nếu như nàng nói không thể, rồi sẽ khổ sở thật lâu nét mặt nhìn nàng. "Ta muốn cho ngươi mua, không được sao?" Thẩm Nguyệt Oản nhịn không nổi hắn khổ sở một chút, liền vội vàng gật đầu, "Vậy ta thì chọn một món." Yến Thanh Chu thỏa mãn cười, "Đi, đi xem có hay không có thích." Bọn hắn đi vào một nhà tiệm bán quần áo, trong tiệm trên kệ áo treo đầy đủ loại kiểu dáng thời thượng nữ trang. Thẩm Nguyệt Oản bắt đầu chọn trang phục, ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua những kia mềm mại sợi tổng hợp, cảm thụ lấy kia tinh tế tỉ mỉ cảm nhận. Những thứ này vật liệu đều là nàng chưa bao giờ vòng qua sở lấy đặc biệt dễ chịu. Nàng tuyển một kiện màu lam nhạt váy liền áo, đi vào phòng thử áo. Làm nàng đi ra lúc, Yến Thanh Chu con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Kia màu lam nhạt váy liền áo phảng phất là vì nàng lượng thân định chế bình thường, giống theo trong tranh đi ra tới tiên tử, tươi mát thoát tục. Mái tóc dài của nàng tùy ý mà khoác lên trên vai, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong. Tiếp theo, nàng lại thử mấy bộ khác nhau phong cách trang phục. Một bộ là giản lược màu trắng đồ bộ, một bộ hồng nhạt váy ngắn phối hợp đáng yêu áo, còn có một bộ là phục cổ nát hoa váy dài, cuối cùng Yến Thanh Chu cho nàng chọn lấy một bộ thời thượng bộ quần áo jean. Mỗi một bộ cũng thể hiện ra nàng đặc biệt một mặt, để người hai mắt tỏa sáng. Yến Thanh Chu không chút do dự nói với nhân viên cửa hàng, những thứ này cũng bọc lại. Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình trả lời, "Tiên sinh ngài chờ một lát, ngồi xuống trước uống chút đồ uống, ta cái này bọc lại." Thẩm Nguyệt Oản lộ ra đau lòng nét mặt, nhẹ nói, "Mua nhiều như vậy, quá lãng phí tiền. Không phải nói thì chọn một món sao? Ta không cần nhiều như vậy." Yến Thanh Chu ôn hòa nhìn nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương, hoa chút tiền ấy không tính là gì. "Ngươi mặc phi thường tốt xem, vô cùng thích hợp ngươi. Ta muốn mua cho ngươi, ngươi khác từ chối được không?" Thẩm Nguyệt Oản tâm lý tràn đầy cảm động, trong lòng lại ngọt ngào vừa vui sướng. Nàng nhìn Yến Thanh Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình, "Được." Yến Thanh Chu nhường nàng ngồi bực này nhìn, chính mình đi trả tiền. Thẩm Nguyệt Oản lặng lặng mà ngồi ở đâu, nhìn hắn thân ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm yêu thương. Nam kiện trang phục, tổng cộng tốn hắn hơn 2 vạn khối tiền. Chương 112, có phải hay không đi hẹn hò a? Chương 112, có phải hay không đi hẹn hò a? Đối với người bình thường mà nói có thể là một bút con số không nhỏ, nhưng đối với Yến Thanh Chu mà nói, chỉ cần có thể nhường Thẩm Nguyệt Oản vui vẻ, mọi thứ đều là đáng giá. Ra tiệm bán quần áo, lại đến lầu Nam Châu đào khu. Thẩm Nguyệt Oản có chút khẩn trương hỏi, tới nơi này làm gì? Người khác tốn tiền. Yến Thanh Chu nhìn nàng cười, nụ cười rất sạch sẽ, như là trong ngày mùa đông nắng ấm, chúng ta kết hôn lúc, ngay cả cái nhẫn cưới đều không có, vào xem. Mặc dù bây giờ hơi trễ, cái kia có người thì có. Thẩm Nguyệt Oản nhìn dạng này Yến Thanh Chu, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng cầm tay hắn, ôn nhu nói, ta không quan tâm những thứ này, có thể cùng ngươi hảo hảo sống qua ngày sò cái gì cũng mạnh. Yến Thanh Chu hồi nắm tay của nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, ta quan tâm, ta không nghĩ lao bà của ta tủi thân. Yến Thanh Chu lôi kéo Thẩm Nguyệt Oản vào châu đáo khu, lập tức có một nhân viên cửa hàng nên đón tiếp lấy. Hai vị nhìn xem chiếc nhẫn hay là nhìn xem cái khác? Nhìn xem chiếc nhẫn. Yến Thanh Chu nói, mời tới bên này, đều là kiểu mới nhất chiếc nhẫn. Nhân viên cửa hàng dẫn bọn hắn cũng đến rồi bên kia. Châu đáo khu ánh đèn sáng chói chói mắt, các loại châu đáo đồ trang sức lóng lánh chói sáng qua mang. Thẩm Nguyệt Oản cúi đầu nhìn trong suốt thủy tinh trong lễ tân trưng bày các loại kiểu dáng chiếc nhẫn. Ánh mắt của Yến Thanh Chu tại đông đảo đồ trang sức bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào rồi một cái tinh xảo trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn kia khảm nạm nhìn một khỏa sáng chói toàn thạch, chiếc nhẫn thiết kế giản lược mà ưu nhã, không có quá nhiều rườm rà trang trí. Hắn nhường nhân viên cửa hàng đưa ra, cũng đưa cho Thẩm Nguyệt Oản nhường nàng nhìn xem, thích không? Yến Thanh Chu nhẹ giọng hỏi. Thẩm Nguyệt Oản dùng sức gật đầu, âm thanh có chút run rẩy, thích, thích vô cùng. Thử nhìn một chút nhìn xem có thích hợp hay không, hắn nhẹ nhàng địa cầm lấy chiếc nhẫn, đeo ở Thẩm Nguyệt Oản trên ngón vô danh. Một khắc này, thời gian giống như dừng lại, Thẩm Nguyệt Oản nhìn trên ngón tay chiếc nhẫn, đủ mùi vị lẫn lộn. Nàng không ngờ rằng chính mình năng lực như thế hạnh phúc. Chiếc nhẫn kích thước vừa đúng, phản phất là vì nàng lượng thân định chế giống nhau. Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, còn thật thích hợp. Muốn hay không nhiều mang mấy khoản? Thẩm Nguyệt Oản đội vàng lắc đầu, cái này thì nhìn rất đẹp, ta yêu thích kiểu này. Nhân viên cửa hàng cười lấy lên tiếng, hai vị thật là hảo nhãn lực, cái này thế nhưng kiểu mới nhất. Nó thiết kế đặc biệt, toàn thạch cắt chém công nghệ cũng là đỉnh cấp. Với lại nó ngụ ý cũng không phải thường mỹ hảo, tượng trưng cho vĩnh hằng tình yêu cùng kiên định hứa hẹn. Chiếc nhẫn kia mang tại vị nữ sĩ này trên tay, quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chiếc nhẫn này nhất định sẽ cho các ngươi đem lại nhiều hơn nữa hạnh phúc và vận may. Thẩm Nguyệt Oản đầy mắt viết hoan hỉ cùng hạnh phúc, thì cái này đi. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, tốt, thì nó. Chiếc nhẫn này còn có người yêu khoản, vị tiên sinh này muốn hay không mang thử một chút? Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đề cử nói. Lấy ra xem xét. Nhân viên cửa hàng xuất ra ngoài ra một cái nam sĩ chiếc nhẫn, Yến Thanh Chu nhường Thẩm Nguyệt Oản giúp hắn đeo tại trên tay. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy xuất ra chiếc nhẫn, ngón tay của nàng nhẹ nhàng run rẩy đem chiếc nhẫn mang tại Yến Thanh Chu trên ngón vô danh. Trong tiệm nhân viên cửa hàng nhóm cũng nhỏ giọng xì xào bàn tán bọn hắn tốt xứng a. Nam tuấn, nữ xinh đẹp, quả thực là ông trời tác hợp cho. Thật hâm mộ bọn hắn kiểu này tình yêu a. Này hai cái nhẫn 6 vạn 6, hôm nay tốn Yến Thanh Chu hơn 10 vạn, hắn trong thẻ tiền trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, vì trong lòng hắn, có thể khiến cho Thẩm Nguyệt Oản vui vẻ so cái gì cũng quan trọng. Hay là nhiều lắm làm nhiệm vụ, như vậy mới có thể nhiều kiếm tiền. Hắn hiện tại thế nhưng kích tình tràn đầy, vì cho Thẩm Nguyệt Oản cuộc sống tốt hơn, hắn vui lòng nỗ lực tất cả nỗ lực. Cuối cùng Yến Thanh Chu lại dẫn Thẩm Nguyệt Oản đi lầu 8 ăn cơm trưa, mới ra thương trường. Thẩm Nguyệt Oản trên mặt luôn luôn treo lấy cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngón áp út chiếc nhẫn. Hai người về đến trên xe, trong xe không gian giống như trong nháy mắt bị một loại ái muội khí tức trôi lấp đầy. Yến Thanh Chu ánh mắt nóng bỏng chằm chằm vào Thẩm Nguyệt Oản nhìn xem, phảng phất muốn đưa nàng mỗi một cái chỗ rất nhỏ cũng thật sâu in dấu khắc tại đáy lòng. Thẩm Nguyệt Oản hơi có chút không được tự nhiên, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài nghi cùng ngượng ngùng. Làm sao vậy? Trên mặt ta có đổ vật gì sao? Yến Thanh Chu không nói gì, chỉ là chậm rãi tới gần nàng, theo chỗ rửa của hắn gần, Thẩm Nguyệt Oản có thể cảm nhận được rõ ràng trên người hắn phát ra ôn hòa khí tức. Khí tức kia nhường tim đập của nàng không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Ta muốn hôn ngươi. Giọng Yến Thanh Chu trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy tự tính. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên dục vọng hỏa diễm, ngọn lửa kia phảng phất muốn đem Thẩm Nguyệt Oản thôn phệ. Không đợi Thẩm Nguyệt Oản phản ứng, Yến Thanh Chu liền ép hướng nàng. Môi của hắn nóng bỏng mà mềm mại, nhẹ nhàng địa đụng vào Thẩm Nguyệt Oản đôi môi. Một khắc này, Thẩm Nguyệt Oản đầu góc trống rỗng, nàng chỉ cảm thấy tim đập của mình như sấm rền tại vang lên bên tai. Yến Thanh Chu hôn nhiệt liệt mà thâm tình, đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng địa cậy mở môi của nàng, thăm dò khoang miệng của nàng. Thẩm Nguyệt Oản bị nhiệt tình của hắn lây, nàng nhẹ nhàng địa đáp lại nụ hôn của hắn. Hai tay không tự chủ được hoàn lên cổ của hắn. Trong xe nhiệt độ phảng phất đang trong nháy mắt lên cao rất nhiều, đem lẫn nhau thể xác tinh thần cũng hòa tan tại rồi trong đó. Thời gian giống như tại thời khắc này dừng lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, đắm chìm trong này nhiệt liệt mà thâm tình hôn bên trong. Không biết qua bao lâu, Yến Thanh Chu mới chậm rãi buông lòng ra Thẩm Nguyệt Oản. Trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy thâm tình, nhìn nàng có hơi sưng đỏ môi, trong lòng của hắn tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Thẩm Nguyệt Oản gò má ửng đỏ, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng địa đẩy Yến Thanh Chu, giận trách, ngươi sao đột nhiên như vậy? Yến Thanh Chu hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cương triều, nhịn không được. Hắn nhẹ nhàng địa vuốt ve tóc của Thẩm Nguyệt Oản, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Vừa rồi tại trang phục khu thử y phục lúc hắn liền muốn làm như vậy. Về nhà. Yến Thanh Chu hỏi nàng. Ừm, tốt, về nhà. Hai người về đến nhà đã là hơn 1 giờ chiều, Thẩm Nguyên Hoàn gặp hắn đấy mắt phát xanh, liền biết hôm qua hắn dậy sớm, không có nghỉ ngơi tốt. Nàng đau lòng thúc giục hắn lên lầu ngủ một lát, Yến Thanh Chu gật đầu, cười lấy đem mua được trang phục cùng đồ trang điểm cầm tới lầu trên. Lúc này Hỉ Bảo bổ nhào vào trong ngực nàng nói, "Mẹ ngươi hôm nay thật xinh đẹp nha, có phải hay không cùng ba ba đi hẹn hò rồi nha?" Thẩm Nguyên Hoàn sắc mặt đỏ lên, nàng duỗi ra ngón tay nhẹ nhẹ gật gật Hỉ Bảo trong mũi, chính là ra ngoài đi dạo. Hỉ Bảo mở to mắt to, cười vui sướng, "Á, nguyên lai chính là đi hẹn hò rồi nha." Hỉ Bảo nói tiếp, "Mãi mãi nói về sau ba ba mụ mụ cùng nhau lúc để cho ta cách các ngươi xa một chút." "Vì sao a?" Thẩm Nguyên Hoàn khẽ hỏi. Hỉ Bảo vẻ mặt khờ dại trả lời, "Bởi vì ta muốn cái đệ đệ muội muội ra đây theo giúp ta, ai cho nên không thể quấy nhiều ba ba cùng mẹ đơn độc ở trung chương 113, ta không sao thu thập cẩm kỳ làm cái gì chương 113, ta không sao thu thập cẩm kỳ làm cái gì." Hỉ Bảo đơn thuần lời nói nhường Thẩm Nguyên Hoàn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, trong đầu hiện ra một ít hình tượng, sắc mặt đỏ rực một mảnh. "Mẹ, ngươi mặt đỏ như vậy?" Hỉ Bảo nghi ngờ nhìn nàng. Thẩm Nguyên Hoàn sờ lên mặt mình, cố gắng nhường nhiệt độ hạ. "Nóng." "Hỉ Bảo ngươi đừng lên lầu rồi, ba ba đang ngủ, hắn buổi sáng ra khỏe rất mệt mỏi, nhường hắn ngủ một lát." Ừ mừng tốc cộng. Hỉ Bảo nhún nhảy một cái địa chạy ra ngoài. Nhìn Hỉ Bảo vui sướng bóng lưng, Thẩm Nguyên Hoàn tay không tự chủ được sờ về phía rồi bụng của mình. Nàng cũng nghĩ lại muốn một cùng Yến Thanh Chu hài tử, tưởng tượng thấy một tân sinh mệnh sinh ra, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng chờ mong. Khoảng 5 giờ chiều, Yến Mộ cùng Yến phụ mua thức ăn mới trở về. Bọn hắn xách bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn, trên mặt mang cười, hai người đem tủ lạnh cũng chất đầy. Yến Mộ xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi: "A Thuyền còn chưa tỉnh đâu?" Thẩm Nguyên Hoàn nhìn lầu trên, "Còn chưa, nhường hắn ngủ thêm một hồi đi." Trên lầu Yến Thanh Chu sớm tỉnh rồi, không đến 5 giờ hắn liền bị chuông điện thoại đánh thức. Bên kia Chu Triển Hằng hưng phấn mà nói chuyện, nói hồi lâu cũng không nói đến trọng điểm. Yến Thanh Chu khẽ nhíu mày, hỏi: "Chu cảnh quan, ngươi rốt cục muốn nói cái gì?" Bên ấy truyền đến Chu Triển Hằng tiếng cười, "Hì hì hì. Lần này ngươi thế nhưng lập công lớn rồi. Chúng ta Trương cảnh quan cố ý lên bên trên cho ngươi xin rồi ban thưởng." Yến Thanh Chu dừng lại hắn, "Cẩm kỳ coi như xong, nhà ta đã có 2 bước rồi. Lại nói ta không sao thu thập cẩm kỳ làm cái gì? Lần này còn không phải thế sao cẩm kỳ, chúng ta Trương cảnh quan chuyên môn xin rồi tiền mặt ban thưởng. Lần này còn đưa ngươi một nhất cấp anh hùng điển hình, trừ ra danh hiệu vinh dự bên ngoài, tiền thưởng thì có." Yến Thanh Chu trong lòng hơi động, hỏi: "Bao nhiêu?" "2 vạn nguyên tiền mặt." "Ta biết Yến lão bản có đức độ, khinh thường những thứ này tiền thưởng, nhưng này thế nhưng vinh dự, ngươi không thể không cần." Yến Thanh Chu khỏe miệng có hơi dương lên, ai nói hắn từ bỏ. "Vậy ngươi trực tiếp chuyển điện thoại di động ta lên đi." Bên ấy chuyển đến Chu Triển Hằng sung sướng tiếng cười, "Tốt, ta lập tức chuyển." Yến Thanh Chu cúp điện thoại, không bao lâu Chu Triển Hằng thì chuyển đến rồi 2 vạn nguyên. Hắn đứng dậy đi rửa mặt, lạnh băng thủy tưới vào trên mặt, nhường đầu góc của hắn càng thêm thanh tịnh. Chỉnh lý tốt chính mình về sau, hắn mới xuống lầu. Lầu dưới Yến Mẫu cùng Hỉ Bảo chính say sưa ngon lành địa xem TV, Yến Thanh Chu ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện Thẩm Nguyệt Toản đang trong phòng bếp bận rộn. Hắn quay người đi tới nhà bếp. Thẩm Nguyệt Toản chính bên bờ ao hái thanh thái, thấy Yến Thanh Chu qua khẽ hỏi, "Ngủ ngon?" Yến Thanh Chu tự nhiên tiếp nhận trong tay nàng thanh thái, "Ngủ ngon rồi. Buổi tối ăn cái gì?" "Mụ nói buổi tối ăn lẩu, bọn hắn mua rất nhiều thanh thái cùng xuyến lẩu thứ gì đó." "Ta tới, ngươi đi phòng khách bên ấy nghỉ ngơi." Thẩm Nguyệt Toản cười lấy đem hắn kéo đến một bên, "Ta lại không mệt, ngươi mau đi ra." Yến Thanh Chu trong tay thái bị nàng đoạt đi, lại bị nàng đẩy ra phía ngoài rồi mấy lần. Hắn bất đắc dĩ, đành phải để tùy đi làm những thứ này, nhưng cũng chưa rời khỏi. Nhìn nàng thái rau, rửa rau. Yến Thanh Chu đi đến phía sau nàng, từ phía sau chăm chú ôm nàng. Thẩm Nguyên Đoạn trong nháy mắt sửng sốt, sau đó hai gò má đỏ rực một mảnh. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần oán trách cùng thẹn thùng, "Chờ một chút mụ đi vào rồi, liền để ta ôm một hồi." Yến Thanh Chu ôm nàng, khẽ hôn một cái nàng sau gáy, Thẩm Nguyên Đoạn vội vàng đẩy ra nàng, sát mặt như giáng chiều. "Ngươi nhanh đi ra ngoài." "Tốt, ta ra ngoài." Yến Thanh Chu cười lấy đi ra ngoài. Thẩm Nguyên Đoạn bụng mặt nhìn hắn bóng lưng, nhếch thần nở nụ cười. Cơm tối lẩu, Yến Thanh Chu người một nhà ăn đến đặc biệt vui vẻ. Sau bữa ăn, Yến phụ mang theo Hỉ Bảo ra ngoài tản bộ rồi một vòng, tiêu hóa một chút đồ ăn. Yến Mộc Thư không biết tại chơi đùa cái gì, hai ngày này cơm nước xong xuôi thì trở về phòng, cả ngày thì không ra. Ánh đèn dịu dịu vẩy vào ấm áp trong phòng ngủ, tạo nên một loại ái muội không khí. Thẩm Nguyên Đoạn tắm rửa xong lau sạch lấy tóc từ phòng vệ sinh đi ra. Nàng thân mang màu trắng lét váy ngủ nhẹ nhàng mà mềm mại, vừa khít nhìn nàng nguyện chuyển dáng người. Yến Thanh Chu đang ngồi ở trước bàn, tính nhìn hôm nay tiền kiếm được, không nghĩ tới hôm nay kiếm vẫn rất không ít, không sai biệt lắm có hơn 3000 khối tiền. Tâm tình của hắn trong nháy mắt vui vẻ, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Thẩm Nguyệt Toản đứng ở một bên. Bộ dáng này nàng nhường hắn trong nháy mắt thất thần, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu. Hắn đứng dậy tìm ra máy sấy, lại gần Thẩm Nguyệt Toản, ra hiệu nàng ngồi xuống, lấy mái tóc thổi khô. Thẩm Nguyệt Toản có chút ngượng ngùng nói ra, "Ta tự mình tới." "Ngồi xuống." Hắn lôi kéo nàng ngồi ở phía trước chính mình, sau đó mở ra máy sấy. Ấm áp gió nhẹ nhàng địa thổi tóc của Thẩm Nguyệt Toản, động tác của hắn ôn nhu mà cẩn thận, đầu ngón tay tại tóc của nàng ở giữa xuyên thẳng qua. Thẩm Nguyệt Toản cảm thụ lấy hắn ôn nhu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Chia tay rồi không sai biệt lắm có 5-6 phần chung, Yến Thanh Chu mới đóng lại máy sấy, tiện tay phóng tới trên mặt bàn. Thẩm Nguyệt Toản quay đầu, vừa vặn trông thấy Yến Thanh Chu nóng bỏng ánh mắt chằm chằm vào môi của nàng nhìn xem. Tim đập của nàng trong nháy mắt gia tốc, gò má nổi lên một vòng đỏ ửng. "Làm sao vậy?" Nàng không khỏi hỏi ra lời, thanh âm bên trong mang theo một tia ngượng ngùng. Yến Thanh Chu không trả lời, mà là trực tiếp ôm lấy nàng, đem nàng phóng ngã xuống giường, sau đó ép nướng nàng. Thân thể hắn chăm chú địa dán nàng, khoảng cách của hai người đặc biệt gần, Yến Thanh Chu hô hấp đều thổi tại rồi trên mặt của nàng. Kia ấm áp khí tức ngứa một chút, nhưng lại đặc biệt nhường Thẩm Nguyệt Đoàn mê muội. Nàng nhìn Yến Thanh Chu như vậy tràn ngập dục vọng một mặt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Nàng căn cứ lòng của mình, trước hôn lên. Yến Thanh Chu ấn lại tay của nàng hôn trả nàng, hai người mười ngón nắm chặt. Nụ hôn của bọn hắn nhiệt liệt mà thâm tình, phản phất muốn đem lẫn nhau dung nhập trong thân thể của mình. Thẩm Nguyệt Đoàn bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng, đại não đều không cách nào suy tư. Gian phòng bên trong đều là tiếng nước bọt cùng ái muội tiếng thở dốc, bầu không khí trở nên càng thêm lửa nóng. Thẩm Nguyệt Đoàn nhìn thấy một bước cuối cùng Yến Thanh Chu cầm lấy bên cạnh ngăn kéo đồ vật bên trong, mê sắc tình dùng miệng xé mở. Là An Quả Tờ. Nàng sửng sốt một cái trước mắt, A Thuyền là không phải là không muốn cùng nàng lại muốn đưa bé. Yến Thanh Chu gặp nàng xuất thần, trừng phạt tính địa khẽ cắn một chút nàng xương vai xanh. A. Thẩm Nguyệt Đoàn kêu một tiếng. Nghĩ gì thế? Là ta biểu hiện không tốt sao? Nam nhân giọng nói đặc biệt trầm thấp ám câm, nhường Thẩm Nguyệt Đoàn nghe tâm cũng sốt giòn rồi. Nhưng nàng kém chút quên muốn hỏi cái gì rồi. Một lát sau, nàng mới hỏi, tại sao muốn mang cái đó? Yến Thanh Chu vuốt ve nàng bóng loáng phía sau lưng, thấp giọng hỏi nàng, ngươi không vui sao? Thẩm Nguyệt Đoàn lắc đầu, nói ra, ừm, không thế, ta không nghĩ ngươi mang cái đó. Yến Thanh Chu hỏi, nếu có hài tử rồi làm sao bây giờ? Chương 114, hôm nay sao còn có một cái trẻ con a? Chương 114, hôm nay sao còn có một cái trẻ con a? Thẩm Nguyệt Đoàn rất tự nhiên nói ra, có hài tử không phải rất bình thường sao? Ngươi không muốn hài tử sao? Yến Thanh Chu hôn một chút môi của nàng, sau đó là lông mày, chóp mũi. Nam nhân ở bên tai của nàng nói nhỏ, thì bảo con nhỏ, ta không nghĩ ngươi mệt mỏi như vậy, lại muốn đứa bé thân thể ngươi sẽ không chịu nổi. Ta còn muốn nhiều một chút thời gian cùng ngươi qua thế giới hai người. Thẩm Nguyệt Đoàn vừa nãy bực bội trong nháy mắt hết rồi, rất là thẹn thùng ngừ rồi một tiếng. Sau đó, thấp tiếng thở vang lên lần nữa. Ban đêm yên tĩnh, Yến Thanh Chu điện thoại đột nhiên chấn động. Kia rất nhỏ tiếng ông có vẻ đặc biệt rõ ràng, Yến Thanh Chu trong nháy mắt theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Động tác của hắn nhanh chóng trước tiên đóng lại đồng hồ báo thức, sợ đánh thức trong ngực ngủ say sưa bộ dáng. Hiện tại là rạng sáng 2 giờ, bóng đêm như mực, âm thầm mà tĩnh mịch. Yến Thanh Chu cúi đầu, ánh mắt ôn nhu rơi vào nằm ở trong lồng ngực của mình ngủ đặc biệt ngon Thẩm Nguyệt Đoàn trên người. Yến Thanh Chu trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm yêu thương, hắn nhẹ nhàng mà đối với trán của nàng hôn một chút. Thẩm Nguyệt Đoàn nhẹ nhàng địa ư rồi một tiếng, sau đó đưa lưng về phía hắn ngủ tiếp đi. Yến Thanh Chu tiếu tiếu, vẻ mặt tương triệu nhìn nàng, cẩn thận giúp nàng đem chăn mền đắp kín. Hắn mới rón rén đứng dậy, cầm trang phục đi bên ngoài. Yến Thanh Chu nhanh chóng tại phòng bếp rửa mặt xong, đang chuẩn bị ra ngoài, chỉ thấy Hỉ Bảo đứng sau lưng hắn, thân ảnh nho nhỏ tại dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ đặc biệt khủng bố. Kém chút không có dọa đi hắn. Hỉ Bảo xoa xoa ánh mắt của mình, bổ nhào vào trong ngực hắn, mềm nu địa hô, "Ba ba." Yến Thanh Chu tâm trong nháy mắt bị một tiếng này kêu gọi hòa tan, hắn ôn nhu mà hỏi thăm, "Làm sao vậy?" Hỉ Bảo hồi đáp, "Ta lên đi nhà xí, phát hiện phòng bếp đèn tại lóe lên." Tiếp theo, nàng ngẩng đầu, trong mắt to tràn đầy tò mò, "Ba ba ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Yến Thanh Chu cười lấy vỗ vỗ trán của nàng, "Đúng, ba ba muốn ra ngoài." Ngươi vội vàng trở về phòng tiếp đi. Hỉ Bảo lại lắc đầu, làm nũng nói, không muốn Hỉ Bảo cũng nghĩ đi cái giờ này, trẻ con muốn ngủ. Yến Thanh Chu kiên nhẫn nói, ba ba ngươi để cho ta đi theo mà. Hỉ Bảo đẩy mắt mong đợi nhìn hắn, có được hay không vậy, ta muốn đi, ta hiện tại một chút cũng không buồn ngủ. Hỉ Bảo để chứng minh chính mình không cốn, còn cố ý mở to hai mắt, nhường Yến Thanh Chu nhìn thấy trạng thái tinh thần của nàng. Yến Thanh Chu bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng thì không đành lòng từ chối Hỉ Bảo yêu cầu. Hắn ôm lấy Hỉ Bảo, nếu như ngươi muốn buồn ngủ lời nói bên ấy cũng không cách đi ngủ nha. Hỉ Bảo liền vội vàng gật đầu, ừ mừng. Ta không khốn, ta hiện tại đặc biệt tinh thần. Yến Thanh Chu ôm nàng đi trong viện, đem nàng đặt ở xe xích lô phía trước ngồi. Hắn lại đi phòng khách cầm một gối ôm, nhường nàng dựa vào, bảo đảm nàng ngồi dễ chịu. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Yến Phụ cùng Yến Mẫu còn có Thẩm Nguyệt Đoàn phát một cái thông tin, nói cho bọn hắn Hỉ Bảo đi theo hắn đi ra. Làm xong đây hết thảy, Yến Thanh Chu nhẹ nhàng nói, đi thôi xuất phát. Hỉ Bảo đặc biệt hưng phấn mà vỗ tay, xuất phát rồi. Yến Thanh Chu cưới lấy xe xích lô, tại đèn đường mở mở hạ chậm rãi tiến lên, hướng phía cao tốc công lộ bên ấy chạy tới. Bánh xe nhấp nô âm thanh tại yên tĩnh trong đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hỉ Bảo ngồi ở xe xích lô bên trên, thân thể nho nhỏ theo xe sóc này hơi rung nhẹ nhìn. Con mắt của nàng trợn trừng lên tràn ngập tò mò, tả hữu đánh giá chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Đợi đến đặt chỗ về sau, Hỉ Bảo thanh âm non nớt vang lên, "Ba ba ngươi tại sao lại ở chỗ này ra vậy a?" Nàng nhìn chung quanh hoang vu cảnh tượng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. "Tốt hoang vu a." Tiễn Thanh Chu cười lấy trả lời, chờ một chút liền lên người. Hỉ Bảo lại như cái tiểu đại nhân dường như tiếp tục phát biểu nhìn cái nhìn của mình. Muốn tới náo nhiệt nơi có người làm ăn mới tốt á? Hỉ Bảo vừa mới nói xong, một cỗ nồng đậm hạt rẻ mùi thơm liền xông vào mũi. Nàng hít mũi một cái, con mắt nhìn chằm chằm xe xích lô trong nồi nhìn xem, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Ba ba cái này hảo hảo nghe a, là hạt rẻ sao?" Yến Thanh Chu nhìn nữ nhi bộ dáng đáng yêu, trên mặt lộ ra ý cười, "Đúng, đợi lát nữa ngươi nếm thử." "Ba ba ta nghe liền muốn ăn." Hỉ Bảo mắt nhìn chằm chằm trong nồi hạt rẻ, bộ kia tham ăn bộ dáng chọc cho Yến Thanh Chu cười ra tiếng. "Ngồi bên ấy chờ một lát." Yến Thanh Chu chỉ chỗ bên cạnh. Ưm ứng Hỉ Bảo khéo léo ngồi ở một bên. Ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời khỏi trong nồi hạt rẻ. Sao kỹ thứ nhất nồi về sau, Yến Thanh Chu liền đem những thứ này cũng đổ ra, sau đó bắt đầu xào thứ hai nồi. Thứ nhất nồi là hoa quế vị mùi thơm nước muối. Hắn dùng cái túi trang một phần, đặt ở Hỉ Bảo bên cạnh, nhẹ nói, khá nóng, trước phóng một bên lạnh lạnh. Ừ mừng ta nhìn nó lạnh. Thì bảo một bộ chờ không nổi bộ dáng, con mắt nhìn chằm chằm kia túi hạt rẻ. Đúng lúc này, từ đằng xa chạy tới mấy cái bác tài, lão bản, cho ta đến 2 phần nguyên vị. Cho ta đến 1 phần ta muốn 3 phần hoa quế vị. Yến Thanh Chu nhìn về phía mấy người nói ra, cái khác vị không có xào ra đây, chỉ có hoa quế vị các ngươi muốn chờ sao? Hoa quế vị thì hoa quế vị, chúng ta thích ăn. Đúng đúng đúng, liền đến cái này vị đi. Bọn tài xế sôi nổi đáp lại nói. Thì bảo tròn vo con mắt nhìn bọn hắn, trong lòng tràn ngập tò mò. Không ngờ rằng đống chốc đến rồi 5 vị thúc thúc ca bên trong một cái bác tài nhìn thoáng qua Hỉ Bảo, cười lấy hỏi, lão bản, hôm nay sao còn có một cái trẻ con à? Cái giờ này không ở nhà đi ngủ chắc chắn có được. Một cái khác bác tài thì phụ hòa nói, này con nhà ai a? Dài thật là xinh đẹp. Tiến Thanh Chu trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, nhà ta. Lão bản, ngươi còn trẻ như vậy cũng kết hôn à? Bọn tài xế kinh ngạc hỏi. Ừm, cái này chính là ta nữ nhi. Tiến Thanh Chu giọng nói đặc biệt khoe khoang. Bọn tài xế sôi nổi tán dương nhìn Hỉ Bảo, nhìn cùng lão bản ngươi vẫn đúng là tượng a, xem xét chính là cha con. Những tài xế kia nhóm trả tiền, lòng tràn đầy vui mừng cầm chính mình kia phần hạt rẻ, mới thỏa mãn chậm rãi rời đi. Thì bảo luôn luôn nhìn chằm chằm trong tay hạt rẻ, nho nhỏ nhẹ tay nhẹ địa thử thăm dò hạt rẻ nhiệt độ, và cảm giác không thế nào bị phỏng, mới cúi đầu bắt đầu ăn. Miệng nhỏ của nàng một lúc đích, giống con đang yêu sóc con giống nhau, ăn đến đặc biệt hoan. Ăn ngon ba ba ta yêu thích ăn cái này hạt rẻ, ăn thật ngon nha. Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu nhìn nữ nhi bộ dáng đáng yêu kia, nở nụ cười, hắn vươn tay, nhẹ nhàng địa sờ lên nàng vai phát, ăn đi, còn có rất nhiều đấy. Lão bản, ta đến rồi. Tiểu Triệu kia tràn ngập sức sống âm thanh phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Tiểu Triệu mang theo Hiểu Hiểu bước nhanh đi đến Yến Thanh Chu trước gian hàng. Hiểu Hiểu vừa nhìn thấy Yến Thanh Chu, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng thì như thế nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu nhìn một lúc lâu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh diễm cùng thưởng thức. Chương 115, các ngươi chớ dọa nữ nhi của ta rồi, nàng nhát gan. Chương 115, các ngươi chớ dọa nữ nhi của ta rồi, nàng nhát gan. Nàng quay đầu cùng Tiểu Triệu nói ra, ngươi sao không nói sớm lao bản hạt rẻ bộ dạng như thế xoái a? Tiểu Triệu nhún nhún vai, nói ra, ta nói lao bản hạt rẻ rất đẹp trai. Vậy ai có thể biết đẹp trai như vậy a? Hiểu Hiểu có hơi mân mê miệng, vẻ mặt u mê nhìn Yến Thanh Chu. Lão bản, muốn hay không thêm cái mẹ chặt? Hiểu Hiểu lấy rút khí, đỏ mặt hỏi. Yến Thanh Chu còn chưa kịp hồi cự nàng, thì bảo liền nhanh chóng địa đứng lên, như cái tiểu vệ sĩ giống nhau nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn. Không thể a, bố của ta không thêm nữ sinh mẹ chặt á? Hỉ Bảo lại thanh mại khí nói. Hiểu Hiểu nhìn về phía Hỉ Bảo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi gọi hắn ba ba? Ừm a, hắn là bố của ta, mẹ ta có thể rất xinh đẹp nha. Hỉ Bảo kiêu ngạo mà hất cằm lên, ánh mắt bên trong tràn đầy tự hào. Tiểu Triệu thì kinh ngạc nhìn Yến Thanh Chu, con gái của ngươi cũng lớn như vậy. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, đúng, nữ nhi của ta. Hiểu Hiểu nhìn Hỉ Bảo đáng yêu như vậy, bộ dáng, nhịn không được tiến lên sờ lên tóc của nàng đỉnh, tiểu bằng hữu, ngươi mấy tuổi? Ta 4 tuổi rồi. 4 tuổi a? Có hay không có trên nhà trẻ a? Không có a, mẹ nói để cho ta mở năm liền lên. Hỉ Bảo nháy mắt to trả lời. Hiểu Hiểu cười đặc biệt vui vẻ, lão bản, con gái của ngươi chắc chắn đáng yêu a. Yến Thanh Chu ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều, Hỉ Bảo, đi ngồi bên kia. Tốt cục Hỉ Bảo sôi nổi địa hồi đến vị trí rồi bên trên, thân ảnh nho nhỏ tràn đầy sức sống. Tiểu Triệu nhìn Hỉ Bảo dáng vẻ đáng yêu, nhịn không được cảm thán nói, ta cũng muốn kết hôn rồi. Tái sinh cái tượng nàng đáng yêu như vậy, nữ nhi, thật là hòa tan lòng ta a. Hiểu Hiểu cười lấy trêu chọc, nói không chừng là hai cái đại bản người trẻ tuổi đấy. Tiểu Triệu, lão bản cho ta các thông minh tài giỏi phần nguyên bị cùng bị cạ dẹ mèo. Tiểu Triệu không nghĩ phản ứng một bên Hiểu Hiểu. Trước đó hắn lão mẹ đã từng cho hắn coi số mạng, nói hắn có sinh khuê nữ mệnh. Mà Hiểu Hiểu thì ở một bên gọi 2 phần hạt rẻ vị hoa quế, Tiến Thanh Chu nhanh chóng đóng gói tốt đưa tới. Hai người riêng phần mình trả tiền về sau, lại cùng Hỉ Bảo chào hỏi mới rời khỏi. Tiến Thanh Chu còn chưa kịp nghỉ khẩu khí, lại có một đám bác tài theo cao tốc bên ấy tiếp theo. Bọn hắn đều là Yến Thanh Chu hạt rẻ trung thực fan hâm mộ, thoáng qua một cái đến thì tự giác sắp xếp đi đội, chờ đợi. Lúc này, còn có cái khác một ít thực khách thì sôi nổi lao qua, còn chưa đi gần liền bắt đầu kêu la. Yến lão bản, chúng ta tới. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, xem xét nguyên lai là hôm qua tại trên xe buýt những người kia. Thì bảo nháy nàng viên kia linh lợi mắt to, tò mò nhìn trước mắt đây hết thảy. Hoa bông chốc đến rồi nhiều người như vậy a. Nàng bắt đầu yên lặng đếm lấy, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16. Quá nhiều rồi. Cẩn thận khẽ đếm. Xếp hàng lại có gần 50 người. Mọi người sôi nổi bắt đầu báo ra mình muốn khẩu vị, tiếp theo nồi hạt rẻ thì ra nồi rồi, Yến Thanh Chu đổ ra về sau, tiếp tục để nó tự động xào nhìn. Cái khác khẩu vị còn chưa xào ra đây, hiện tại chỉ có hoa quế cùng nguyên vị. Yến Thanh Chu báo cho biết mọi người. Các ngươi nếu muốn chờ lời nói, liền đi bên kia xếp hàng trước. Không cần, lão bản, ngươi một mực đóng gói, chúng ta cái gì khẩu vị cũng không đáng kể. Đúng, chúng ta cũng thế. Nguyên vị cùng hoa quế vị đều ngon, chúng ta không chọn cái khác khẩu vị. Yến Thanh Chu nghe bọn hắn lời nói, lúc này mới bắt đầu cầm cái túi đóng gói lên. Thì bảo thấy bên này nhiều người như vậy, vội vàng chạy đi qua hỗ trợ đưa đóng gói túi cho Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu nhìn nàng, cười đặc biệt ôn hòa, ngoan. Các thực khách nhìn Hỉ Bảo, sôi nổi thở dài nói, này con nhà ai a? Thật xinh đẹp a. Nhìn cùng Yến lão bản có chút tương tự, chẳng lẽ lại là muội muội của hắn? Quá đáng yêu đi. Lại ngoan lại nghe lời. Yến Thanh Chu nghe được bọn hắn nghị luận, giới thiệu, ta đây nữ nhi. Lão bản con gái của ngươi cũng như thế lại a? Thật mềm nu a. Thật nghĩ vào tay sờ sờ. Hành khách bên trong một người trung niên nữ nhân nhịn không được nói. Kỳ Bảo gãi gãi đầu, đối mọi người cười ngọt ngào lên, cảm ơn mọi người khích lệ, các ngươi thì nhìn rất đẹp u. Ai nha nha, quá ngoan, muốn sở, nghĩ bóp. Kỳ Bảo, Yến Thanh Chu nhìn một màn này, không khỏi cười ra tiếng, các ngươi chớ dọa nữ nhi của ta rồi, nàng nhát gan. Mọi người nghe hắn, cũng cảm thấy vị lao bản này trong khẩu khí mang theo một tia khoe khoang ý vị. Không đến thời gian nửa tiếng, những người này thì cũng lấy được thuộc về mình kia phần hạng rẻ, bọn hắn một bên nói giỡn, một bên hướng trên đường lớn đi đến. Yến Thanh Chu liên tục càng không ngừng xào năm nồi hạt rẻ, với lại ở trong quá trình này, còn không ngừng có người lục tục đến. Hôm nay làm ăn rõ ràng so với hôm qua muốn tốt hơn rất nhiều, nay chủ yếu vẫn là vì ngày hôm qua chiếc xe buýt xe nguyên nhân. Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ 50 điểm rồi, lúc này, hắn cuối cùng có thể hơi thanh nhàn một chút. Kỳ Bảo ở một bên ăn đến đặc biệt hoan, Yến Thanh Chu rót chén nước cấm cho nàng, chớ ăn nhiều như vậy, cẩn thận chống. Ba ba, việc buôn bán của ngươi luôn luôn tốt như vậy sao? Kỳ Bảo nháy cặp kia đôi mắt to sáng ngời, hiếu kỳ hỏi. Ừm, xem như thế đi. Ba ba xào hạt rẻ đặc biệt ăn cực kỳ ngon, chẳng thể trách nhiều người như vậy thích đấy. Yến Thanh Chu cưng chiều địa vuốt vuốt đầu của nàng, khẽ hỏi, mệt không? Không khốn, ta hiện tại một chút cũng không khốn. Kỳ Bảo tinh thần phấn chấn nói, tình trạng của nàng quá tốt rồi. Chính là này, mọi người xếp thành hàng đi. Lúc này, Lê Lê dẫn một đám người đi tới. Lâm Phó Tổng, ngươi dẫn chúng ta đến bên này chính là vì ăn kẹo hạt rẻ à? Bên trong một cái người nghi ngờ hỏi. Các ngươi cũng chớ xem thường cái này hạt rẻ, bao các ngươi ăn xong rồi sẽ đối với nó nhớ mãi không quên. Có hay không có như thế thần a? Một người khác không nhiều tin tưởng nói nói. Dù sao ta hiện tại chính là muốn về nhà đi ngủ. Còn có một cái người ngáp một cái nói. Ngươi lai, like, bọn hắn Bạch Thiên thì tiếp vào báo tin, muốn vào hôm nay rạng sáng 4 giờ ở công ty tập hợp, Lâm Phó Tổng nói muốn dẫn bọn hắn đi ăn ngon ăn mỹ thực. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi địa đến rồi, kết quả đến mới ngửi được là đường sao hạt rẻ hương vị, cái này khiến bọn hắn ít nhiều có chút thất vọng. Rốt cuộc, đường sao hạt rẻ ai chưa ăn qua a? Lê Lê vui vẻ cùng Yến Thanh Chu khoát khoát tay, nhiệt tình nói ra, chúng ta lại gặp mặt. Ta cố ý mang theo công ty của ta nhân viên đến. Yến Thanh Chu gật đầu, hỏi, đều muốn cái gì khẩu vị? Ngươi nhìn đóng gói đi, bọn hắn đều có thể. Lê Lê lúc này mới phát hiện rồi Yến Thanh Chu bên người Hỉ Bảo, nàng lập tức đối Hỉ Bảo nở nụ cười, thân thiết nói ra, tiểu bằng hữu được Hỉ Bảo lễ phép hồi nàng, a di mạnh khỏe tiểu cô nương này là. Lê Lê hiếu kỳ hỏi, chương 116, không mang các ngươi đến nhầm chỗ đi. Chương 116, không mang các ngươi đến nhầm chỗ đi. Yến Thanh Chu cười nói, nữ nhi của ta. Lê Lê, nàng lại thất tình. A, nguyên lai ngươi kết hôn a. Lê Lê hơi kinh ngạc nói. Yến Thanh Chu vươn tay, đem trên ngón vô danh chiếc nhẫn lộ ra, thản nhiên nói ra, đã kết hôn. Cái khác nhân viên nữ thì tại một bên nhỏ giọng cùng người bên cạnh kề tai nói nhỏ, lão bản này chắc chắn xoay a. Nhìn kiên kiên sảng sảng, là kiểu mà ta yêu thích. Vừa nhìn liền biết ở trường học khẳng định là hot boy trường học cấp. Thì bảo nện bước bắt chân, đang đăng đăng địa chạy đến nàng nhóm trước mặt, cái đầu nhỏ cao cao dơ lên, thanh thúy nói, mẹ ta thì rất xinh đẹp a. Nàng nhưng dễ nhìn Hỉ Bảo tiếp tục nói, con mắt sáng lấp lánh. Những kia nhân viên nữ bị Hỉ Bảo chọc cho cười ha ha, một người trong đó cố ý hỏi, đẹp cỡ nào a? Mẹ ta nhìn tốt, làn da vừa trắng vừa mềm, dường như vừa lột da trứng gà giống nhau, tính cách thì đặc biệt tốt. Hỉ Bảo nghiêm túc miêu tả, dù sao chính là đặc biệt tốt, nàng thật đáng yêu a. Mọi người đều bị Hỉ Bảo tiên chân vô tà lây, nhịn không được sôi nổi tán dương. Nếu như ta sau này nữ nhi là như vậy, ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh rồi. Hỉ Bảo cắn môi, xinh xắn nói, đáng tiếc ta bị mẹ ta sinh ra a. Lê Lê cười lấy hỏi Hỉ Bảo, đó là ngươi mẹ đẹp mắt hay là ba ba của ngươi đẹp mắt ta? Hỉ Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó lớn tiếng nói, tất nhiên là ta mụ mụ đẹp mắt ta, nếu không ta nào có đẹp mắt như vậy đáng yêu đấy. Tiếp lấy lại bổ sung, ba ba ta là học sinh nam, không thể dùng đẹp mắt để hình dung, cái kia gọi xuất khí. Lê Lê quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, vừa cười vừa nói, con gái của ngươi quả thực quá thông minh. Ta cũng cảm thấy. Yến Thanh Chu cương triều nhìn Hỉ Bảo. Yến Thanh Chu thuần thục đem xảo kỹ hạt rẻ nhất nhất đóng gói tốt, phía sau các nhân viên mỗi người cũng lấy được một phần. Ban đầu, còn có mấy cái đúng này hạt rẻ chẳng thèm ngó tới người, trong lòng bọn họ nghĩ, này có món gì ăn ngon. Hơn nửa đêm 4 điểm thì để cho bọn họ tới tập hợp, chính là vì ăn cái này đường sao hạt rẻ. Nhưng mà, khi bọn hắn nếm thử một miếng về sau, thì sôi nổi bị đánh mặt. Kia mềm nhu thơm ngọt cảm giác, nồng đậm hoa quế vị, để bọn hắn muốn ngừng mà không được. Thật mềm ngọt a. Nhu nhu. Hoa quế vị 10 phần a. Ăn quá ngon đi, này hạt rẻ là thế nào xào thành mỹ vị như vậy? Mọi người đúng Yến Thanh Chu tay nghề khen không dứt miệng. Lê Lê cười lấy hỏi, không mang các ngươi đến nhầm chỗ a? Không có không có. Lâm Phó Tổng ngươi dẫn chúng ta đến đúng rồi. Mọi người sôi nổi đáp lại nói. Còn có một số nhân viên ăn tương đối nhanh, đã ăn xong, bọn hắn vội vàng chạy tới lại muốn hai phần. Yến Thanh Chu chuẩn bị hạt rẻ lại bị bán xong, hắn bắt đầu đem mới xào kỹ hạt rẻ tiếp tục đổ ra. Thì bảo nhìn ba ba làm ăn tốt như vậy, nụ cười trên mặt thì một mực không có biến mất qua. Lê Lê lúc rời đi, quay người nhìn về phía Yến Thanh Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Hôm qua thật cảm ơn ngươi à, nếu như không phải ngươi, ta thật không biết mình lại biến thành cái dạng gì. Yến Thanh Chu cười lấy đáp lại nói, đều đi qua rồi, cũng đừng nghĩ rồi, nhìn về phía trước. Đúng, tất cả nhìn về phía trước. Sau đó Lê Lê mang theo các nhân viên dần dần đi xa. Theo bọn hắn rời đi, nơi này lại khôi phục rồi yên tĩnh. Đến 6 giờ rưỡi, Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch xuất hiện ở nơi này. Chu Triển Hằng mới mở miệng thì hào khí địa muốn rồi 100 phần hạt rẻ. Yến Thanh Chu hơi kinh ngạc nhìn hắn, nhiều như vậy, các ngươi ăn hết sao? Chu Triển Hằng cười lấy gật đầu, tự tin nói, ăn xong, bóc cảnh sát chúng ta nhiều người đấy. Dứt lời, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra quét mã QR trả tiền, vẫn không quên dặn dò, 100 phần 1 phần cũng không thể thiếu a. Yến Thanh Chu bắt đầu tay chuẩn bị lên, trong miệng nói ra, "Được, khách hàng là thượng đế." Lúc này, Tiểu Bạch ngồi xổm người xuống, nhìn về phía Hỉ Bảo, khẽ cười nói, "Ngươi chính là Yến lão bản khuê nữ a?" Hỉ Bảo to mò nhìn cái kia một thân đồng phục cảnh sát, con mắt sáng lấp lánh, hỏi, "Ngươi thì là cảnh sát phải không?" Tiểu Bạch cười lấy hồi đáp, "Đúng a, ta là cảnh sát nha." "Vậy ngươi cũng là bố của ta bằng hữu sao?" Hỉ Bảo tiếp tục hỏi. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, nói ra, "Đúng đúng đúng, ta cũng thế. Ba ba của ngươi đặc biệt không dạy nổi, hay là anh hùng đấy?" Hỉ Bảo hiếu kỳ truy vấn, "Thì như đâu?" Tiểu Bạch bắt đầu ba lạp địa giảng thuật lên, sinh động như thật địa miêu tả chuyện ngày hôm qua, tỉ như hôm qua. Hỉ Bảo lắng nghe, trong ánh mắt lóe ra sùng bái quan mang. "Bố của ta thật là dũng cảm, thật tuyệt." "Đúng a, còn bị thương đâu, so với chúng ta cảnh sát anh dũng nhiều." Hỉ Bảo nghe xong, lập tức khẩn trương lên, lo lắng địa chạy đến Yến Thanh Chu bên cạnh, lôi kéo góc áo của hắn hỏi, "Ba ba, ngươi thương cái nào?" Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, vỗ nhẹ Hỉ Bảo đầu, "Thì một chút bị thương ngoài da, sớm không có việc gì." Chu Triển Hằng nói tiếp, "Lưu nhiều như vậy huyết, thế nào lại là bị thương ngoài da đâu? Trên mặt khác lưu sẹo rồi. Ta này có dược cao, chuyên môn trị thương sẹo muốn hay không dùng?" Hắn nói xong, từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, đây chính là hắn bỏ ra nhiều tiền mua được. Yến Thanh Chu lắc đầu, "Không cần, chính ngươi giữ đi. Hắn hệ thống bên trong dược cao hiệu quả thế nhưng trong hiện thực không thể so được." "Ba ba, có đau hay không a?" "Không đau." "Về nhà không nên cùng mẹ mãi mãi bọn hắn nói, biết không?" "Ừ mừng, ta biết, ba ba sợ bọn họ lo lắng, yên tâm đi." "Ta không nói." Hỉ Bảo khéo léo đáp. Ngoan Yến Thanh Chu cưng chiều nhìn Hỉ Bảo, trong lòng tràn đầy ôn hòa. Yến Thanh Chu bắt đầu động tác thành thạo đem bọn hắn muốn 100 phần hạt rẻ nhất nhất đóng gói tốt, lại chỉnh tề địa cất vào một bàn tay lớn túi sách trong. 100 phần tốt. Giọng Yến Thanh Chu truyền đến, Chu Triển Hằng cao hứng đưa tay túi sách để trong tay, vẻ mặt tươi cười nói ra, "Ngày mai gặp, chúng ta đi trước." Tiểu Bạch cũng đối với Hỉ Bảo phất phất tay, sau đó chạy chậm đến đuổi theo trước mặt Chu Triển Hằng. Yến Thanh Chu nhìn Hỉ Bảo nói ra, "Đã 7 giờ, chúng ta cũng trở về ra đi." Hỉ Bảo ngoan ngoãn gật đầu, ngay lập tức bắt đầu giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Nàng một lúc xoa mặt bàn, một lúc lại thu thập cái khác tiểu vật món, loay hoay quên cả trời đất. Yến Thanh Chu thì đều đâu vào đấy đem đồ còn dư lại dọn dẹp sạch sẽ. Làm mọi thứ đều thu thập thỏa đáng về sau, Yến Thanh Chu lấy ra một tờ 100 tiền giấy đưa cho Hỉ Bảo, "Đây là tiền lương của ngươi." Hỉ Bảo kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi, "Ta có tiền lương a?" "Đúng a, có muốn không?" Muốn Hỉ Bảo hưng phấn mà tiếp nhận tiền giấy, cầm ở trong tay cẩn thận nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. "Ha ha ha, nàng hiện tại có 100 khối tiền rồi, đây chính là nàng dựa vào chính mình nỗ lực kiếm được đây này." Chương 117, ba ba thật rất thích ngươi. Chương 117, ba ba thật rất thích ngươi. Ba ba ngày mai ta năng lực tiếp tục đi theo ngươi sao? Hỉ Bảo đầy cõi lòng mong đợi nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng địa sờ lấy đầu của nàng nói ra, "Không được à, trẻ con mỗi ngày như vậy hội trưởng không cao. Ngươi phải có sung túc giấc ngủ thời gian, biết không?" Hỉ Bảo biết chứ chửi gật đầu, biết rồi nhưng lập tức lại tách ra một vô cùng nụ cười sáng lạ, đối Yến Thanh Chu cười đặc biệt vui vẻ. Yến Thanh Chu thô sơ giản lược địa tính toán một cái, hôm nay kiếm lời có hơn 4000 khối tiền, hắn chuẩn bị hơn 400 phần hạt rẻ, không ngờ rằng ngắn ngủi mấy giờ liền bán xong rồi. Yến Thanh Chu cưới lấy xe xích lô, mang theo Hỉ Bảo hướng ra phương hướng hành xử. Đi ngang qua tiệm hoa lúc, hắn ngừng lại, đi vào trong tiệm mua thổi phồng màu đỏ hoa hồng. Hỉ Bảo nhìn thấy kia nâng hoa hồng, che miệng vui vẻ cười lấy. Ba ba cùng mụ mụ tình cảm càng tốt, nàng thì càng vui vẻ. Làm Thẩm Nguyệt Đoản lần nữa nhìn thấy trong tay kia nâng tiểu diễm bức át hoa hồng lúc, khóe miệng của nàng không tự giác địa có hơi dương lên. Về sau không muốn lãng phí tiền. Yến Thanh Chu có hơi cúi đầu xuống, khẽ hỏi, "Ngươi không thích?" "Không có, ta vô cùng thích." "Vậy là được, về sau mỗi lần ra quẩy quay về ta đều sẽ mang cho ngươi đồ vật." Hỉ Bảo cười đặc biệt hoan, nàng sôi nổi địa chạy đến Thẩm Nguyệt Đoản bên cạnh, nói ra, "Mẹ, ba ba thật rất thích ngươi." Thẩm Nguyệt Đoản nhìn Hỉ Bảo, trong mắt tràn đầy tự ái, nàng mỉm cười hỏi, "Hôm nay nghĩ như thế nào nhìn đi theo ba ba? Có hay không có thật tốt nghe lời nói a?" "Có, ta còn hỗ trợ đây." Hỉ Bảo giơ lên khuôn mặt nhỏ, yêu ngạo mà nói, "Ba ba làm ăn khá tốt, có rất rất nhiều thúc thúc cá gì đến mua hàng rẻ, vẫn bận đến bây giờ đấy." Lúc này, Yến phụ sách điểm tâm từ bên ngoài quay về, hắn nghe thấy Hỉ Bảo lời nói, vội vàng nói, "Làm ăn tốt như vậy, buổi chiều tại ra mấy giờ? Ta và ngươi cùng nhau, ngươi dạy ta làm thế nào?" "Ta bỏ ra quán." Yến Thanh Chu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đến phụ, "Cha, ngươi cũng đừng quan tâm những chuyện này rồi, không cần ngươi quan tâm những thứ này." "Được, mặc kệ, mặc kệ." Yến phụ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối Hỉ Bảo vẫy tay, "Hỉ Bảo, đi, vào trong chúng ta ăn cơm, ra ra mua ngươi thích ăn sữa đậu nành vậy." Hỉ Bảo vui sướng chạy tới, đi theo Yến phụ vào phòng khách. Thẩm Nguyệt Toàn nói khẽ, "Ngày mai ta cùng ngươi đi ra quán a. Thời điểm bận rộn ngươi cũng có thể chỉ hoãn khẩu khí." Yến Thanh Chu nhẹ khẽ vuốt vuốt Thẩm Nguyệt Toàn gò má, khẽ cười nói, "Không cần, ngươi đây, hiện tại liền hảo hảo ở nhà. Nếu thực sự lời nhảm chán, thì cùng mụ ra ngoài đi dạo chơi." Thẩm Nguyệt Toàn thấy hắn như thế kiên trì, đành phải không nói gì nữa. Buổi sáng, Hỉ Bảo cầm một quyển thật dày họa cạo tìm đến Thẩm Nguyệt Toàn, nàng vui sướng nói ra, "Mẹ ngươi theo giúp ta vẽ tranh a." Thẩm Nguyệt Toàn gật đầu, "Đến, cùng nhau vẽ." Hỉ Bảo cầm trong tay họa bút cùng họa cạo phô trên bàn, sau đó đưa cho Thẩm Nguyệt Toàn một chi duyên bút. Nàng thích nhất xem mụ mụ vẽ tranh rồi, mỗi lần vẽ thì cũng thật, đặc biệt tượng treo trên tường họa tác. Yến Thanh Chu ý cười đầy mặt nhìn một lớn một nhỏ đầu sắt bên đầu cùng nhau vẽ lấy vẽ. Hắn quay người lên lầu, đi thẳng đến rồi Yến Mộc Thư căn phòng. Từ hắn lần trước tìm Yến Mộc Thư từng đàm thoại về sau, Yến Mộc Thư thì cả ngày trốn ở căn phòng không ra. Chẳng lẽ lại là lần trước hắn lời nói có chút quá cái kia? Hắn không tiếp thu được, bắt đầu cam chịu. Tung tung tung. Yến Thanh Chu gõ Yến Mộc Thư cửa phòng. Mộc Thư khai môn. Đến rồi, đại ca. Giọng Yến Mộc Thư từ bên trong truyền đến. Yến Mộc Thư từ bên trong đem cửa mở ra về sau, ngăn tại cửa không hề dự định nhường hắn vào trong. Làm sao vậy? Đại ca, có chuyện tìm ta à? Yến Mộc Thư ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài nghi. Yến Thanh Chu có hơi nhíu mày, nhìn về phía Yến Mộc Thư gian phòng phương hướng. Yến Mộc Thư, ngươi ngăn tại cửa làm cái gì? Không có a. Yến Mộc Thư có chút chột dạ đáp lại nói. Đại ca ngươi có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì. Yến Mộc Thư cố gắng nói sang chuyện khác. Có, vào trong nói. Yến Thanh Chu trực tiếp lướt qua hắn, bước đi tiến ra phòng. Yến Mộc Thư vội vàng đi vào theo. Vừa tiến vào căn phòng, Yến Thanh Chu liền thấy đầy đất trang phục lộn xộn địa ném xuống đất, trên giường cũng là một mớ hỗn độn, mà cửa sổ bên ấy lại còn để đó một cái điện thoại di động sờ kẹn. Ngươi liền đem căn phòng dày vò thành như vậy. Yến Thanh Chu nhìn này hỗn loạn chẳng cảnh, nhịn không được cỡ trách nói. Người lớn như vậy không biết mình thu thập một chút. Yến Mộc Thư vội vàng nói, ta lập tức kiểm tra. Hai ngày này ngươi tránh trong phòng chơi đùa cái gì đâu? Suốt ngày không ra khỏi cửa, cơm nước xong xuôi thì trở về phòng, đầu ngươi mỗi ngày nghĩ cái gì đâu? Yến Mộc Thư gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười. Không phải ngươi nói để cho ta chọn một mình thích chuyện là chính mình sự nghiệp sau này sao? Ta chỉ là ấn lại cái này phát triển mà thôi. Yến Thanh Chu bị hắn tức tới muốn cười, là cái này ngươi cái gọi là thích sự việc, đem căn phòng biến thành như vậy. Yến Mộc Thư vội vàng giải thích nói, đại ca, ngươi hiểu lầm rồi. Ta là đang tìm mình thích trang phục. Phối hợp tốt, thì mở lấy dễ ảm. Yến Thanh Chu có hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi, là ít dễ ảm? Làm cái gì lấy dễ ảm? Ngươi muốn làm chủ bá? Yến Mộc Thư cười lấy lắc đầu, sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra một tờ áp phích đưa cho Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu tiếp nhận áp phích cúi đầu nhìn lại, phía trên rõ ràng biết phòng lấy dễ ảm fan hâm mộ đạt tới 10 vạn có thể tham gia tuyến dưới âm nhạc thi đấu. Ngươi nghĩ ca hát? Yến Thanh Chu hơi kinh ngạc nhìn hắn, hắn luôn luôn hiểu rõ Yến Mộc Thư ca hát rất đẹp hay, nhưng không ngờ rằng hắn chọn con đường này. Ừm. Đại ca, ta yêu thích ca hát, nếu đem cái này phát triển trở thành ta sự nghiệp của mình, ta sẽ rất vui vẻ. Yến Mộc Thư ánh mắt rất kiên định, cho dù thất bại rồi thì không sao, chí ít ta nỗ lực qua. Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi, cho nên ngươi một mực căn phòng lấy dễ ảm, tham gia tuyến dưới hoạt động muốn 10 vạn fan hâm mộ. Đúng là ta muốn học nhìn những kia giải trí chủ bá giống nhau. Hát một chút ca. Căng căng phấn. Yến Mộc Thư có chút ngượng ngùng nói. Hiện tại bao nhiêu fan hâm mộ? 1.000. Thời hạn cuối cùng là lúc nào? Yến Thanh Chu tiếp tục hỏi. Ngày 12 tháng 12. Kia còn có hơn một tháng. Yến Mộc Thư trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, kích động hỏi. Đại ca ngươi ủng hộ ta. Tất nhiên, ngươi thích liền đi làm. Yến Thanh Chu nhìn một chút hắn, sau đó nhìn lướt qua hắn sàn nhà cùng trên giường trang phục, tiếp tục nói. Những y phục này đều không cần mặc vào, xế chiều đi mua mấy thân thích hợp. Muốn đem chính mình đóng gói tốt một chút, nghĩ trướng phấn liền phải dùng tiền. Yến Mộc Thư cười vui vẻ, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm động. Có đại ca ủng hộ, hắn cảm thấy mình tự tin hơn gấp trăm lần. Chương 118, ta dáng dấp cũng không kém á. Chương 118, ta dáng dấp cũng không kém á. Yến Mộc Thư trên mặt hiện đầy hoài nghi, không hiểu hỏi, những ý phục này không được sao? Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, khẳng định nói, không được, ngươi chờ. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, lấy điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh nhẹ nhàng điểm rồi mấy lần, lúc này mới lại lần nữa ngẩng đầu, ra hiệu Yến Mộc Thư nhìn về phía điện thoại. Yến Mộc Thư tập trung nhìn vào, lại nhận được Yến Thanh Chu 1 vạn khối tiền chuyển khoản nhắc nhở. Đại ca, cái này cũng quá là nhiều đi. Giọng Yến Mộc Thư bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng cảm động. Nhiều cái gì? Chính ngươi đi trước mua mấy thân tốt một chút trang phục, coi như ta trước giờ cho ngươi đầu tư. Hắn lại bổ sung, đừng ở xuyên phương diện không nợ dùng tiền. Đến lúc đó có khởi sắc về sau, chính mình kiếm tiền chính mình mua. Yến Mộc Thư hốc mắt dần dần phím hồng, đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy Yến Thanh Chu, kích động nói ra, cảm ơn ngươi đại ca. Yến Thanh Chu cười lấy nhẹ nhàng vỗ vỗ Yến Mộc Thư phía sau lưng, cần ta buổi chiều cùng đi với ngươi mua quần áo sao? Yến Mộc Thư đổi vội vàng buông tay ra, lắc đầu liên tục nói ra, không cần, đại ca ngươi buổi chiều nghỉ ngơi thật tốt đi, chính ta đi là được. Lại nói, ta lại không là tiểu hài tử rồi, đâu còn cần ngươi cùng theo một lúc đi nha. Vậy được rồi, trước tiên đem căn phòng thu thập một chút, loạn không còn hình dáng. Yến Thanh Chu nói xong liền bay người rời khỏi phòng. Yến Mộc Thư cười rất vui vẻ, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, hiểu rõ rồi đại ca. Hắn một bên hử phát vui sướng tiểu khúc, vừa bắt đầu động thủ thu lại kia xốp xếp căn phòng. Yến Thanh Chu chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn phong phú cơm trưa. Kia từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn mọi người ăn đặc biệt thỏa mãn. Thì bảo thậm chí đều có chút ăn quá no. Ba ba làm cơm đây mãi mãi cùng mẹ làm còn tốt hơn ăn một chút như vậy. Trên bàn cơm, Yến Thanh Chu đem Yến Mộc Thư muốn làm giải trí chủ bá cũng tham gia tuyến dưới âm nhạc hoạt động sự việc nói cho mọi người. Yến phụ nghe xong, ngay lập tức trợn mắt nhìn Yến Mộc Thư, bất mãn nói, thì hắn còn giải trí chủ bá. Đây không phải là xài tiền bậy bạ sao? Ngươi chân thật địa tìm chuyện đứng đắn làm không được sao? Chơi đùa lung tung cái gì a? Yến Mộc Thư không phục đáp lại nói, cái gì gọi là ta loạn giày vò a? Ta đây là đang đuổi chính mình mộng a. Ta là đang theo đuổi lý tưởng của mình. Yến phụ lại không buông tha, truy mộng. Người cũng 20, còn truy cái gì truy? Lúc này, Yến Thanh Chu ngắt lời rồi hai người cãi lộn, ôn hòa nói, cha, hắn thích cái này liền để hắn thử một chút đi. Chúng ta ở phía sau ủng hộ hắn là được rồi. Yến Mẫu lại lắc đầu, lo âu nói, chủ bá cái gì nghe xong lại không được. Mục thư a, ngươi liền hảo hảo tìm một công việc, đừng nghĩ những thứ này có không có rồi. Yến Mục thư thất vọng nhìn Yến phụ Yến mẫu, thanh âm bên trong mang theo một tia tủi thân, các ngươi cũng không ủng hộ ta đúng không? Yến phụ khinh thường hừ một tiếng, biết rõ không có kết quả chuyện, lãng phí cái gì? Lại nói, thì ngươi còn giải trí chủ bá, ta làm sao vậy? Ta nhìn cũng không kém a. Yến Thanh Chu cười nói, cha mẹ, nhường hắn thử một chút đi. Các ngươi nhìn xem, đại ca ủng hộ ta đấy. Thì Bảo giơ tay lên, mãi thanh mãi khi nói, còn có ta, ta thì ủng hộ nhị thuốc. Thì Bảo thật ngoan, buổi chiều nhị thuốc mua cho ngươi ăn ngon. Yến Mộc Thư vui vẻ sờ lên đầu của nàng. Ừ mừng. Tốt lúc này Thẩm Nguyệt Oản lên tiếng nói, ta nghĩ A Thuyền nói rất đúng, nhường hắn thử một chút, nói không chừng thành công đâu. Cho dù thất bại rồi, hắn nỗ lực qua cũng không tính là có tiếng mới. Yến Mộc Thư vẻ mặt vui vẻ nhìn Yến phụ Yến mẫu, giống như nhìn thấy một tia hy vọng. Yến phụ khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói ra, tùy ngươi, ta mặc kệ. Yến Thanh Chu thấy thế, vội vàng sinh động bầu không khí, chúng ta xế chiều đi công viên trò chơi thế nào? Các ngươi tới đây mấy ngày, còn chưa cùng đi ra chơi qua đấy. Thì Bảo cái thứ nhất đứng lên, hưng phấn mà hô, tốt lắm, tốt lắm, đi công viên trò chơi. Thẩm Nguyệt Oản nhìn hắn, có chút lo lắng hỏi, ngươi buổi chiều không nghỉ ngơi à? Thì Bảo buổi trưa vậy sẽ còn ngủ một giấc. Ta không khốn, buổi tối ngủ sớm chút là được. Yến Mộc Thư tiêu tiếu, đi thôi, mọi người cùng nhau đi, ta cũng nghĩ đi công viên giải trí chơi bừa. Yến Mộc Thư đã lớn như vậy còn chưa có đi chơi qua đấy. Yến Mâu gật đầu, được, vậy liền cùng đi. Yến phụ hay là vẻ mặt mất hứng, hắn không tình nguyện lắc đầu, các ngươi đi, ta ở nhà. Yến Thanh Chu cười lấy trêu chọc, ở nhà làm cái gì? Trong nhà cửa lớn cũng sẽ không chạy, không cần người xem. Ra ra đi nha, cùng đi. Hỉ Bảo tiến vào Yến phụ trong ngực làm nũng. Yến phụ cố mà làm đáp ứng, tốt, đi 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 a. Đi công viên trò chơi rồi Hỉ Bảo vui vẻ đến nhảy nhót liên hồi. 2 giờ chiều Yến Thanh Chu mang theo mọi người đi tới bắt Trung Du Lạc Viên. Thì Bảo bị trước mặt những kia làm cho người hoa mắt chơi trò chơi thiết bị thu hút được không kịp nhìn. Hoa mẹ ngươi nhìn xem đó là vòng đu quay, ta tại trên TV nhìn thấy qua đâu. Thì Bảo hưng phấn mà hô. Còn có đu quay ngựa gỗ bên ấy là trên nước nhạc viên ha ha ha, còn có xe điện đụng ta cũng muốn chơi. Thì Bảo kích động nhảy cả tương. Thẩm Nguyệt Oản mỉm cười sờ lấy đầu của nàng, ôn nhu hỏi, nghĩ chơi trước cái gì? Ta muốn chơi xe cáp treo. Thì Bảo tay chỉ cách đó không xa xe cáp treo quỹ đạo, ánh mắt bên trong lóe ra hoan hỉ quan mang. A, cái này mẹ chơi không được. Thẩm Nguyệt Oản mặt lộ vẻ khó xử, nàng đối diện xe đường có chút sợ hãi. Lúc này, Yến Mộc Thư đi lên phía trước, kéo Hỉ Bảo tay nói ra, đi đi đi, nhị thúc đổi tiếp ngươi chơi một lần. Ừ mừng, tốt đi. Yến Thanh Chu nhìn hai người hướng phía xe cáp treo phương hướng đi đến, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Yến phụ Yến mẫu, bên ấy còn có vườn mách thú, nếu không mau mau đến xem. Được, đến cũng đến rồi, chúng ta thì đi dạo đi. Yến mẫu mặt mày hớn hở tiếp tục nói, ta và cha ngươi qua bên kia, ngươi cùng Nguyệt Quán đi chơi các ngươi. Yến phụ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai vị lao nhân một trước một sau hướng nhìn vườn bách thú phương hướng đi đến. Yến Thanh Chu trong lòng đã hiểu, đây là cha mẹ hắn muốn cho hắn cùng Thẩm Nguyệt Oản có đơn độc chung đụng cơ hội. Muốn chơi cái gì? Yến Thanh Chu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản, trong mắt tràn đầy nhu tình. Thẩm Nguyệt Oản khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, đều là trẻ con chơi. Ai nói? Đi, chúng ta đi ngồi vòng đu quay. Yến Thanh Chu dắt tay của nàng, mang theo nàng rời khỏi nơi này, hướng phía vòng đu quay đi đến. Thì Bảo ngồi bên này hết xe cắp treo tiếp theo, trên mặt còn mang theo chưa hết thòm thèm nét mặt. Yến Mộc Thư thì vịn một bên trụ tử, chậm hồi lâu, sắc mặt hắn có chút tái nhợt hỏi, ngươi không sợ sao? Vừa nay xuống dốc dọa người như vậy. Thì Bảo cười hì hì nói, ta nghĩ tốt kích thích nha, còn muốn lại chơi một lần đâu. Nhị thúc ngươi theo giúp ta lại chơi một lần a. Thì Bảo lôi kéo Yến Mộc Thư tay cầm cơ. Yến Mộc Thư vội vàng lôi kéo nàng rời khỏi, chúng ta đi chơi cái khác, đi đi đi. Chương 119, muốn hay không cho ngươi đốt điểm chỉ tiền a, tăng thêm một trường. Chương 119, muốn hay không cho ngươi đốt điểm chỉ tiền a, tăng thêm một trường, lại chơi một lần. Hắn thật lo lắng cho mình trái tim sẽ chịu không nổi tại đây xảy ra chuyện gì. Yến Mộc Thư lôi kéo Hỉ Bảo đi tới mã trường. Có muốn hay không cảm thụ một chút cưới lên ngựa chạy vội cảm giác? Yến Mộc Thư cười lấy hỏi. Muốn. Hỉ Bảo mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà trả lời. Yến Mộc Thư nhìn những kia vào trong cưới ngựa người, đi trước chọn lựa một thất chính mình chợp mắt duyên mã, sau đó tại mã trường nhân viên công tác cùng đi cưới lấy chạy một vòng. Đi, chúng ta thì vào trong chọn một thất. Yến Mộc Thư nắm Hỉ Bảo đi vào mã trường. Hỉ Bảo nhìn chuồng ngựa bên trong mã, vui vẻ đến không biết nên tuyển thất kia rồi. Mã trưởng nhân viên công tác Tiểu Lục đi tới, các ngươi muốn tìm thất kia? Đây đều là tốt nhất mã, chúng ta có người đặc biệt luyện tập bọn chúng. Yến Mộc Thư nhìn một vòng sau hỏi Hỉ Bảo, có chợp mắt duyên sao? Hỉ Bảo cái đầu nhỏ điểm một cái, chỉ vào ở giữa nhất một thất tiểu mã, ta yêu thích này tớt, trên người nó trừ ra màu vàng hảo, trên bụng một vòng đều là màu trắng đây này, thật đáng yêu nha. Tiểu Lục cười nói, tiểu cô nương tốt ánh mắt, con ngựa này thế nhưng chúng ta nơi này tốt nhất. Yến Mộc Thư cười nói, vậy liền nó. Tốt, hai vị chờ một lát, ta đem nó dẫn ra đến, nhường mã trưởng sư phó bồi tiếp tiểu cô nương chạy một vòng. Tiểu Lục nói xong liền đi dẫn ngựa rồi. Thì Bảo hưng phấn vô cùng, ừ mừ, tốt đi. Lúc này, 17-18 tuổi tiểu nữ hài đi đi qua, nàng bênh vang đắc ý chỉ vào Tiểu Lục dẫn ra tới mã nói ra, con ngựa này ta muốn rồi. Nói xong đối bên người quần áo tây thanh niên nói ra, cứu cứu, ta muốn này thất rồi. Quần áo tây thanh niên Triệu Tân hất cầm lên, ngạo mạn nhìn Tiểu Lục nắm mã, sau đó chỉ nói ra, đi, nhường mã trưởng sư phó mang theo nhà ta thanh thanh chạy vài vòng. Tiểu Lục trên mặt lộ ra làm khó nét mặt, mà Hỉ Bảo thì nhíu lại khuôn mặt nhỏ, bất mãn nói, con ngựa này rõ ràng là chúng ta trước tuyển chọn nha. Thanh Thanh khinh thường đối Hỉ Bảo cười cười, khinh miệt nói ra, vậy thì thế nào? Ngươi tên nhà quê này có thể cùng ta đoạt sao? Coi trọng ngươi chọn con ngựa, đó là vinh hạnh của ngươi, cút, cách bổn tiểu thư xa một chút. Hỉ Bảo quyệt miệng mắng trả lại, ngươi là phim truyền hình đã thấy nhiều a. Trước đây thì ngươi sai rồi, tới trước tới sau ta đều hiểu, ngươi lớn như vậy còn không hiểu sao? Tiến Mộc Thư ở một bên cười lạnh một tiếng, Trao Phú nói, tiểu nhân không hiểu chuyện, lớn cũng không hiểu chuyện, chẳng lớn lên người cao rồi. Triệu Tân bị chọc giận, hắn căm tức nhìn Yến Mộc Thư nói ra, ngươi biết cái này Mã trưởng là ai ra sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta một câu các ngươi liền phải theo này ngoan ngoãn địa lăn ra ngoài. Tiểu Lục đội vàng lân cần mà hỏi thăm, các ngươi biết nhau báo ca? Không biết. Hiểu rõ Lý Thông sao? Hắn là nhà ta Thanh Thanh đại bá. Hôn. Triệu Tân mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, giống như đây là cỡ nào chuyện không tầm thường. Yến Mộc Thư nhỏ giọng cùng Hỉ Bảo nói ra, không biết cho rằng cái đó Lý Thông là cha hắn đấy. Hỉ Bảo đi theo gật đầu một cái, tán đồng nói ra, chính là. Tiểu Lục cười rạng rỡ nhìn Triệu Tân cùng Thanh Thanh, nói ra, nguyên lai là nhà của Thông ca thuộc a. Các ngươi tùy ý chơi, Mã trưởng con ngựa tùy ý tuyển. Thanh Thanh, tiểu thư hảo nhãn lực a, này thất tiểu mã là này Mã trưởng bên trong tối ngon rồi. Thanh Thanh nghe Tiểu Lục lời nói, càng thêm đắc ý, còn hướng nhìn Hỉ Bảo gửi đi một khiêu khích ánh mắt, cho nàng một lườm ý, nói ra, thấy không, Thương ba lão. Hỉ Bảo cũng không cam chịu yếu thế, đối nàng làm cái mặt quỷ, mắng trả lại, thử, ngươi mới là Hương ba lão, cả nhà ngươi đều là Hương ba lão. Ha ha, làm sao nói chuyện, ngươi cái này không có gia giáo con hoang. Triệu Tân tiến lên liền muốn xô đẩy Hỉ Bảo. Yến Mộc Thư tay mắt lanh lẹ, một cái kéo qua Hỉ Bảo, sau đó tiến lên đột nhiên đẩy ra Triệu Tân, tức giận nói ra, ngươi đụng đến ta ra Hỉ Bảo một thử một chút. Gào to, còn dám hoàn thủ. Triệu Tân vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống, bộ dáng kia nhường chúng quanh tụ tập đến hóng chuyện các du khách, sôi nổi đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Ha ha, ngươi là cái nào dễ hành? Ta vì sao không dám hoàn thủ? Ngươi tưởng rằng đây là quá khứ sao? Không biết cho là ngươi là hoàng thượng đâu. Yến Mộc Thư tràn đầy trâm trọng. Thực sự là buồn cười. Triệu Tân bị Yến Mộc Thư chọc giận, hắn tiến lên nắm chặt Yến Mộc Thư cổ áo, giơ lên nắm đấm thì đối mặt của hắn vung đi. Hỉ Bảo ở một bên sợ tới mức che miệng, kinh hãi hô, nhị thúc cẩn thận. Yến Mộc Thư linh hoạt lóe lên, tránh qua, tránh né Triệu Tân nắm đấm, sau đó một cước đá văng hắn, hai người trong nháy mắt xoay đánh nhau, cảnh tượng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tiểu Lục đội vàng gọi tới mấy công việc nhân viên, chỉ vào Yến Mộc Thư nói ra, nhanh lên, đừng để hắn đả thương người. Hiểu rõ cái đó mặc tây phục là người nào sao? Hắn nhưng là Thông ca người. Hai cái nhân viên công tác nghe xong là Thông ca, lập tức đi kéo lại đỡ. Mà lúc này Yến Mộc Thư đã bị Triệu Tân đánh mấy quyền. Lý Thông thế nhưng công viên trò chơi người phụ trách một tròng, trừ ra Tiêu Báo, là thuộc hắn quyền lực lớn nhất. Thì bảo thấy Yến Mộc Thư bị đánh đến mấy lần, mặt cũng sưng đỏ, đau lòng không thôi. Miệng một vỉnh lên, hoa một tiếng khóc lên, hoa. Các ngươi bắt nạt người. Nhị thúc. Ô ô. Một bên Thanh Thanh lại cười đến đặc biệt vui vẻ, cứu cứu đánh hắn, hung hăng đánh. Đánh chết hắn. Thì bảo khóc đôi nàng quát, ngươi quá xấu rồi, ngươi là hỏng hải tử. Đúng lúc này, Triệu Tân bị người từ phía sau một cước cho đá bay, hắn ở đây trên mặt đất vùng vẫy hồi lâu mới đứng lên. Hắn hung tợn nhìn về phía sau, ai? Cái nào náo thiếu đạt ta? Ba ba Hỉ Bảo bổ nhào vào Yến Thanh Chu trong ngực, bọn hắn hỏng, đoạt ta chọn mã còn đánh nhị thúc. Yến Thanh Chu vừa mới nghe thấy bên này xào xào nháo nháo, còn có giọng Hỉ Bảo, đội vàng lao đến. Liếc thấy khóc đỏ bừng cả khuôn mặt Hỉ Bảo cùng bị đánh Yến Mộc Thư, cho nên không nói hai lời liền lên đi một cước đem Triệu Tân gạt ngã trên mặt đất. Tiểu Lục đỡ dậy Triệu Tân, ca ngươi không sao chứ? Thanh Thanh thở phì phò chỉ vào Hỉ Bảo, đem bọn hắn đuổi ra nơi này. Bọn hắn không xứng ở chỗ này tiêu phí. Triệu Tân nhìn về phía Yến Thanh Chu, quỳ xuống hướng ta nhận tội, ta có lẽ còn có thể cho các ngươi lưu mấy phần mặt mũi, nếu không, đợi lát nữa các ngươi liền đợi đến bị ném ra ngoài đi. Yến Thanh Chu cười lạnh một tiếng, ngươi cho là mình là ai? Còn quỳ xuống dập đầu. Sao? Muốn hay không cho ngươi đốt điểm chỉ tiền a? Tốt, ngươi chờ. Triệu Tân nhìn về phía Tiểu Lục, còn đứng ngây đó làm gì? Đem bọn hắn cũng đuổi đi ra. Tiểu Lục túi đầu không lưng mà cười cười, tốt, 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 chờ một lát, ta cái này đem nhường đuổi ra ngoài. Sau đó ánh mắt ghét bỏ nhìn bọn hắn, cút đi các ngươi. Khác đợi tại đây. Vây quanh du khách nghị luận ở Mỹ, người này quá phận quá đáng. Chính là, bọn hắn bắt nạt người hiện tại còn đuổi người ra đi. Chương 120, hiện tại có thể lăn chương 120, hiện tại có thể lăn đường nói nữa, hiểu rõ bọn họ là ai người sao. Người đó a. Lý Thông, cái này công viên trò chơi người phụ trách một chồng, nghe nói hay là cái người lợi võ. Chẳng thể trách. Phách lối như vậy. Thanh Thanh tiến lên lôi kéo Triệu Tân, tiểu nữ hải kia ta không thích, cứu cứu, ngươi để người đem tóc của nàng cho ta cắt. Triệu Tân thiếu thiếu, này còn không đơn giản, các ngươi đi lấy cái kéo đến. Nhân viên công tác nhanh đi cầm cái kéo. Yến Mộc Thư cả giận nói, các ngươi dám? Thì ngươi, vì sao không dám? Đem bọn hắn kéo ra. Triệu Tân phân phó nhìn hai cái nhân viên công tác. Yến Thanh Chu tiến lên một cái kéo qua Triệu Tân, lôi kéo hắn tóc ngắn giọng nói lạnh băng, ngươi miệng này trong phun ra đều là phân người sao? A, đau đau đau. Buông tay, hiểu rõ ta là người nào sao? Ta quản ngươi là người của ai? Yến Thanh Chu trên tay lại dùng điểm kình. Triệu Tân đau ngao ngao gọi. Ai u, A Thuyền. Yến Mộ đám người vội vàng chạy tới. Thẩm Nguyên Đoàn vội vàng kéo ra hắn, khắp khuôn mặt là ân cần, làm sao vậy? Thì bảo thì chỉ vào bọn hắn, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Yến Mộ nghe xong, lập tức giận không kèm được, các ngươi vô pháp vô thiên, đem con ta đánh thành như vậy. các ngươi liền xem như Thiên Vương lão tử cũng không thể phách lối như vậy a. Yến phụ thì vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Yến Mộc Thư, ngươi cũng không biết hoàn thủ sao? Yến Mộc Thư tủi thân điệu nhỏ giọng nói, là ba người bọn họ để ép ta đánh. Triệu Tân tay chỉ bọn hắn, phách lối điệu hô, các ngươi xong rồi, xong rồi. Yến Thanh Chu thì khinh miệt hừ cười nói, ta ngược lại muốn xem ta sao xong rồi. Đúng lúc này, một người trung niên nam nhân đi tới, bên tay trái của hắn còn đi theo Tiêu Báo. Tiêu Báo liếc mắt liền thấy được Yến Thanh Chu đang chuẩn bị mở miệng, lại bị bên người Lý Thông ngắt lời rồi lời nói. Thanh Thanh, bình thường đại bá dạy thế nào ngươi? Lý Thông vẻ mặt nghiêm túc nói, gặp gỡ tiểu này không nói lý người đừng tìm bọn hắn nói nhảm. Tiếp theo, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục, hâu người đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Đừng ở để cho ta trông thấy bọn hắn. Tiểu Lục liền vội vàng gật đầu, được rồi, Thông ca, ta đây sẽ gọi người đem bọn hắn ném đi ra bên ngoài. Yến Mẫu bị tức được che ngực, các ngươi quá phận quá đáng rồi. Lý Thông lại không để bụng, cười lấy gật đầu nói, vậy thì thế nào? Bây giờ xã hội chính là như vậy, cường giả vi tôn, do đó, các ngươi cũng đi. Yến Mộc Thư bị tức được đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng của hắn thì đã hiểu, tại đây rõ ràng là bọn hắn địa bàn chỗ, chính mình không quyền không thế, căn bản đấu không dậy nổi. Yến Thanh Chu tiến lên một bước hỏi, cường giả vi tôn. Lý Thông khinh thường nhìn hắn, đúng, chúng ta dạy cho ngươi là có ý gì sao? Ha ha, khá lắm cường giả vi tôn. Giọng Yến Thanh Chu bên trong mang theo một tia trào phúng. Ngày mai, không, hiện tại ngươi là có thể lăn. Về sau cái này công viên trò chơi ngươi không cần tới rồi. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Lý Thông giống như nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười, cười to lên, ha ha ha. Ha ha ha. Chết cười ta rồi. Triệu Tân thì cùng theo một lúc cười, hắn cho rằng này công viên trò chơi là của hắn a. Còn không cần tới. Đầu óc có bị bệnh không? Có phải hay không có chứng rối loạn hoang tưởng a? Thanh Thanh chế giễu nhìn về phía Hỉ Bảo, ba ba của ngươi đầu óc có vấn đề a? Có vấn đề thì nhanh đi bệnh viện xem xét. Yến Mâu đám người trên mặt lộ ra lúng túng nét mặt nhìn về phía Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu đứng, không nói một lời. Tiêu Báo đội vàng lôi kéo Lý Thông, nhường hắn câm miệng, ngươi im ngay. Ngươi thu thập một chút mau chóng rời đi đi. Nơi này không có người chỗ dung thân rồi. Lý Thông khó có thể tin nhìn Tiêu Báo, báo ca, ngươi nghĩa là gì? Người ta huynh đệ một hồi, ngươi giúp người ngoài kia. Tiêu Báo cười lạnh nhìn Lý Thông, ánh mắt kia tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Người ta bây giờ không phải là huynh đệ, tại lão bản trước mặt ngươi chẳng phải là cái gì? Lão bản cũng lên tiếng, ngươi thì mau chóng rời đi đi. Lý Thông khiếp sợ nhìn về phía Yến Thanh Chu, trên mặt của hắn biết đầy khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được trước mắt đây hết thảy. Mà một bên Triệu Tân thì là vẻ mặt động, hắn không hiểu hỏi, cái gì lão bản? Tiêu Báo lên giọng, hướng công viên trò chơi nhân viên công tác la lớn, vị tiên sinh này chính là chúng ta công viên trò chơi Đông gia, tất cả công viên trò chơi đều là hắn. Các ngươi cũng đến quen biết một chút. Các nhân viên làm việc sôi nổi cung kính hô, lão bản tốt. Yến Thanh Chu nhíu mày nhìn về phía còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Lý Thông, hiện tại có thể lăn. Lý Thông sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn mất mặt, cười theo nói ra, lão bản, ta không biết là ngài a. Trách ta mắt bù bề. Thanh Thanh một bộ không thể nào dáng vẻ thấp giọng nói, làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng là lão bản của nơi này? Triệu Tân vội vàng che miệng của nàng, sợ nàng lại nói ra lời gì không nên nói. Yến phụ ngây ngẩn cả người, hắn nghiêng đầu đi hỏi đồng dạng sửng sốt Yến Mộc Thư, bọn hắn nói đây là đại ca. Yến Mộc Thư lắc đầu, trên mặt cũng là một mảnh mờ mịt, tựa như là thì bảo thì vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, có chút hưng phấn. Tiêu Báo cười lấy nhìn về phía Hỉ Bảo, ôn nhu nói, tiểu thư có nên đi vào hay không cưỡi ngựa? Ta nhường hắn nhóm mang theo ngươi chạy một vòng. Nhà ta còn có cái khác chơi vui hạng mục, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi chơi một lần. Thì Bảo hưng phấn gật đầu, vui vẻ nói ra, tốt Thẩm Nguyệt Hoàn nhỏ giọng hỏi Yến Thanh Chu, ngươi chừng nào thì là cái này lão bản? Yến Thanh Chu đối nàng hơi cười một chút, nói ra, chính là lần trước về nhà trước đó, ta mua lại. Ta quên cùng các ngươi nói. Yến Mộc Thư nói qua chừng nói, lớn như vậy sản nghiệp đại ca ngươi làm sao lại như vậy quên rồi? Ông trời ơi! Để cho ta chậm rãi. Yến Mẫu thì nói theo, ta cũng phải chậm rãi. Lúc này, Tiểu Lục cùng vừa nãy áp lấy đánh Yến Mộc Thư hai cái nhân viên công tác đội vàng hướng trông hắn xin lỗi. Tiêu Báo khoát qua tay, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ngày mai các ngươi không cần tới rồi. Nơi này không cần các ngươi dạng này người. Tiểu Lục khổ một gương mặt, trong lòng tràn đầy hối hận. Thanh Thanh sợ lôi kéo Lý Thông, đại bá. Lý Thông nhấn nháp địa một cái tát đánh vào trên mặt nàng, tức giật quát, tất cả đều do ngươi gây ra chuyện. Ô ô. Thanh Thanh sợ tới mức khóc lớn lên. Triệu Tân đứng ở một bên, chẳng dám hé nửa lời. Sau đó, bọn hắn bị chạy ra, vây xem du khách dường như nhìn xem phim bộ giống nhau. Tâm trạng theo cốt truyện phát triển mà trầm đồng chập trùng. Thì Bảo cùng Mã trưởng sư phó đi cưỡi ngựa rồi, Yến Mộc Thư bị nhân viên công tác dẫn đi bôi thuốc. Yến Mâu cùng Yến Phụ còn có Thẩm Nguyệt Hoàn ngồi ở nghỉ ngơi bên kia trên ghế, vẫn còn tiếp tục sông trì hoãn nhìn vừa mới chuyện. Yến Thanh Chu cùng Tiêu Báo thì đi vào phòng làm việc. Lão bản, nửa tháng này du khách đặc biệt nhiều. Tiêu Báo báo cáo. Ngươi nghĩ mấy cái phương án cũng không tệ. Chương 121, ngươi đã rất tuyệt rồi a. Chương 121, ngươi đã rất tuyệt rồi a. Yến Thanh Chu thỏa mãn gật đầu, vô vô Tiêu Báo bả vai nói ra, ừm, không sai, không ngừng cố gắng. Được rồi, lão bản. Tiêu Báo cung kính đáp lại nói. Yến Mộc Thư lau hết dược về sau, thì hướng Yến Mẫu bọn hắn vị trí đi đến. Đến lúc đó, rất tự nhiên ngồi ở Yến Phụ bên cạnh. Ta vẫn là không dám tin tưởng. Nơi này thật là đại ca. Đại ca, cũng quá lợi hại. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy đúng Yến Thanh Chu kính ngưỡng cùng khâm phục. Dứt lời, còn cần lực địa liên tục gật đầu, tựa hồ tại trong lòng kiên định nhìn một tín niệm. Về sau nhất định phải hướng đại ca học tập, nỗ lực theo đuổi giấc mộng của mình, tranh thủ kiếm được bó lớn tiền.
Cha, ngươi đừng nói. Loại cảm giác này thật rất không tệ đấy.
Yến phụ nghe được Yến Mộc Thư lời nói, khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ, thì ngươi khác loạn làm một ít lung ta lung tung sự việc là được rồi. Ngươi xem một chút đại ca, lại nhìn xem chính ngươi.
Thẩm Nguyệt Toản vội vàng xen vào nói, cha, Mộc Thư đã rất tốt, ngươi khác luôn như vậy nói hắn à.
Từ nhỏ cha thì đúng ta dạng này, ta đã thành thói quen.
Yến Mộc Thư nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ngươi nói cái gì?
Lớn tiếng chút.
Yến phụ nhìn hắn chằm chằm.
Ta đi xem xét Hỉ Bảo chơi thế nào.
Yến Mộc Thư nhanh như chớp liền chạy.
Yến phụ hừ một tiếng, các ngươi nói hắn không nên làm kia cái gì chủ bá.
Có thể làm cái gì?
Không phải đùa giỡn sao?
Các ngươi thì nuông chiều hắn đi.
Yến Mẫu nghe vậy phản bác hắn, ngươi không phải đồng ý.
Bây giờ còn đang này lại ngại cái gì đâu?
Vô duyên vô cớ làm cho người ta ngại.
Yến phụ, Hỉ Bảo bên này đã tại công viên giải trí địa nguyện lại mấy cái hạng mục.
Yến Thanh Chu mang theo nàng đi vào kẹp bút bê khu vực, chỉ chốc lát sau, hắn thì kẹp đến rồi mấy cái bút bê. Hỉ Bảo khuôn mặt nhỏ luôn luôn treo lấy nụ cười sảng lạn.
Lúc này, Yến Mộc Thư tìm tới,
chỉ thấy Hỉ Bảo hưng phấn mà cơ tay nhỏ, hô, ba ba thật là lợi hại, u cái này thật là khó kẹp.
Yến Mộc Thư đi đến một cái khác bút bê cơ trước, cương chiều nhìn Hỉ Bảo, nhị thúc cho ngươi thêm một lớn, ngươi muốn cái nào?
Hỉ Bảo vui vẻ chỉ vào bên trong một túi gấu bút bê vải, con mắt sáng lấp lánh, ta yêu thích cái này, nhị thúc cố lên tốt, chờ lấy, nhị thúc cho ngươi kẹp ra đây.
Yến Mộc Thư lòng tin tràn đầy tiếp tục nói, để ngươi xem xét nhị thúc sao một lần cho nó kẹp ra đây.
Nói xong, Yến Mộc Thư bắt đầu rồi lần đầu tiên nếm thử. Búp bê cơ móng đuốt chậm rãi rơi xuống, tinh chuẩn địa bắt lấy rồi túi gấu búp bê, sắp đã đến ra miệng lúc, móng đuốt đột nhiên buông lỏng, búp bê rớt xuống.
Yến Mộc Thư nhíu mày, không hề từ bỏ, bắt đầu rồi lần thứ hai nếm thử.
Lần này, búp bê được thuận lợi địa kẹp đến rồi lối ra phụ cận, tại sắp ra tới một khắc này, lại rơi mất trở về.
Cứ như vậy, Yến Mộc Thư một lần lại một lần địa nếm thử, mãi cho đến đem 10 cái tiền xu cũng đã xài hết rồi, thì không có kẹp ra đây một búp bê.
Thì Bảo nhìn có chút hề bại nhị thúc, khéo leo an ủi, nhị thúc ngươi đã rất tuyệt rồi nha.
Yến Thanh Chu nhìn một màn này, nở nụ cười. Thì Bảo còn muốn chơi cái gì?
Thì Bảo cái đầu nhỏ lắc lắc, ta không có gì muốn chơi cục.
Muốn trở về ba ba Hỉ Bảo chơi thích hơn, chúng ta về nhà đi, ba ba muốn trở về sớm nghỉ ngơi một chút nha.
Yến Thanh Chu vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, tốt, về nhà.
Yến Thanh Chu bọn hắn về đến nhà đã là 6 giờ chiều rồi.
Yến Thanh Chu tùy tiện ăn vài thứ, liền lên lầu ngủ.
Sau đó liên tục 2 ngày ra quầy hắn đều không có mang Hỉ Bảo.
Hôm nay là ngày cuối cùng ra quầy, Yến Thanh Chu sớm điệp thì đến lúc đó.
Vừa tới cao tốc khẩu, đã nhìn thấy bên ấy đã đẩy 2 cái đội ngũ thật dài.
Không sai biệt lắm theo cao tốc khẩu luôn luôn xếp tới hắn ra quẻ vị trí, nhìn ra không sai biệt lắm có tiểu 100 người.
Yến lao bản ngươi sao mới đến a?
Một giọng nói lo âu vang lên.
Chúng ta cũng đẩy 1 giờ.
Đúng đúng đúng, ta đã vào 1:10 đồng hồ rồi.
Yến Thanh Chu nhìn những thứ này nhiệt tình thức khách, cười nói, các ngươi tới đây sao sớm?
Hiện tại vẫn chưa tới 3 giờ.
Yến lao bản, chúng ta nếu không tới sớm chút, thì chưa có xếp hàng rồi.
Lao bản nhanh đi, chúng ta cũng chờ cấp bách.
Mọi người sôi nổi thúc giục.
Yến Thanh Chu đem thứ cần thiết một vừa lấy ra, sau đó bắt đầu chế tác khẩu vị hạt rẻ. Hắn thuần thục thao tác, chuẩn bị cho tốt tất cả về sau, hắn mới ấn lên cái nút để nó tự động lật sao nhìn.
Lúc này, xếp hàng bên trong có mấy cái thực khách kích động lại hưng phấn đứng ra, là 3 cái thanh niên cùng 4 nữ sinh.
Tiến lao bản thật là ngươi a.
Thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy kinh hỉ.
Chúng ta có thể tìm được ngươi.
Thật tốt quá.
Ha 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 ha.
Tiến Thanh Chu nhìn bọn hắn kích động dáng vẻ, suy đoán có thể là trước đó thực khách.
Các ngươi là?
Chúng ta trước đó tại chợ đêm bên ấy nếm qua ngươi làm bác vạn.
Bên trong một cái học sinh nam kích động nói,
ta trừ ra băng phạn còn đang ở cửa bệnh viện bên ấy uống qua ngươi ra quầy bán trà sữa. Hai nữ sinh thì hưng phấn mà hô.
À vậy hôm nay các ngươi nếm thử cái này đường sao hạt rẻ.
Yến Thanh Chu tiêu tiếu.
Yến lao bản làm khẳng định ngon ngon.
Chúng ta đã chờ không kịp nghĩ nếm thử vị này cũng quá thơm đi.
Yến lao bản, ngươi ngày mai còn có thể đến bên này à?
Nữ sinh mong đợi hỏi.
Các ngươi ngày mai không được chạy rỗng, ta xác suất lớn là tới không được rồi.
Bọn hắn nghe trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Không phải lão bản ngươi ngày mai đi đâu ra quầy à?
Đúng à, chúng ta tốt vào xem ngươi à?
Những thực khách kia cũng cấp bách.
Những thứ này thực khách trừ ra bác tài chiêm bói nhiều một ít, cái khác đều là một ít đến qua sau giới thiệu tới.
Yến Thanh Chu đổ ra thứ nhất nồi hạt rẻ, ngẩng đầu cười lấy hồi đáp, nếu ngày mai không nhìn thấy ta đúng giờ đến, cũng đừng đợi.
Thứ nhất nồi ra lò, mọi người có lời nói đầu đứng vững, chúng ta hiện tại bắt đầu.
Các thực khách vội vàng xếp thành hàng, từng cái dịch chuyển về phía trước nhìn.
Vừa mới mấy tên thanh niên kia nhỏ giọng cùng trước sau nói ra, người ta Yến lao bảng ngày mai 100% không tới.
Làm sao ngươi biết?
Chính là, còn xác định như vậy, hắn nói cho ngươi biết.
Nay không bày rõ ra sao?
Vừa nãy lao bản bảo ngày mai xác suất lớn là tới không được,
các ngươi ngày mai khẳng định sẽ thất bại.
Xếp hàng các thực khách từng cái trên mặt cũng biết đầy lo lắng, chờ một chút chúng ta nhất định phải cùng Yến lao bản nói một chút.
Chính là, ngay tại bên này ra quầy cũng đừng đi chỗ khác, nếu không chúng ta tìm ra được quá phí sức.
Chúng ta sau đó thêm tiền chính là, chỉ cần Yến lao bản năng lực một mực nơi này ra quầy.
Mấy tên thanh niên kia lấy điện thoại di động ra, thấp giọng nói ra, ta xây cái nhóm, các ngươi có ai vui lòng vào trong?
Chúng ta hô bang hỗ trợ, về sau ai nhìn thấy Yến lao bản quầy hàng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, thì gửi tin tức tại trong đám.
Như vậy, chúng ta có thể kịp thời thì đến.
Chương 122, ban thưởng quá phong phú chương 122, ban thưởng quá phong phú, Yến lão bản mỗi lần chuyển sang nơi khác đều sẽ đổi cái khác mỹ thực, nghĩ thì rất chờ mong. Một người thanh niên khác nói thêm, được, ta vào nhóm. Một bác tài ngay lập tức hưởng ứng, ta thì vào trong, còn có ta. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ vui lòng gia nhập. Yến Thanh Chu một bên bận rộn lật xào nhìn hạt rẻ, một bên không rõ ràng cho lắm nhìn phía sau những người kia, chỉ gặp bọn họ trò chuyện còn đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Mấy tên thanh niên kia cùng nữ sinh cuối cùng mua đến hạt rẻ, khi bọn hắn đem hạt rẻ để vào trong miệng về sau, kém chút khóc lên. Ăn quá ngon, chúng ta tới muộn, tốt đáng tiếc trước đó bỏ qua nhiều như vậy. Bọn hắn tỉ mỉ thưởng thức hạt rẻ thơm ngọt, hiện tại đúng Yến Thanh Chu chủ nghệ bội phục sắt đất. Nhóm người này đi rồi về sau, lại tới mấy đám người. Hôm nay làm ăn đây ngày xưa mấy ngày đều tốt hơn, Yến Thanh Chu mặc dù bận rộn, nhưng mà hắn rất vui vẻ. Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, đã nhanh 7 giờ, hắn động tác lưu loát đem cuối cùng 8 cái thực khách hạt rẻ đóng gói tốt, sau đó có hơi giơ lên khóe miệng, nói câu, ta thu quán rồi. Những kia tới chậm các thực khách một nghe được câu này, lập tức gấp lên, sôi nổi chạy tới. Lão bản, nhanh nhanh nhanh, trước cho ta đến 2 phần. Cho ta thông minh tài giỏi phần. 2 ta phần. Đánh cho ta bao 8 phần. Yến Thanh Chu lắc đầu, ta muốn tan việc. A, sớm sao như vậy? Các thực khách mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Yến Thanh Chu chỉ trên điện thoại di động thời gian, 7 giờ không còn sớm, các ngươi vội vàng bận bịu chính mình đi thôi. Ta muốn tan tầm về nhà. Nói xong, hắn liền thuần thục bắt đầu kiểm tra quầy hàng. Các thực khách vẻ mặt thất lạc, chỉ có thể chậm rãi rời đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải đến sớm chút. Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, khe khẽ thở dài. Nếu còn có còn lại hạt rẻ, hắn nhất định sẽ lấy ra, thỏa mãn bọn hắn. Đáng tiếc, hôm nay chuẩn bị hạt rẻ là ngày hôm qua gấp đôi, bị toàn bộ bán xong. Yến Thanh Chu cưỡi lên xe xích lô, chậm rãi hướng đường trở về chạy tới. Đi ngang qua tiệm bánh gà tổ lúc, liền dừng xe tử, đi vào tiệm bánh gà tổ mua 2 hộp tiểu bánh ngọt. Khi hắn lúc về đến nhà, Yến Mộ cùng Thẩm Nguyệt Đoàn không ở nhà, nàng nhóm mang theo Hỉ Bảo đi siêu thị mua sắm đi. Trong viện, chỉ có Yến phụ đang yên lặng địa rút ra tiểu hoa trong ao cỏ dại, lầu trên thì là luôn luôn không có xuống Yến Mộ thư. Trở về rồi, phòng bếp cho ngươi lưu có cơm. Yến phụ cũng không ngẩng đầu lên nói, "Tốt, ta đi ăn chút." Yến Thanh Chu bước chân nhẹ nhàng địa đi phòng bếp. Sau khi cơm nước xong, đã 9 giờ. Yến Thanh Chu lên lầu vọt vào tắm, mới từ phòng tắm ra đây, chỉ nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận." Xen vào ký chủ lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm, cố ý ban thưởng như sau: Linh thông đan 1 viên, biệt thự 3 bộ, ban thưởng 100 vạn. Xoay một tiếng, Yến Thanh Chu trong tay điện thoại rớt xuống rồi mềm mại trên mặt thảm. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Bởi vì ta chế phục mấy cái kia người xấu, ban thưởng như thế lại. Giọng Yến Thanh Chu run nhẹ nhẹ. Có thể nói như vậy, kia bệnh viện lần kia cùng trường học lần kia tại sao không có? Hệ thống trầm mặc một hồi mới lên tiếng, kia lại ban thưởng ký chủ một bộ biệt thự đi. Không phải, đây là biệt thự a? Tại sao có thể như thế nhẹ tựa gió mây nói, lại cho một bộ? Chẳng qua, hắn thích. Cũng ở địa phương nào? Yến Thanh Chu không kịp chờ đợi hỏi. Nơi này 2 bộ, kinh thị 2 bộ. Lúc này Yến Thanh Chu trong tay xuất hiện một màu đen tứ phương cái hộp nhỏ. Hắn mở ra sau khi, phát hiện bên trong là một quả màu đỏ sẫm dược đan. Này có công hiệu gì a? Ăn cái này, có thể cùng ký chủ chống cự người dường như không có. A, ăn ta sẽ thay đổi vũ lực cao cường. Đúng. Ký chủ, biệt thự vị trí đã cấp cho điện thoại di động của ngươi bên trên, mời kiểm tra và nhận. Yến Thanh Chu mở ra điện thoại nhìn thoáng qua, Giang Thành 2 bộ biệt thự cách rất gần. 2 bộ biệt thự diện tích đều là 450 m², tổng cộng 3 tầng. Trong biệt thự, trừ ra phòng ngủ cùng phòng vệ sinh cùng với những kia công cộng khu vực bên ngoài, còn có một cái rộng rãi vườn hoa cùng đại ban công. Phía sau còn có cái cỡ nhỏ bể bơi. Mà kinh thị bên kia 2 bộ, trong đó một bộ rất lớn, có 1,280 m². Trừ ra xa hoa ở lại không gian bên ngoài, còn có cỡ lớn vườn hoa, tư nhân bể bơi, phòng tập thể hình, hầm rượu, người hầu phòng bà, hiện lộ rõ xa hoa cùng dễ chịu. Yến Thanh Chu nhìn phía trên giới thiệu, hương phấn trong lòng khó mà ức chế. Hắn hiện tại không chỉ có cái này chung cư, còn đống chốc có rồi 4 căn biệt thự. Lúc này, điện thoại phát tới một cái chuyển khoản tin nhắn, 100 vạn đã vào chương mục. Hệ thống, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Yến Thanh Chu đối không khí trịnh trọng nói. Hắn đúng hệ thống ban thưởng ngày càng thích, giống như vậy kinh hỉ, hắn thật không chê nhiều. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn một chút trong tay dược đan, không chút do dự bỏ vào trong miệng. Trong ngay mắt, dược đan hòa tan, một dòng nước cấm tại trong miệng tản ra. Sau khi ăn xong, hắn cảm giác trên người nóng một chút, còn có một cỗ nhiệt khí trong thân thể lưu động, phảng phất có một cỗ lực lượng cường đại đang chậm rãi thức tỉnh. 3333 Hỉ Bảo từ bên ngoài chạy vào, đông chốc bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm thật chặt eo của hắn. "Ba ba, ngươi có mệt hay không a?" Giọng Hỉ Bảo mềm mềm nu nu. Yến Thanh Chu trong lòng ấm áp, nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của Hỉ Bảo. "Ba ba không mệt, Hỉ Bảo hôm nay chơi đến vui vẻ sao?" Hỉ Bảo dùng sức gật gật đầu, con mắt sáng lấp lánh, như là sáng chói tinh thần. "Ba ba hôm nay ra quẩy mệt không?" Yến Thanh Chu xoay người đem đáng yêu Hỉ Bảo ôm, "Ba ba hiện tại một chút cũng không mệt. Đi siêu thị mua cái gì?" Hỉ Bảo nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc hồi đáp, "Ừ, mua ăn cùng dùng, mẹ còn mua cho ngươi một con gà, nói muốn nấu canh cho ngươi bồi bổ. Ba ba ngươi muốn nhiều uống mấy bát." Giọng Hỉ Bảo thanh thúy êm tai, tràn đầy ân cần. "Được." Yến Thanh Chu cười lấy đáp ứng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hỉ Bảo ôm cổ của hắn, con mắt sáng lấp lánh, chỉ vào phía ngoài nói, "Ba ba ta cùng mẹ buổi sáng vẽ lên mấy bức họa, ngươi có muốn hay không đi xem a?" Yến Thanh Chu điểm một cái chóp mũi của nàng, "Đi, đi xem."
Cha con hai cái đi vào phòng làm việc, thì bảo không kịp chờ đợi theo trong ngực hắn tiếp theo, nhẹ nhàng địa chạy đến trước kệ sách, từ phía trên xuất ra hai tấm bản vẽ đưa cho hắn. Ba ba ngươi nhìn xem vẽ xem được không? Yến Thanh Chu tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận nhìn. Thì bảo vẽ là mấy người tay nắm tay, ngũ quan mặc dù còn có một chút non nớt, nhưng lại vẽ giống có chuyện như vậy. Đây là gia gia nãi nãi, nhị thuốc tiểu cô, bên ấy là ngoại bà ngoại công, ở giữa là ba ba mụ mụ cùng thì bảo. Thì bảo nghiêm túc giới thiệu chính mình vẽ. Vẽ tốt như vậy à? Yến Thanh Chu từ đấy lòng địa thở dài nói. Ba ba mẹ nói ta vẽ ra vẽ nhìn rất đẹp, có vẽ tranh thiên phú nhà. Thì bảo giọng nói đặc biệt tiêu ngạo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chương 123, thẻ lương nộp lên không phải nên không. Chương 123, thẻ lương nộp lên không phải nên không. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, xác thực, mụ mụ ngươi nói rất đúng. Ba ba ngươi nhìn xem, đây là mẹ vẽ. Thì bảo đem một cái khác tờ bản vẽ đưa cho Yến Thanh Chu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt kinh trụ, bởi vì này bức họa vẽ quá tốt. Giấy vẽ bên trong là một mảnh như mộng ảo tinh không, sáng chói tinh thần như bảo thạch khảm nạm ở trên bầu trời. Mỗi một vì sao đều bị vẽ cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, hình như có thể cảm nhận được bọn chúng nhiệt độ cùng sinh mệnh lực. Đây là mẹ ngươi mụ vẽ. Giọng Yến Thanh Chu bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Đúng a, mẹ vẽ hảo hảo. Hỉ bảo dùng sức gật đầu. Trước đó còn vẽ lên rất nhiều, Yến Thanh Chu không ngờ rằng Thẩm Nguyệt Oản đang vẽ tranh bên trên thiên phú cao như vậy. Đêm Thẩm Nguyệt Oản tại bàn trang điểm bên ấy lau xong mỹ phẩm dưỡng da về sau, Yến Thanh Chu mới từ phòng tắm ra đây. Tóc của hắn còn mang theo một chút khí ẩm, trên người tản ra tươi mát khí tức. Hoàn Oản, đến, ta có lời cùng ngươi nói. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy nằm ở bên người hắn, ta thì có lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi nói trước đi. Yến Thanh Chu nhường nàng trước nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều. Thẩm Nguyệt Oản nghĩ một lát, mới chậm rãi nói ra, ta muốn mua cái máy tính. Muốn mua thì mua, ta hiện tại theo trên mạng mua cho ngươi một đài, ngày mai có thể đưa hàng tới cửa. Yến Thanh Chu bắt đầu ở mua sắm trang web chọn lựa, cái này bảng hiệu rất tốt. Hắn chỉ vào một cái máy tính nói. Thẩm Nguyệt Oản đến gần nhìn xem, trên mặt lộ ra kinh nghi nét mặt, hơn 5000. Đắt như thế. Được rồi được rồi. Thẩm Nguyệt Oản có chút do dự. Yến Thanh Chu nhanh chóng hạ đơn, ngày mai có thể đến rồi. Đắt như thế. Ta thì có tiền. Thẩm Nguyệt Oản có chút xấu hổ. Cái này bảng hiệu tốt, tốc độ đường truyền tốt, không tạm ngừng. Ngươi không hỏi xem ta tại sao muốn mua máy tính sao? Ngươi muốn mua thứ gì đó đó chính là nên nhất định phải mua. Yến Thanh Chu tiếp tục ôn nhu nói, về sau ta tiền kiếm được đều lên giao lão bà. Sau đó, hắn đem một tấm tạp đưa cho Thẩm Nguyệt Oản, giao cho lão bà đại nhân thu. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy hỏi, bên trong có bao nhiêu a? Khoảng 100 bạc đi. Yến Thanh Chu hời hợt nói. Thẩm Nguyệt Oản mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Nhiều như vậy? Chính ngươi thu. Yến Thanh Chu buồn cười kín đáo đưa cho nàng, ngươi cầm, về sau muốn mua gì thì mua. Thẩm Nguyệt Oản nói đùa hỏi, không sợ ta đã xài hết rồi? Xài hết lao công kiếm lại. Thẩm Nguyệt Oản hốc mắt đều đỏ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động. Thẻ lương nộp lên, này không là cần phải sao? Ngươi thu, về sau nhàm chán cũng đi dạo chơi thương trường, mua mua quần áo làm một chút mỹ phẩm. Yến Thanh Chu giọng nói đặc biệt cương triều. Thẩm Nguyệt Oản mở ra điện thoại đưa tới Yến Thanh Chu trước mặt, ôn nhu nói, Thanh Tuyền, trang web này ngươi xem một chút. Yến Thanh Chu rỗi ra ngón tay thon dài tiếp nhận điện thoại, nghiêm túc lật ra giao diện, ánh mắt ở trên màn ảnh lưu chuyển. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu thấp giọng nói ra, rất nổi danh một trang web. Ta hôm nay chính là tùy tiện vào đi dạo chơi, không ngờ rằng phát hiện trang web này quảng trường có giải trí hình thức đấy. Nhất thời hứng khởi, ta liền tùy tiện cùng Phong vẽ lên một bức họa. Lúc chiều, bọn hắn trang web người lại liên hệ ta rồi, muốn cho ta tại bọn hắn trang web vẽ mặt gạ. Trong giọng nói của nàng để lộ ra vẻ mong đợi. Ta khoảng nhìn một chút, một bức mạn gạ hơn mấy trăm đấy. Yến Thanh Chu có hơi cúi đầu xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, khẽ hỏi, ngươi muốn vẽ sao? Thẩm Nguyệt Oản không chút do dự gật đầu, ta nghĩ, ta buổi chiều lúc không có chuyện gì làm tiếp hai đơn. Tiền lập tức liền đến chương mục, tổng cộng là 500 khối tiền. Trong thanh âm của nàng tràn đầy tự hào, Yến Thanh Chu trong mắt tràn đầy tán thưởng, hoàn toàn ngươi sao lợi hại như thế? Năng lực tại bọn hắn trang web tiếp đơn không có mấy phần năng lực không thể được. Bọn hắn năng lực liên hệ ngươi nói rõ ngươi vẽ đã đạt đến bọn hắn tán thành. Lão bà của ta chắc chắn không tầm thường. Yến Thanh Chu giọng nói 10 phần ôn hòa, như là ngày xuân gió nhẹ, phất qua Thẩm Nguyệt Oản nội tâm. Thẩm Nguyệt Oản vừa cười vừa nói, chính là vừa nãy ngươi mua máy vi tính kia đắt. Khi nào năng lực kiếm về a? Kỳ thực, ta mượn dùng một thư cũng được. Yến Thanh Chu cầm tay của nàng, ngươi không mua cũng là được dùng tiền a, tỉnh là tỉnh không ra cái gì. Về sau muốn mua gì thì mua. Thẩm Nguyệt Oản cảm động nhìn hắn, dựa vào trong ngực hắn, ôm thật chặt eo của hắn. A Thuyền, ngươi đúng ta thật tốt quá. Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, trong lòng tràn đầy cảm động. Yến Thanh Chu cúi đầu xuống, hôn một cái trán của nàng, ngươi là lao bà của ta, ta không đối với ngươi tốt đối tốt với ai. Nói xong, hắn nhẹ nhàng địa hôn lên trên môi của nàng, hai người nhiệt tình ôm hôn nhìn. Giống như trên thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Giờ khắc này, hết thảy chung quanh cũng trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có lẫn nhau nhiệt độ cùng nhịp tim rõ ràng có thể cảm giác. Số không thần, 30-20. Yên lặng như tờ, Yến Thanh Chu ôm Thẩm Nguyệt Oản đang ngủ say, đột nhiên bị hệ thống nhắc nhở âm đánh thức. Thanh âm thanh thúy kia tại yên tĩnh trong đêm có vẻ đặc biệt buồn nột, phá vỡ đêm yên tĩnh. Nhiệm vụ đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Mời ký chủ xế chiều ngày mai một chút đến Giang Thành Nam Thành Mã Đầu. Nhiệm vụ, cơ hội. Thời gian hạn chế là 5 ngày. Mỗi ngày một chút đến 3 giờ, nhiệm vụ số lượng không hạn. Yến Thanh Chu đã thành thói quen hệ thống cái giờ này cấp cho nhiệm vụ, hắn có hơi nhíu mày, thấp giọng ừ rồi một tiếng, sau đó hắn ôm chặt Thẩm Nguyệt Oản, nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Không sai biệt lắm lúc 5 giờ, Yến Thanh Chu mới chậm rãi tỉnh lại.
Hắn rón rén đứng dậy, sợ đánh thức còn đang trong giấc mộng Thẩm Nguyệt Oản. Hắn nhìn Thẩm Nguyệt Oản kia yên tĩnh ngủ nhan, nhẹ nhàng địa ra khỏi phòng, bắt đầu làm một ngày mới làm chuẩn bị. Yến Thanh Chu đi xuống lầu đi vào trong sân, một chút liền nhìn thấy chiếc kia mới tinh xe xích lô. Chiếc này xe xích lô so trước đó phải lớn hơn rất nhiều, thân xe sáng loáng. Trên xe trưng bày lấy nguyên liệu nấu ăn bách khoa toàn thư, Yến Thanh Chu đi lên trước cầm lên lật ra xem xét. Xem hết nguyên liệu nấu ăn về sau, Yến Thanh Chu cầm chìa khóa xe tiến về bán buôn thị trường. Lúc 6 giờ, bán buôn thị trường đã rất náo nhiệt rồi, người đến người đi, đều là đến bên này đổi thái bán. Nơi này tràn đầy sinh hoạt khí tức, thanh âm huyên náo cùng bận rộn thân ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một bức sinh động hình tượng. Yến Thanh Chu xuyên thẳng qua trong đám người, thuần thục chọn chính mình cần có nguyên liệu nấu ăn. Hắn tỉ mỉ chọn tươi mới heo thịt lưng, thịt gà, rau dưa, đậu hũ các loại. Mỗi một dạng cũng trải qua hắn nghiêm ngặt giữ cửa ải. Mua xong nguyên liệu nấu ăn về sau, Yến Thanh Chu lại vội vàng chạy về nhà. Hắn dự định hôm nay cơm trưa thì ăn cái này, để bọn hắn nếm thử chính mình tác phẩm mới. Trên đường trở về, hắn còn cố ý mua hơn mấy trăm phần đóng gói cơm một hộp. Về đến nhà, Yến Mỗ bọn hắn đã ăn xong điểm tâm. Trong phòng bếp vì hắn giữ lại một phần, thì bảo vui mừng lôi kéo hắn đi phòng bếp ăn cơm. Chương 124, nhiệm vụ cơm hộp chương 124, nhiệm vụ cơm hộp Yến phụ thì rũi cái đầu, tò mò nhìn hắn mua về đồ vật. Ngươi sao mua nhiều như vậy thì ta? Còn có gà. Mua nhiều như vậy được ăn bao lâu a? Yến phụ trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Yến Thanh Chu cầm bánh bao từ phòng bếp ra đây, bị cười giải thích nói, "Cha, những thứ này ta phải dùng bỏ ra quán." Yến phụ kinh ngạc há to miệng, "A, ngươi không phải bán là đường sao hạt rẻ sao?" Yến Thanh Chu bình tĩnh hồi đáp, "Đổi. Xế chiều hôm nay ra quẩy thì đổi thành cơm hộp." Yến phụ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, "Không phải, ngươi làm ăn tốt như vậy, tất cả mọi người vô cùng thích. Thật không dễ dàng có khởi sắc rồi, ngươi cho đổi." Yến Thanh Chu tiếu tiếu, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin, "Cha, những thứ này ngươi cũng đừng quản, ta đây có nắm chắc đổi thành cơm hộp thì như thường nóng này." Thì bảo dơ lên đầu nhìn về phía Yến phụ, thanh âm non nớt vang lên, "Ra ra ngài phải tin tưởng bà ba a." Yến phụ bất đắc dĩ cười cười, "Được được được, tin hắn." Mặc dù giọng nói mười phần qua loa, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra vẻ mong ngợi. Cho tới chưa Yến một thư thì không có xuống lầu, hôm qua tại trên mạng mua máy tính 10 giờ thì đưa tới, Thẩm Nguyệt Oản ngay tại căn phòng bắt đầu vẽ lấy mặt gạ. Yến Mâu đem Hỉ Bảo mang đi ra ngoài ngồi lại, trong nhà hiện tại đặc biệt yên tĩnh. Trong phòng bếp, Yến Thanh Chu buộc lên sạch sẽ tập dề, đứng ở chỉnh tề trước bếp lò, bắt đầu chế tác đạo thứ nhất cơm hộp, ngư hương nhục ti cơm hộp. Yến Thanh Chu nét mặt chuyên chú, trước tiên đem mua được mới mẻ heo thịt lưng cắt thành đều đều tơ mỏng, để vào trắng toát trong chén. Tiếp theo, hắn thuần thục gia nhập số lượng vừa phải rượu gia vị, muối, tinh bột, lấy tay nhẹ nhàng quấy, bảo đảm mỗi một cây thịt băm đều có thể đầy đủ hấp thụ gia vị hương vị. Ướp gia vị khoảng 15 phút, như vậy thịt băm mới có thể càng ngon miệng, chân mềm. Sau đó, hắn bắt đầu điều phối mùi cá nước, tại trong chén đổ vào số lượng vừa phải xì dầu, giấm, đường trắng, kê tinh cùng tinh bột, nhẹ nhàng địa khuấy đều, nhường các loại gia vị đầy đủ dung hợp, vì để cho hương vị càng ngon. Hắn còn cố ý tại trong chén nhỏ mấy giọt giấm, cùng với dựa theo hệ thống nguyên liệu nấu ăn bách khoa toàn thư phối liệu nước tăng thêm một chút thần bí gia vị. Yến Thanh Chu bắt đầu xử lý ngư hương nhục ti bên trong phối thái, trong nồi đổ vào thành tịnh thực dụng du, theo dầu ấm lên cao, phát ra rất nhỏ từ tứ thanh. Hắn đem vừa nãy trước giờ rửa sạch cả rốt ti cùng một nhĩ đen ti nhẹ nhàng địa đổ vào trong nồi. Yến Thanh Chu thuần thục lật xào nhìn, hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng. Tiếp theo, hắn lại gia nhập diếp đồng ti, tiếp tục lật xào nhìn. Thanh Thuyền cẩn thận quan sát đến phối món ăn biến hóa, mãi đến khi chúng nó đạt tới tốt nhất cảm giác, mới thịnh ra đây dự bị. Đúng lúc này, Yến Mộc Thư bị kia mùi thơm mê người thu hút, chậm rãi đi đến. Hắn có hơi hít mũi một cái, trên mặt lộ ra một bộ bị mê chặt dáng vẻ. "Đại ca, ngươi cái này làm cái gì a? Ta ở trên lầu đã nghe đến rồi. Quá thơm rồi." Nói xong, còn không ngừng địa đập đi chép miệng. Yến Thanh Chu cười nói, "Ta tại làm cơm hộp. Đây là ngư hương nhục ti cơm hộp." Yến Mộc Thư con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn có chút không kịp chờ đợi nói, "Đại ca, ta năng lực nếm thử vị sao? Còn chưa làm tốt, ra ngoài chờ lấy." "Hi hi hi. Đại ca, ta nhìn ngươi làm." Yến Thanh Chu đem xảo kỹ thịt băm cùng phối thái lần nữa đổ vào trong nồi, cùng mùi cá tương cùng nhau lật xảo. Kia thịt băm trong nồi cuồn cuộn lấy, tản ra mùi thơm mê người. Tiếp theo, hắn đổ vào giọng tốt mùi cá nước, nhìn nước canh dần dần trở nên đậm đặc, đều đều địa cuốn tại nguyên liệu nấu ăn bên trên, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Cuối cùng, Yến Thanh Chu đem xảo kỹ ngư hương nhục ti thịnh vào chứa mễ phạn cơm hộp bên trong. Tổng cộng trang 5 hộp. Yến Thanh Chu đưa tới một hộp cho Yến Mộc Thư, cười nói, "Ta còn tiếp tục làm xuống một đạo đấy. Ngươi nếm thử trước." Yến Mộc Thư lập tức tiếp nhận, giống như đạt được rồi trên thế giới quý giá nhất, bà bối. Hắn ngồi ở một bên, từng ngụm địa bắt đầu ăn. Yến Thanh Chu nhìn cái kia vội vàng bộ dáng, buồn cười hỏi, "Ăn nhanh như vậy, không chê bỏng a?" Yến Mộc Thư bị bỏng đến nghe răng niết miệng, nhưng trong miệng cũng không ngừng địa nói xong, "Ăn ngon ăn ngon. Đại ca, ngươi này ngư hương nhục ti làm ăn quá ngon rồi, phối hợp gạo cơm đơn giản chính là nhân gian mỹ vị." Yến Thanh Chu tiếu tiếu, giữ lại bụng, phía sau còn có mấy đạo đấy. "Đại ca, ngươi yên tâm, ta lựa cơm ăn lớn." Tiếp theo, Yến Thanh Chu lại bắt đầu làm đạo thứ hai cung bảo kê đinh cơm hộp. Hắn đem chuẩn bị xong thịt gà đinh, củ lạc, dưa chuột, cà rốt và nguyên liệu nấu ăn nhất nhất bày ra chỉnh tề. Sau đó, hắn gia nhập quả ớt, hoa tiêu, gừng, tỏi các loại gia vị, bắt đầu lật xào. Trong nồi nguyên liệu nấu ăn phát ra mùi thơm mê người, Yến Thanh Chu phần này làm tương đối nhiều, bởi vì hắn về sau thì dự định trước giờ đem những cơm kia hộp chuẩn bị kỹ càng. Hắn xe xích lô trong còn mang theo giữ ấm công năng, đặc biệt thuận tiện. Hắn qua lại dò xét mấy nổi, chuẩn bị 58 phần cung bảo kê đinh cơ hội, lại tiếp tục làm 50 phần ngư hương nhục ti cơ hội. Cuối cùng hắn lại làm hồi hoa nhục cơ hội, ma bà đậu hũ, tây hồng thị sao kê đạn cùng địa tam tiên. Mỗi một đạo thái cũng trải qua hắn tỉ mỉ nấu nướng, riêng phần mình làm 20 phần. Trong phòng bếp tràn ngập mùi thơm nồng nặc, nhường Yến Mộc Thư thèm nhỏ dãi. Yến Mộc Thư ăn xong ma bà đậu hũ về sau, cay miệng hút trượt không ngừng. Hắn cay đỏ bừng cả khuôn mặt, lại như cũ hưng phấn nói, đại ca, ngươi về sau luôn luôn bán cái này cơ hội, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Thật, đặc biệt ăn cực kỳ ngon. Ăn với cơm vô cùng. Yến Thanh Chu nhìn Yến Mộc Thư kia bị cay đến mặt đỏ bừng, cười lấy lắc đầu, đưa tay đưa cho hắn một chén nước, ăn nhanh như vậy làm cái gì? Lại không ai dành với ngươi. Yến Mộc Thư vội vàng tiếp nhận thủy, lộc cộc uống mấy ngụm lớn, sau đó dùng tay áo lau miệng, đại ca, ngươi này chủ nghệ quả thực tuyệt. Ta nghĩ ngươi cũng có thể đi mở tiệm cơm rồi, khẳng định làm ăn nóng này. Yến Thanh Chu một bên dọn dẹp phòng bếp, vừa nói, mở tiệm cơm có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, được có rất nhiều chuẩn bị đấy. Với lại như bây giờ ra quẩy thì rất tốt, tương đối tự do. Yến Mộc Thư ăn xong kia mấy phần cơm hộp sau đó, vẫn như cũ chưa hết thòng thèm, hắn cười hì hì tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, đại ca, ta năng lực lại ăn một phần sao? Yến Thanh Chu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi cũng ăn 5 phần rồi, không căng cứng sao? Yến Mộc Thư cười hắc hắc, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, ai bảo đại ca làm ăn ngon như vậy? Ta nghĩ ta còn có thể lại ăn một phần. Yến Thanh đưa tay vỗ một cái hắn, ra ngoài đi một chút tiêu cơm một chút, cũng không sợ trống. Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là cẩn thận mỗi bước đi ra phòng bếp. Yến Thanh Chu đem đại điện nồi đưa ra, bắt đầu trưng gạo cơm. Yến Mộ mang theo hỉ bảo từ bên ngoài quay về, mới vừa vào cửa, đã nghe đến rồi một cỗ mùi thơm nồng nặc. Kia hương khí bên trong, vừa có gạo cơm mùi thơm ngát, lại có các loại món ăn mê người hương vị. Yến Mộ hít vào một hơi thật dài, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. A Thuyền, hôm nay cơm chưa ăn cái gì à? Chương 125, ngươi bộ dáng này tốt khôi hài. Chương 125, ngươi bộ dáng này tốt khôi hài. Hỉ bảo hưng phấn không thôi, nàng nhanh chóng hồi đáp, ta biết. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn đỏ ửng, ta ngửi thấy ma bà đậu hũ hương vị. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn Hỉ Bảo, trong mắt tràn đầy cương triều, còn có đây này. Hỉ Bảo nhướng mày lên, cố gắng hút lấy cái mũi, sau đó vui vẻ trả lời, còn có thịt, thơm quá thịt thịt. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, hắn quay người nhìn về phía Yến Phụ, cha, mẹ, hôm nay chúng ta ăn không giống nhau. Yến Phụ sớm đã bị mùi thơm này khơi gợi lên thèm trùng, không kịp chờ đợi hỏi, ăn cái gì à? Cơm hộp, cơm hộp. Yến Phụ mặt mũi tràn đầy hoài nghi, hôm nay ta chuẩn bị mấy loại khẩu vị, có ngư hương nhục ti, hồi hoa nhục, ma bà đậu hũ, còn có tây hồng thị sao cây đản, địa tam tiên cùng cung bảo kê đinh. Hắn một bên nói, một bên chỉ trong phòng bếp bày ra chỉnh tề cơm hộp. Tốt tốt tốt, buổi trưa hôm nay thì ăn cơm hộp. Yến Mẫu cười nói. Yến Thanh Chu ngồi xuống sờ lên Hỉ Bảo cái chắn hỏi, đi xem thích ăn loại nào. Hỉ Bảo vui vẻ nhìn những kia cơm hộp, sau đó chỉ vào trong đó một hộp nói, ta muốn ăn ngư hương nhục ti. Tốt, ba ba cho ngươi đến phần ngư hương nhục ti. Hắn lại dùng bát cho Hỉ Bảo đựng non nửa bát mễ phạn, sau đó đem một hộp ngư hương nhục ti cầm tới phòng khách bên kia trên bàn cơm. Yến Phụ không chút do dự cầm một hộp hồi hoa nhục cùng điệu tam tiên. Yến Mẫu chỉ lấy một phần cung bảo kê đinh, nàng mỉm cười nhìn Yến Thanh Chu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thẩm Nguyệt Đoản từ trên lầu đi xuống, nàng đi vào phòng bếp, Yến Thanh Chu thấy được nàng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Hoàn Đoản, ngươi xem một chút thích loại nào khẩu vị?" Thẩm Nguyệt Đoản nhìn những kia sắc hương vị đều tốt cơm hộp, tuyển ma bà đậu hũ cùng ngư hương nhục ti. Yến Thanh Chu cười lấy đem nàng chọn cơm hộp cầm tới trên bàn cơm, người một nhà ngồi vây quanh tại phòng ăn bên ấy, bắt đầu hưởng thụ cái này bỗng nhiên đặc biệt cơm trưa. Trong nhà ăn tràn ngập ấm áp không khí, người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười cười nói không ngừng. Yến Phụ kẹp lên một viên hồi hoa nhục để vào trong miệng, kia mùi nồng nặc nhường hắn nhịn không được thở dài nói, A Tuyền, tài nấu nướng của ngươi thực sự là càng ngày càng tốt rồi. Lúc này nồi thịt làm được quá thơm rồi. Yến Mẫu thì gật đầu tán dương, đúng vậy a, này cung bảo kê đình thì ăn thật ngon, hương vị vừa đúng. Thì bảo ở một bên ăn đến miệng đầy đều là dầu, nàng rất vui vẻ, ba ba, cái này ngư hương nhục ti ăn thật ngon nha. Yến Thanh Chu nhìn người nhà ăn vui vẻ, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Thẩm Nguyệt Đoản ăn một miếng ma bà đậu hũ, kia tê cay hương vị trong nháy mắt tại trong miệng tản ra. Nàng hơi khẽ nhíu mắt, lộ ra thỏa mãn nét mặt, "A Thuyền, này ma bà đậu hũ thật ăn thật ngon. Tài nấu nướng của ngươi ngày càng lợi hại." Yến Thanh Chu ôn nhu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương, "Ngươi thích là được. Về sau ta thường xuyên làm cho ngươi ăn." Thẩm Nguyệt Đoản trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Yến Mộc Thư cười hì hì đến gần, mặt mày cong cong nói, "Đại ca, ta thì thích ăn đấy." Yến Thanh Chu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, "Ăn cơm của ngươi đi." "Được lắm, ta ăn cơm." Đối diện Hỉ Bảo cười nói, "Nhị thúc ngươi bộ dáng này tốt khôi hài a Yến Mộc Thư." Yến Thanh Chu sau khi cơm nước xong bắt đầu chuẩn bị tiến về mã đầu, hắn đem cái đó thật to nổi cơm điện vững vàng ôm đến xe xích lô bên trên, lại đem phải dùng thứ gì đó nhất nhất chỉnh lý tốt. Yến Mộc Thư lao đi khỏe miệng, vội vàng đi theo, đi vào trong sân, hắn nhìn Yến Thanh Chu nói ra, đại ca, ta đi chung với ngươi à? Còn có thể cho ngươi giúp đỡ chút đấy. Ngươi buổi chiều không có việc gì. Yến Thanh Chu một bên kiểm tra vật phẩm, vừa nói, không sao, ta trong đêm lại dễ ảm, Bạch Thiên không có việc gì làm. Yến Mộc Thư cười hì hì trả lời, vậy liền chuẩn bị một chút cùng đi với ta đi. Yến Mộc Thư hưng phấn đến vô cùng. Yến Phụ đi tới, chặn lại nói, ta thì không sao, cùng các ngươi cùng nhau đi. Yến Thanh Chu cười cười, cha, ngươi hay là tại gia đi, đi nhiều người như vậy vô dụng. Hắn không cho Yến Phụ đi, là sợ 3 giờ chiều thu quán rồi, cha hắn sẽ nhịn không ở đối với hắn phát cáu. Yến phụ có chút mất hứng quay trở về phòng khách. Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 11 rồi, mã đầu cách nơi này có 40 phút lộ trình đấy. Ngồi lên đến, chúng ta xuất phát. Yến Thanh Chu vô vỗ xe xích lô châu ngồi, nói với Yến Mộc Thư. Yến Mộc Thư vui vẻ bò lên trên xe xích lô bên kia, Yến Thanh Chu chờ hắn ngồi vững vàng về sau, mới chậm rãi nổ máy xe. Thì bảo chạy ra được, miệng bóng nhảy, ba ba, nhị thúc còn gặp lại trên đường cẩn thận a. Yến Thanh Chu cười lấy hướng nàng phất phất tay, tốt. Yến Thanh Chu 12 giờ 55 phân đến đạt Giang Thành Nam thành mã đầu, nơi này người đến người đi, rất là náo nhiệt. Yến Mộc Thư nhìn trên bến tàu người tới lui nhóm, lại đi cách đó không xa trên thuyền đi, vẻ mặt kinh ngạc nói ra, đại ca, chúng ta ngay tại này ra quậy a. Đúng, ngay tại này. Yến Thanh Chu tìm cái dễ thấy vị trí, đem xe xích lô vững vàng cất kỹ, hai bên trái phải cũng có ra quậy chủ sạp. Bọn hắn bán cũng là cơ hội. Hai người nhìn Yến Thanh Chu hỏi, mới tới. Yến Thanh Chu gật đầu, ừm, ngày thứ nhất đến bên này. Cái giờ này lập tức liền thượng nhân rồi, đúng là bọn họ cơm trưa thời gian. Đúng, các ngươi có thể khai hỏa làm. Tốt, cảm ơn. Yến Thanh Chu hướng hai vị chủ sạp sau khi nói cảm ơn liền bắt đầu đem xe xích lô trong thứ gì đó nhất nhất đưa ra. Yến Mộc Thư vội vàng mở ra trong đó hai hộp, nhường kia mê người hương vị phát tán ra. Tốt như vậy điểm, hương vị như thế mê người, mọi người khẳng định sẽ vào xem. Yến Mộc Thư tự tin nói. Được a, có làm ăn liệu. Yến Thanh Chu tán dương một câu. Hi hi hi. Đối diện mấy cái bán cơm hộp đang khai hỏa xào nhìn các loại thái loại, khói lửa mười phần. Thấy Yến Thanh Chu chỉ là đem rất nhiều không giống nhau khẩu vị thái dọn xong, thì thành thơi địa ngồi ở một bên. Bọn hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ người trẻ tuổi kia, hay là sẽ không động não ai trước giờ làm nào có hiện xào hương bị đây. Theo trong nhà lấy tới đây không phải là cũng lạnh. Lúc này, trên bến tàu công nhân đều hướng bên này đi, đại bộ phận cũng cầm hộp cơm của mình đến ra gạo cơm. Bọn hắn một cách tự nhiên đi mình bình thường thường đi quầy hàng. Yến Mộc Thư gặp bọn họ quầy hàng lánh lánh thanh thanh, trong lòng rất là sốt ruột. Đại ca, chúng ta này không có thượng nhân. Gấp cái gì? Yến Thanh Chu vẫn như cũng là bộ kia nhẹ tựa gió mây dáng vẻ. Chờ nhìn. Yến Mộc Thư thấy nhà mình đại ca bình tĩnh như thế, trong lòng đối với hắn bội phục không thôi. Hắn cũng gấp đến độ ra một đầu mồ hôi rồi, mà đại ca hắn vẫn còn tượng người không việc gì giống nhau. Yến Thanh Chu hai bên quầy hàng cũng đầy áp người. Trong đó mấy cái chờ không nổi người, đi đến Yến Thanh Chu trước gian hàng đánh giá. Thấy quán trên mặt trưng bày lấy mấy loại khẩu vị hộp cơm, món ăn màu sắc tươi đẹp chói mắt, đến gần còn có thể nghe đến một câu ngư hương nhục ti cùng hồi hoa nhục mùi thơm.